Chương 1727, bất tử chi thân chương 1727, bất tử chi thân Tiêu Ninh không cách nào bị giết chết. Lâm tiên sư, đây là ý gì? Kim Tàm nghi ngờ nói. Ô Phi cùng Trần Sơn Hải, Văn Võ bọn người, cũng đều là cùng nhau nhìn về phía Lâm Vũ, hiếu kỳ hắn sẽ cho ra như thế nào giải thích. Vì sao nói Tiêu Ninh không cách nào bị giết chết? Chẳng lẽ Tiêu Ninh còn có bất tử chi thân phải không? Lâm Vũ nhìn đám người một cái, nói rằng, Tiêu Ninh người này tương đối đặc biệt, cụ thể một hai câu nói không rõ ràng, tóm lại các ngươi chỉ cần biết Tiêu Ninh tại cái này Vân Hải thế giới không cách nào bị giết chết, chỉ có tại hắn thế giới của mình khả năng bị giết chết. Nghe nói như thế, đám người mặc dù như cũng nghi hoặc, nhưng vẫn là không có hỏi nhiều. Sau đó, Ô Phi nói rằng, vậy cái này Tiêu Ninh chẳng phải là rất lợi hại? Không cách nào bị giết chết, như vậy một ngày nào đó thực lực cơ hội siêu việt tất cả mọi người. Không, Tiêu Ninh không cách nào dựa vào chính mình tăng thực lực lên. Lâm Vũ lắc đầu. Tiêu Ninh thực lực đến từ chính mình thực tế thế giới bản nguyên, mà không phải bản thân nắm giữ thực lực cường đại. Cho nên, Tiêu Ninh mong muốn tăng thực lực lên, cũng chỉ có thế giới của mình thu hoạch được tăng lên, thực lực khả năng đi theo tăng lên. Hắn không có cách nào dựa vào lực lượng của mình đi tăng thực lực lên. Lần này Tiêu Ninh thực lực sở dĩ sẽ tăng trưởng tới loại tình trạng này, chủ yếu cũng là bởi vì thế giới của hắn đã xảy ra biến đổi lớn. Tiêu Ninh thế giới, cũng chính là Trần Sơn Hải trở Thiên Kiếm phái môn người trước kia sở sinh sống thế giới. Thế giới kia đã cự đại hóa, biến thành một cái vô cùng mênh mông thế giới. Chính là bởi vì biến hóa như thế, mới đưa đến Tiêu Ninh thực lực tăng lên, nhưng cũng liền chỉ lần này một lần. Tiêu Ninh thực lực mong muốn lại lấy được tăng lên, hoặc là hắn thế giới của mình lần nữa sẽ ra biến đổi lớn, hoặc là chính là mượn nhờ ngoại lực. Đây chính là vì cái gì Tiêu Ninh như thế để ý màu đen bia đá. Bởi vì chỉ có màu đen bia đá khả năng ban cho hắn lực lượng, nhường thực lực của hắn lần nữa tăng lên. Bằng không, thực lực của hắn cũng chỉ có thể một mực là cùng hiện tại như thế. Tiêu Ninh không cách nào dựa vào chính mình tăng thực lực lên. Ô Phi nghi ngờ nói. Nàng nghĩ mãi mà không rõ cái này đến cùng là cái gì nguyên nhân. Vì cái gì nói Tiêu Ninh không cách nào dựa vào chính mình tăng thực lực lên? Nếu như Tiêu Ninh không cách nào dựa vào chính mình tăng thực lực lên, vậy hắn một thân thực lực lại là từ đâu mà đến? Cho nên ta mới nói Tiêu Ninh người này rất đặc biệt, hắn mặc dù không cách nào tại thế giới khác chém giết chết, nhưng là giống nhau, thực lực của hắn cũng không cách nào dựa vào chính mình tăng lên. Lâm Vũ mở miệng nói. Đám người khẽ gật đầu. Kim Tàm nói rằng, chắc không được Tiêu Ninh như thế quan tâm màu đen bia đá, hóa ra là muốn đạt được màu đen bia đá lực lượng. Trần Sơn Hải cùng Văn Võ bọn người gặp hắn nói như vậy, tất cả đều không ngừng gật đầu. Lần này bọn hắn cũng suy nghĩ rõ ràng, Tiêu Ninh cái này người sở dĩ hao tổn tâm cơ muốn đánh màu đen bia đá chủ ý, tất cả đều là bởi vì thực lực bản thân không cách nào tăng lên. Đã thực lực bản thân không cách nào tăng lên, kia không cũng chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực sao? Mà màu đen bia đá chính là lớn nhất ngoại lực. Giờ phút này tất cả mọi người bừng tỉnh hiểu ra, suy nghĩ rõ ràng tất cả. Kim Tàm lần nữa mở miệng nói, Tiêu Ninh không cách nào bị giết chết, chắc không được màu đen bia đá sẽ kiên định đứng tại Thiên Lôi Tông một bên. Tiêu Ninh sẽ không chết, mà Thiên Lôi Tông người sẽ chết, như vậy không hề nghi ngờ nên trợ giúp Thiên Lôi Tông người. Nếu là trợ giúp Tiêu Ninh lời nói, Thiên Lôi Tông người liền sẽ chết bởi Tiêu Ninh chi thủ. Lần này tất cả mọi người suy nghĩ rõ ràng. Lúc này, Lâm Vũ còn nói thêm, bất quá Tiêu Ninh bị giết chết một lần lời nói, thực lực của hắn sẽ rút lui một chút, cần tốn hao thời gian khả năng chậm chậm khôi phục. Tô Phi nghe xong, lập tức nói tiếp, nói cách khác, Tiêu Ninh vẫn là sẽ sợ chết. Không sai. Lâm Vũ gật đầu. Đám người thấy thế cũng đi theo gật đầu. Nghe Lâm Vũ phen này giải thích, bọn hắn đối Tiêu Ninh người này có càng thâm nhập hiểu rõ. Không nghĩ tới Tiêu Ninh vậy mà nắm giữ một cái có thể xưng bất tử thân thể, nhưng lại không cách nào tăng thực lực lên. Loại người này, cũng thực là được xưng tụng đặc thủ. Ít ra bọn hắn trước đó cũng chưa hề gặp qua cũng chưa nghe nói qua có loại người này. Tiêu Ninh giống như không chịu nổi. Lúc này, Thiên Thủ Đằng tăng lên chúng nhân nói. Đám người tập trung nhìn vào, quả nhiên ở vào trung tâm chiến trường Tiêu Ninh đã hoàn toàn không đáng kể. Hắn triển khai thế giới lĩnh vực, đã không cách nào lại chống đỡ tiếp, dẫn đến Thiên Lôi Tông ngưng tụ Thiên Đạo Thần Lôi thông suốt bổ tới bên trong. Tiêu Ninh tả hữu tránh né, dị thường gian nan. Thiên Lôi Tông người thấy cảnh này, tất cả đều thật to nhẹ nhàng thở ra. Lần này chỉ cần không có phát sinh ngoài ý muốn, Tiêu Ninh tuyệt đối chết chắc. Mà diệt trừ Tiêu Ninh về sau, cái này Vân Hải thế giới liền sẽ thiếu một cái thực lực cường đại tán tu. Giống như là Lâm Vũ, Kim Như bọn người, uy hiếp cũng sẽ đi theo nhỏ không ít. Không muốn cho hắn cơ hội, giết chết hắn. Võ Hầu Quân ra lệnh. Thiên Lôi giết địch trận vị trí trung tâm kiếm vô tình, nghe nói như thế lập tức lại ngưng tụ một đạo Thiên Đạo Thần Lôi. Đạo này Thiên Đạo Thần Lôi vừa thành hình, liền trực tiếp hướng Tiêu Ninh bộ tới. Nơi xa không ít tông môn cao thủ còn tại quan chiến. Bọn hắn nhìn thấy Tiêu Ninh rơi vào tình cảnh như thế sau, tâm tình tất cả đều vô cùng phức tạp. Đã có thông đánh rắn dập đầu sảng khoái, cũng có một loại không thắng thốn thức cảm giác. Cái trước là bởi vì Tiêu Ninh trước đó uy hiếp bọn hắn, nói muốn hủy đi bọn hắn tông môn, dẫn đến bọn hắn không thể không đứng tại Tiêu Ninh một bên. Mà cái sau thì là bởi vì mặc dù bọn hắn thống hận Tiêu Ninh, nhưng bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy Thiên Lôi Tông biến cường đại như thế. Phải biết Thiên Lôi Tông vốn chỉ là giống như bọn họ tông môn, mà bây giờ lại biến cường đại như thế, có thể đối phó Tiêu Ninh dạng này đỉnh cấp cường giả. Từ nay về sau, bọn hắn cùng Thiên Lôi Tông liền rốt cuộc không phải cùng một cái cấp độ. Về sau thật muốn thần phục với Thiên Lôi Tông phía dưới, nghe Thiên Lôi Tông hiệu lệnh làm việc. Đối với kết quả như vậy, tuyệt đại bộ phận tông môn cao thủ đều có chút khó mà tiếp nhận. Dù sao bọn hắn trước đó còn cùng Thiên Lôi Tông người một cái cấp độ, bình khởi bình tọa, kết quả chỉ chớp mắt liền muốn làm dưới người người. Loại cảm giác này, để bọn hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đây chính là vì cái gì bọn hắn sẽ cảm thấy vô cùng tổn thức. thổn thức cũng không phải là Tiêu Ninh vận mệnh, mà là Thiên Lôi Tông cải biến. Cùng Thiên Lôi Tông cùng mình tương đối. Lúc này không ít tông môn cao thủ đều là nghĩ đến, nếu như mình được đến màu đen bia đá, này sẽ là kết quả như thế nào? Chính mình cùng sau lưng mình tông môn, cũng sẽ giống Thiên Lôi Tông người cùng Thiên Lôi Tông như thế mạnh lên sao? Nghĩ đến cái này, không ít người cũng nhịn không được mắt nhìn màu đen bia đá. Cái này màu đen bia đá chính là bỗng nhiên xuất hiện dị vật, không nghĩ tới cư nhiên như thế cường đại. Nếu có thể sớm một chút phát hiện, có lẽ chuyện cũng sẽ không là như bây giờ. Ba Tiêu Ninh gánh không được. Lúc này, có người nhắc nhở. Lực chú ý của chúng nhân lập tức liền bị kéo về Tiêu Ninh trên thân. Lúc này Tiêu Ninh thế giới lĩnh vực đã hoàn toàn sụp đổ, dẫn đến Tiêu Ninh trực tiếp bại lộ tại Thiên Lôi Tông công kích phía dưới. Mà Thiên Lôi Tông giờ phút này đang không ngừng ngưng tụ Thiên Đạo Thần Lôi, mỗi đạo Thiên Đạo Thần Lôi đều trực tiếp bổ về phía Tiêu Ninh. Hệ AA thả tránh trái tránh phải, rốt cục, trong đó một đạo Thiên Đạo Thần Lôi trực tiếp bổ ở trên người hắn, đem thân thể của hắn trực tiếp chém thành mảnh vỡ. Tiêu Ninh chết. Tiêu Ninh chết. Đám người nhao nhao mở miệng. Bọn hắn rốt cục thấy được Tiêu Ninh chết đi một màn. Tiêu Ninh thân thể bị Thiên Lôi Tông Thiên Đạo Thần Lôi trực tiếp chém thành mảnh vỡ, vậy khẳng định là sống không được. Đám người đều không cảm thấy Tiêu Ninh sẽ có sống sót khả năng tới. Nút trong bóng tối Kim Nhu cùng Căng giờ phút này tất cả đều tâm tình phức tạp. Kim Nhu có một loại môi hở răng lạnh cảm giác, dù sao Tiêu Ninh chết, như vậy Thiên Lôi Tông thiếu một cái đối thủ, tiếp xuống khẳng định sẽ để mắt tới hắn cùng Lâm Vũ. Mà đổi thành một bên Căng, thì là cảm thấy Tiêu Ninh hẳn là sẽ không liền chết đi như thế. Tiêu Ninh chính là thế giới bản nguyên, làm sao lại chết? Trừ phi thế giới của hắn bị triệt để hủy diệt. Căng trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn đối Tiêu Ninh hiểu rõ vượt xa ở đây những người khác, bao quát Kim Nhu, bao quát Thiên Lôi Tông cùng các đại tông môn cao thủ. Cho nên hắn cảm thấy Tiêu Ninh hẳn là sẽ không liền chết đi như thế. Đoán chừng trước mắt nhìn thấy một màn, chỉ là tạm thời. Trung tâm chiến trường. Tông chủ, Tiêu Ninh lần này hoàn toàn chết. Đúng vậy a, toàn bộ thân thể bị đánh thành mảnh vỡ, đây tuyệt đối sống không được. Lần này chúng ta thiếu một đại uy hiếp, tiếp xuống sẽ đánh cái này màu đen bia đá chủ ý, hẳn là cũng chỉ có Kim Như cùng Lâm Vũ. Không sai, những tông môn khác người đã hoàn toàn không dám cùng chúng ta tranh đoạt màu đen bia đá, cũng chỉ còn lại có Kim Như cùng Lâm Vũ hai cái này tàn tu. Chỉ cần tiêu diệt bọn hắn, cái này màu đen bia đá liền hoàn toàn là chúng ta. Chúng ta nên chủ động xuất kích. Thiên Lôi Tông môn nhân giờ phút này đều cao hứng phi thường, ngươi một lời ta một câu nói. Nói xong lời cuối cùng, bọn hắn đều cảm thấy mình nên chủ động xuất kích, chủ động đi đối phó Lâm Vũ cùng Kim Nhu. Bằng không chờ đối phương chính mình đi tìm đến, bọn hắn liền sẽ ở vào bị động địa vị. Tông chủ, chúng ta nếu không đem những tông môn này cao thủ tất cả đều chỉnh hợp tới cùng một chỗ, hiện tại liền đi tìm Lâm Vũ cùng Kim Nhu phiền thoái. Nói có đạo lý, liền nên thừa dịp hiện vào thời khắc này. Hiện tại chúng ta tại trước mặt nhiều người như vậy giết chết Tiêu Ninh, những tông môn này cao thủ khẳng định đều vô cùng kiêng kỵ thực lực của chúng ta, tuyệt đối không dám vi phạm mệnh lệnh của chúng ta. Đúng vậy a tông chủ, chúng ta bây giờ đem các đại tông môn người mang lên, tuyệt đối có thể giết chết Lâm Vũ cùng Kim Nhu. Đám người nhao nhao mở miệng, nói muốn đi đối phó Lâm Vũ cùng Kim Nhu. Bọn hắn hiện tại trong lòng khó có thể bình an, chỉ có nhìn tận mắt Lâm Vũ cùng Kim Nhu chết đi, khả năng chân chính phản an tâm. Bằng không bọn hắn luôn lo lắng Lâm Vũ cùng Kim Nhu sẽ đánh màu đen bia đá chủ ý, tới nơi này đem màu đen bia đá cướp đi. Tốt, liền thừa dịp hiện tại, các ngươi đi qua, đem các đại tông môn người thu nạp tới cùng một chỗ. Võ Hầu Quân nghĩ nghĩ sau, hạ quyết tâm nói. Ở đây tông môn cao thủ đã tất cả đều bị bọn hắn vừa mới cái kia một tay trấn trụ, hiện tại không có người nào dám có gì động. Chỉ cần thừa dịp lúc này đem tất cả mọi người thu nạp tới cùng một chỗ, như vậy làm không chuyện tốt thật có thể thành. Ít ra Võ Hầu Quân cảm thấy chuyện rất có hy vọng thành công. Một bên khác, Võ Hầu Quân ra lệnh một tiếng sau, Thiên Lôi Tông người liền nhao nhao hành động, tiến lên thuyết phục các đại tông môn cao thủ đứng ở bọn hắn một bên. Võ Hầu Quân chính mình cũng là truyền âm cho ở đây mấy cái tông chủ. Chúng ta Thiên Lôi Tông thực lực các ngươi đã thấy, những tán tu này căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi cùng chúng ta cùng đi đối phó còn lại tán tu, như vậy trước đó tất cả đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Võ Hầu Quân truyền âm nói rằng, trước đó những tông môn này cao thủ cùng bọn hắn Thiên Lôi Tông đối nghịch, mong muốn cướp đoạt màu đen bia đá, chuyện này còn không có coi xong. Cho nên Võ Hầu Quân mới nói bọn hắn một cái cơ hội, chỉ cần bọn hắn bằng lòng đứng tại bọn hắn Thiên Lôi Tông một bên, cùng bọn hắn cùng đi đối phó Kim Như cùng Lâm Vũ, như vậy chuyện này liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tha thứ ở đây tất cả mọi người một lần. Võ Hầu Quân thanh âm phát ra sau, rất nhanh các đại tông môn tông chủ liền cho đáp lại. Võ Hầu tông chủ, ngươi cam đoan nói lời giữ lời. Kia Lâm Vũ cùng Kim Nhu thực lực so Tiêu Ninh càng mạnh, chưa chắc có dễ đối phó như vậy. Không sai, để chúng ta ra tay, ngươi liền phải cam đoan ngươi hôm nay nói lời chắc chắn. Các đại tông môn tông chủ đều không dám tùy tiện tin tưởng Võ Hầu Quân lời nói. Dù sao Võ Hầu Quân tùy thời đều có thể đổi ý, chỉ cần trái ngược hối hận, vậy bây giờ cam đoan liền tất cả đều là không khí. Đám người không thể không phòng lấy điểm này. Dù sao, bọn hắn tất cả cũng không có kiềm chế Võ Hầu Quân cùng Thiên Lôi Tông biện pháp. Nếu như Võ Hầu Quân không thể cho ra đầy đủ cam đoan, vạn nhất đối phương đằng sau đổi ý, bọn hắn liền một chút phản chế biện pháp đều không có. Các ngươi có chọn sao? Võ Hầu Quân lạnh lùng nói rằng, hắn đoán chắc những người này không được chọn, chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở bên phía hắn. Dù sao bọn hắn Tiên Lôi Tông hiện tại nắm giữ màu đen bia đá, lực lượng cường đại, căn bản không phải những tông môn này cao thủ có thể đối kháng. Nếu như những người này không phải nếu không muốn, như vậy hắn cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Các đại tông môn tông chủ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong lòng bọn họ kỳ thật đều tin tưởng, chính mình căn bản không có biện pháp đi cùng Thiên Lôi Tông đối kháng. Hiện tại chính là Võ Hầu Quân nói cái gì, bọn hắn cũng chỉ có thể làm theo. Nếu như bọn hắn hôm nay không đứng tại Thiên Lôi Tông một bên, không cùng Thiên Lôi Tông cùng đi đối phó Lâm Vũ cùng Kim Nưu, như vậy tiếp xuống Thiên Lôi Tông khẳng định sẽ xoay đầu lại liền đối phó bọn hắn. Cho nên bọn hắn xác thực không được chọn. Võ Hầu Quân nói không sai. Chuyện đến trình độ này, các đại tông môn tông chủ cơ bản đã ở trong lòng làm ra lựa chọn. Coi như hạ tình thế này tới nói, chỉ có thể là thành thành thật thật đứng tại Võ Hầu Quân một bên, trước cùng hắn cùng đi đối phó Lâm Vũ cùng Kim Nưu, sau đó lại tính toán sau. Có lẽ đợi khi tìm được Kim Nưu cùng Lâm Vũ sau, chuyện sẽ còn xuất hiện mới cơ hội xoay chuyển, đợi đến khi đó mới quyết định không muộn. Tóm lại hiện tại cũng chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước, nhìn xem tình huống lại nói. Các đại tông môn tông chủ cấp tốc hạ quyết tâm. Võ Hầu Quân mắt thấy cái tông môn đều đứng ở bọn hắn Thiên Lôi Tông một bên, trong lòng một hồi đắc chí vừa lòng. Không nghĩ tới Thiên Lôi Tông lịch đại tông chủ đều không làm thành sự tình, hiện tại nhường hắn Võ Hầu Quân cho làm thành. Từ nay về sau, nói không chừng thật có thể nhất thống toàn bộ Vân Hải thế giới. Bất quá, đúng lúc này, trung tâm chiến trường chỗ đống nhiên đã xảy ra một chút dị biến. Mà cái này dị biến, trong nháy mắt liền hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn thấy, chiến trường vị trí trung tâm chỗ có một loại lực lượng đang từ từ tụ tập, một bóng người chậm chậm ngưng tụ thành hình. Đây là? Đám người tất cả đều nghi hoặc mở miệng. Kim Nưu tự nhiên cũng là như thế. Hơn nữa bọn hắn không chỉ nhìn lấy, trong lòng cũng đang phi tốc suy tư. Suy tư một màn này cảnh tượng đến cùng là bởi vì gì mà đến? Rất nhanh liền có người nghĩ đến, có lẽ là bởi vì Tiêu Ninh. Dù sao vị trí kia chính là vừa mới Tiêu Ninh bị Thiên Lôi Tông Thiên Đạo Thần Lôi bổ trúng sau, cả người tan rã vị trí. Chỗ kia hiện tại xuất hiện dị biến, như vậy không hề nghi ngờ tỷ lệ lớn cùng Tiêu Ninh có quan hệ. Là Tiêu Ninh. Lúc này, có người bỗng nhiên la lớn. Vị trí kia bóng người xuất hiện, rất rõ ràng cùng Tiêu Ninh giống nhau như lúc. Cho nên, khẳng định là Tiêu Ninh. Chương 1728, chạy là thượng sách chương 1728, chạy là thượng sách Tiêu Ninh nhìn, thật là Tiêu Ninh. Đúng là Tiêu Ninh. Thế nào lại là Tiêu Ninh? Đám người nhao nhao mở miệng, tất cả đều muốn không minh bạch vì cái gì sẽ là Tiêu Ninh. Tiêu Ninh không phải đã bị Thiên Lôi Tông Thiên Đạo Thần Lôi đánh chết à, làm sao lại khởi tử hoàn sinh? Nơi xa, Kim Nưu thấy rõ Tiêu Ninh khuôn mặt sau, trong lòng trong nháy mắt liền nghĩ đến, có lẽ là màu đen bia đá sống lại Tiêu Ninh. Đúng, là màu đen bia đá, khẳng định là màu đen bia đá. Kim Nưu bừng tỉnh hiểu ra. Tiêu Ninh chính mình khẳng định không có khả năng phục sinh, như vậy phục sinh hắn, cũng chỉ có thể là màu đen bia đá. Dù sao màu đen bia đá nắm giữ lực lượng cường đại, phục sinh một người dễ dàng. Ta còn nói màu đen bia đá hoàn toàn đứng tại Thiên Lôi Tông một bên, hiện tại xem ra giống như cũng không phải như thế. Vừa mới lúc đó, Kim Nưu cảm thấy màu đen bia đá khẳng định là đứng tại Thiên Lôi Tông bên kia. Dù sao Tiêu Ninh đều lâm vào hẳn phải chết hoàn cảnh, cũng không thấy màu đen bia đá xuất thủ tương trợ. Mà bây giờ, Tiêu Ninh thế mà đột ngột nguyên địa phục sinh. Như vậy thì chỉ có một cái khả năng, là màu đen bia đá sống lại Tiêu Ninh. Kim Nưu trong lòng âm thầm gật đầu. Đây hết thảy khẳng định là màu đen bia đá làm, chỉ có màu đen bia đá nắm giữ lực lượng như vậy. Trên chiến trường, Thiên Lôi Tông môn nhân giờ phút này cũng cấp tốc kịp phản ứng. Tiêu Ninh phục sinh, có lẽ cùng màu đen bia đá có quan hệ. Võ Hầu Quân đột nhiên nhìn về phía màu đen bia đá. Những tông môn kia cao thủ bị giết sau tất cả đều chết được hoàn toàn, nhưng là Tiêu Ninh lại giết không chết, vì sao màu đen bia đá muốn phục sinh Tiêu Ninh? Võ Hầu Quân nghĩ mãi mà không rõ, hoặc là nói chính xác hơn, hắn không tiếp thụ được sự thật này. Hắn thấy, cái này màu đen bia đá đã là bọn hắn vật trong bàn tay, khẳng định là đứng tại bọn hắn một bên. Nhưng là không nghĩ tới, màu đen bia đá thế mà lại phục sinh chết đi Tiêu Ninh. Tiêu Ninh một phục sinh, vậy bọn hắn vừa mới làm tất cả cố gắng, chẳng phải toàn thành phí công sao? Tông chủ, màu đen bia đá không muốn để cho Tiêu Ninh chết, vậy chúng ta khẳng định cũng không giết chết hắn. Đúng vậy à, có màu đen bia đá tại, coi như chúng ta giết chết Tiêu Ninh cũng lập tức liền sẽ xuống tới, căn bản là không có cơ hội. Tông chủ, làm sao bây giờ, chúng ta giết không chết Tiêu Ninh, đoán chừng cũng không giết chết cái khác thực lực cường đại tán tu. Thiên Lôi Tông môn nhân ngươi một lời ta một câu, nhao nhao biểu đạt chính mình lo lắng. Màu đen bia đá sẽ một mực phục sinh Tiêu Ninh, như vậy bọn hắn lại cố gắng thế nào cũng vô dụng, cuối cùng chỉ là công dã tràng mà thôi. Dù sao bọn hắn căn bản giết không chết Tiêu Ninh. Còn có, đám người tất cả đều nghĩ mãi mà không rõ, màu đen bia đá vì sao lại đứng tại Tiêu Ninh một bên, vì sao lại đi phục sinh Tiêu Ninh? Chẳng lẽ màu đen bia đá chuẩn bị hoàn toàn từ bỏ bọn hắn? Điểm này là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn độc chiếm màu đen bia đá. Độc chiếm màu đen bia đá lực lượng. Màu đen bia đá lại chọn chúng ta, như vậy thì cũng biết chọn chúng người khác. Một tên Tiên Lôi Tông trưởng lão mở miệng nói, hiện tại đã có thể xác định, màu đen bia đá có được chính mình ý chí, không riêng chọn chúng ta, vẫn sẽ chọn những người khác, chỉ cần nó bằng lòng. Nghe nói như thế, Thiên Lôi Tông đám người tất cả đều biểu lộ ngạc nhiên. Trước đó trong lòng bọn họ, màu đen bia đá chính là bọn hắn tất cả chi vật. Kết quả hiện tại trưởng lão lại nói màu đen bia đá có được chính mình ý chí. Có được chính mình ý chí, như vậy cũng liền mang ý nghĩa sẽ không tiếp nhận khống chế của bọn hắn, là độc lập cá thể. Đây chính là sự thật, chúng ta coi như không muốn tiếp nhận sự thật này, hắn cũng làm theo là sự thật. Trưởng lão kia lần nữa mở miệng nói, từ tình huống hiện tại đến xem, màu đen bia đá căn bản không phải một cái có thể bị loay hoay đối tượng, mà là có thuộc về mình ý chí. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn căn bản cũng không khả năng khống chế màu đen bia đá, căn bản là đừng nghĩ đem màu đen bia đá độc chiếm. Màu đen bia đá chính là một cái nắm giữ bản thân ý chí độc lập cá thể, là màu đen bia đá lựa chọn bọn hắn, mà không phải bọn hắn đoạt lấy màu đen bia đá, đây mới là mấu chốt trong đó. Hiện tại không nói trước những này. Võ Hầu Quân ngăn lại chúng nhân nói, tình huống hiện tại là Tiêu Ninh chết sẽ phục sinh, chúng ta căn bản giết không chết hắn. Làm sao bây giờ, vậy chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta đến cùng nên như thế nào đối phó Tiêu Ninh? Chẳng lẽ màu đen bia đá cuối cùng sẽ rơi vào những này cường đại tán tu chi thủ? Mặc phi màu đen bia đá cuối cùng sẽ vứt bỏ chúng ta, ngược lại lựa chọn Tiêu Ninh những tán tu này. Thiên Lôi tông môn nhân nguyên một đám tất cả đều lâm vào thống khổ cảm xúc. Bọn hắn trước đó bị màu đen bia đá ảnh hưởng tới tâm trí, trong lòng đều cho rằng màu đen bia đá là bọn hắn tất cả chi vật, cho nên mới sẽ toàn lực chiến đấu. Nhưng là bây giờ, kết quả sau cùng lại là màu đen bia đá có được chính mình ý chí, bọn hắn bất quá là màu đen bia đá chọn chúng đối tượng một trong. Màu đen bia đá không riêng chọn chúng bọn hắn, còn chọn chúng Tiêu Ninh. Đoán chừng còn chọn chúng Lâm Vũ, chọn chúng Kim Lưu. Bọn hắn Thiên Lôi tông người, vẻn vẹn là một cái trong số đó, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Thậm chí có khả năng tại màu đen bia đá trong mắt, bọn hắn Thiên Lôi tông giá trị còn không có Kim Lưu những người này tới lớn. Nghĩ đến cái này, ở đây Thiên Lôi tông môn nhân tất cả đều khó mà tiếp nhận. Màu đen bia đá có ý chí của mình bọn hắn có thể tiếp nhận, nhưng là màu đen bia đá không có chân chính lựa chọn bọn hắn, mới khiến cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Đám người giờ phút này sĩ khí đều có chút sa sút. Võ Hầu Quân thấy thế vội vàng động viên nói, chuyện còn không có kết thúc, có lẽ đây chỉ là màu đen bia đá cho khảo nghiệm của chúng ta. Võ Hầu Quân không biết là, giờ phút này màu đen bia đá lại ảnh hưởng tới tâm trí của hắn, nhường ý nghĩ của hắn trong nháy mắt xảy ra cải biến. Lúc đầu ý nghĩ của hắn là màu đen bia đá lựa chọn Tiêu Ninh, từ đó đem Tiêu Ninh phục sinh. Nhưng là hiện tại hắn không cho là như vậy. Hiện tại hắn cảm thấy là màu đen bia đá cho bọn họ một cái khảo nghiệm, mới có thể phục sinh Tiêu Ninh. Nếu như nhẹ nhàng như vậy liền giết chết Tiêu Ninh, chẳng phải là lộ ra thực lực của bọn hắn còn chưa đủ mạnh. Một bên khác, Thiên Lôi tông môn nhân tại nghe được Võ Hầu Quân nghe được lời này sau, mỗi cái đều kịp phản ứng. Không sai, có lẽ căn bản không phải bởi vì màu đen bia đá chọn chúng Tiêu Ninh, mà là bởi vì màu đen bia đá muốn cho bọn hắn một cái khảo nghiệm. Khảo nghiệm bọn hắn đấu trí, cũng khảo nghiệm thực lực của bọn hắn. Nói cách khác, màu đen bia đá cũng không có đứng tại Tiêu Ninh phía bên kia. Nghĩ đến cái này, Thiên Lôi tông môn nhân lại từng cái sĩ khí tăng gọn. Đương nhiên bọn hắn không biết là, tâm trí của bọn hắn nhận màu đen bia đá ảnh hưởng, mới có thể giống như bây giờ muốn. Bằng không, bọn hắn khẳng định sẽ còn kiên trì vừa mới ý nghĩ, sẽ cho rằng là màu đen bia đá chọn chúng Tiêu Ninh, mới có thể phục sinh Tiêu Ninh. Bọn hắn Thiên Lôi tông người, vẹn vẹn màu đen bia đá chọn chúng đối tượng một trong, thậm chí có khả năng không là trọng yếu nhất lựa chọn đối tượng. Tông chủ, vậy chúng ta liền chứng minh cho màu đen bia đá nhìn, nhường màu đen bia đá biết thực lực của chúng ta. Không sai, chúng ta chứng minh cho màu đen bia đá nhìn xem, chúng ta Thiên Lôi tông mới thật sự là thích hợp lựa chọn đối tượng. Tông chủ, chúng ta tranh thủ thời gian động thủ đi. Thiên Lôi tông môn nhân tất cả đều sĩ khí tăng vọt, từng cái đều vội vã mong muốn lại cùng Tiêu Ninh đánh một trận. Xa xa Kim Lưu thấy cảnh này, trong lòng hiếu kỳ không thôi. Thiên Lôi tông người khẳng định cũng biết màu đen bia đá không riêng lựa chọn bọn hắn, còn lựa chọn Tiêu Ninh, vì sao hiện tại? Hắn trợn mắt nhìn thấy, Thiên Lôi tông người nguyên một đám tất cả đều sĩ khí tăng vọt, thậm chí sĩ khí so trước đó còn cao hơn. Cái này rất khác thường. Theo lý mà nói, Thiên Lôi tông người tại biết màu đen bia đá có được chính mình ý chí, không riêng lựa chọn bọn hắn về sau, trong lòng hẳn là sẽ thất lạc, sẽ mê mang. Kết quả tâm tình như vậy chỉ ở trên mặt của bọn hắn dừng lại chốc lát, liền rất nhanh tan thành mây khói. Hiện tại Thiên Lôi tông môn nhân căn bản không nhìn thấy một tơ một hào thất lạc cảm xúc, cũng không nhìn thấy bất kỳ lo âu nào chi sắc. Thiên Lôi tông môn nhân hiện tại biểu hiện ra, cũng chỉ có mãnh liệt chiến ý, tăng cao sĩ khí. Dường như vừa mới phát sinh tất cả không đáng kể chút nào. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản không quan tâm Tiêu Ninh có phải hay không bị màu đen bia đá chọn trúng. Trong này có vấn đề, Thiên Lôi tông biểu hiện rất khác thường. Chẳng lẽ nói, là màu đen bia đá lần nữa ảnh hưởng tới tâm trí của bọn hắn. Kim Nhu rất nhanh liền nghĩ đến điểm này. Trong này mấu chốt, có lẽ là bởi vì màu đen bia đá tại ảnh hưởng Thiên Lôi tông cửa tâm trí của con người, ép buộc bọn hắn hướng phương diện tốt muốn. Chỉ cần Thiên Lôi tông người đều hướng phương diện tốt suy nghĩ, kia đương nhiên sẽ không toát ra bất kỳ tâm tình tiêu cực. Cứ như vậy, sĩ khí tăng vọt cũng liền nói thông được. Khẳng định là như thế này. Kim Như âm thầm gật đầu. Thiên Lôi tông người tại màu đen bia đá trong mắt từ đầu đến cuối đều chỉ là khôi lỗi mà thôi, nếu là khôi lỗi, đen như vậy sắc bia đá nhất định là có là biện pháp tới đùa bỡn bọn hắn. Màu đen bia đá có thể ảnh hưởng người khác tâm trí, như vậy nó liền có là biện pháp cải biến Thiên Lôi tông môn nhân ý nghĩ. Lúc đầu Thiên Lôi tông môn nhân trong lòng khẳng định có không cam lòng cảm xúc, nhưng là bị màu đen bia đá một ảnh hưởng, những này không cam lòng cảm xúc tự nhiên cũng liền không có. Có thể nói, Thiên Lôi tông môn nhân hoàn toàn bị màu đen bia đá chỗ điều khiển. Như thế nói đến, cái này màu đen bia đá thật đúng là nguy hiểm, ta sau này nếu như còn muốn thu hoạch màu đen bia đá lực lượng, còn muốn cùng màu đen bia đá liên hệ, nhất định phải vạn vạn cẩn thận mới được. Kim Như âm thầm khuyên bảo chính mình. Trước đó thời điểm, hắn mặc dù cũng biết màu đen bia đá rất nguy hiểm, nhưng vẹn vẹn là cho rằng màu đen bia đá sẽ giết người, tỉ như sư phụ của hắn cùng mặt khác bốn cái sư minh đệ, liền tất cả đều là bởi vì nghiên cứu màu đen bia đá mà chết. Kim Như vì thế sợ hãi màu đen bia đá. Thế nhưng là khi hắn thành công sống sót, thậm chí còn thu được màu đen bia đá ban cho lực lượng sau, ý nghĩ của hắn liền thay đổi. Kim Như cảm thấy mình đã bị màu đen bia đá chọn trúng, từ đây không có lo lắng tính mạng. Nhưng bây giờ hắn biết, màu đen bia đá sẽ còn thông qua ảnh hưởng tâm trí của con người đến điều khiển người cảm xúc, từ đó để cho người ta nghe lệnh làm việc. Cũng tỉ như hiện tại Thiên Lôi tông môn nhân, nguyên một đám toàn thành màu đen bia đá khôi lỗi. Thiên Lôi tông môn nhân mặc dù còn có ý nghĩ của mình, nhưng là bọn hắn những ý nghĩ này, thoát không ra màu đen bia đá đối bọn hắn hạn chế. Thoát không ra màu đen bia đá đối bọn hắn ảnh hưởng. Bọn hắn căn bản là không thể thoát khỏi màu đen bia đá khống chế. Đây mới là Kim Nhu chân chính lo lắng. Kim Nhu lo lắng cho mình về sau cũng biết cùng Thiên Lôi Tông người như thế, trở thành màu đen bia đá khôi lỗi. Đối với cái này khả năng căn bản là không có cách đề phòng. Màu đen bia đá có được chính mình ý chí, lại có lực lượng cường đại, người ngoài xác thực không khống chế được nó. Kim Nhu âm thầm nhíu mày. Có lẽ sau này đối màu đen bia đá cách nhìn muốn sửa. Đồng thời, về sau cùng màu đen bia đá liên hệ thời điểm, còn muốn thời khắc chú ý mình nội tâm ý nghĩ. Nhìn xem chính mình nội tâm ý nghĩ có phải hay không quá mức khác thường. Nếu như là lời nói, vô cùng có khả năng chính là màu đen bia đá tại đối với hắn thực hiện ảnh hưởng. Chỉ cần cẩn thận đề phòng, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Huống chi, màu đen bia đá tử vừa mới bắt đầu chính là đem Thiên Lôi Tông người xem như khôi lỗi, nhưng là tại ta chỗ này không phải như thế. Kim Nhu hít sâu một hơi. Tóm lại, sau này phải cẩn thận, nhưng là cũng không tất yếu quá mức lo lắng. Lâm Vũ bọn người vị trí. Lâm tiên sư, Tiêu Ninh quả nhiên sống lại. Ô Phi kinh ngạc nói rằng, nếu không phải Lâm tiên sư trước đó nhắc nhở ta, ta hiện tại khẳng định sẽ coi là Tiêu Ninh là bị màu đen bia đá phục sinh. Đúng vậy a, ta cũng khẳng định sẽ như vậy muốn. Kim Tầm cùng Ô Phi tuần tự nói rằng, hai người bọn họ đều đem lực chú ý đặt ở màu đen trên tấm bia đá, cho nên nếu như không phải Lâm Vũ trước đó nhắc nhở bọn hắn Tiêu Ninh không cách nào bị giết chết, bọn hắn hiện tại khẳng định sẽ tưởng rằng màu đen bia đá sống lại Tiêu Ninh. Tựa như Thiên Lôi Tông môn nhân, cùng Kim Nhu bọn người nghĩ như vậy. Văn Vo nói tiếp, đoán chừng Thiên Lôi Tông người khẳng định sẽ cảm thấy là màu đen bia đá sống lại Tiêu Ninh, xem ra tiếp xuống có trò hay để nhìn. Đúng vậy a. Trần Sơn Hải gật đầu nói, ngươi nhìn Thiên Lôi Tông người giờ phút này từng cái đều sĩ khí tăng vọt, dường như chuẩn bị cùng Tiêu Ninh lại đánh một trận. Trong chiến trường thế cục bọn hắn tất cả đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Hiện tại Thiên Lôi Tông mọi người đều chiến ý dâng trào, hiển nhiên là muốn cùng Tiêu Ninh nhất quyết thư hùng. Bọn hắn khẳng định đều tưởng rằng màu đen bia đá sống lại Tiêu Ninh, cho nên mong muốn tại màu đen bia đá trước mặt chứng minh chính mình. Văn Võ còn nói thêm, không sai. Trần Sơn Hải cùng Kim Tạm, Ô Phi bọn người liên tục gật đầu. Sau đó, đám người không nói thêm lời, lực chú ý chuyển tới trung tâm chiến trường, quan sát Thiên Lôi Tông cùng Tiêu Ninh tình huống. Trung tâm chiến trường chỗ. Tiêu Ninh phục sinh sau, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Tại sao mình lại phục sinh? Là màu đen bia đá sống lại chính mình, còn là bởi vì chính mình có bất tử chi thân? Khẳng định là bởi vì ta có bất tử chi thân, thế giới của ta còn chưa bị hủy, ta làm sao lại chết? Tiêu Ninh rốt cục hiểu được. Người khác muốn giết chết hắn, vậy thì trừ phi đem thế giới của hắn hủy đi, bằng không hắn chính là bất tử chi thân. Nói như vậy, ta cũng là không cần lo lắng an nguy của mình. Chờ một chút. Lúc này, Tiêu Ninh bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Hắn phát hiện thực lực của mình rút lui không ít, đã cùng trước kia không giống nhau. Thực lực của ta rút lui nhiều như vậy, cần hao phí không ít thời gian mới có thể khôi phục. Tiêu Ninh minh bạch, chính mình mặc dù không dễ dàng bị giết chết, thế nhưng là chính mình cũng không thể tùy tiện đối mặt tử vong. Dù sao mỗi chết một lần, thực lực của hắn liền sẽ có chỗ rút lui, cần hao phí không ít thời gian khả năng chậm chậm khôi phục. Nghĩ đến cái này, hắn cấp tốc hướng Thiên Lôi Tông vị trí nhìn thoáng qua. Kết quả xem xét phía dưới, lập tức liền phát hiện Thiên Lôi Tông người giờ phút này đằng đằng sát khí, rõ ràng một bộ muốn cùng hắn lại đánh một trận bộ dáng. Hoàng Bét, đi nhanh lên người. Tiêu Ninh quyết định thật nhanh, quyết định lập tức rời đi. Bằng không, nếu như lại bị Thiên Lôi Tông giết chết một lần, như vậy thực lực của hắn liền sẽ còn ngã xuống. Tiêu Ninh quả quyết lách mình rời đi, mà Thiên Lôi Tông giờ phút này đã một lần nữa dọn xong Thiên Lôi giết được trận, bắt đầu ngưng tụ Thiên Đạo Thần Lôi. Chương 1729, không cách nào tới đối kháng. Chương 1729, không cách nào tới đối kháng tông chủ. Tiêu Ninh chạy. Thiên Lôi Tông Thiên Lôi giết địch trong trận, có người hô: "Kiếm Vô Tình, nhanh!" Võ Hầu Quân hạ lệnh. Kiếm Vô Tình lập tức ngưng tụ ra Thiên Đạo Thần Lôi. Một đạo tấn mãnh lôi điện liền trực tiếp hướng Tiêu Ninh vị trí bổ tới. Nhưng bởi vì bọn họ chậm một nhịp, cho nên đạo này Thiên Đạo Thần Lôi cũng không có bổ trúng Tiêu Ninh. Tiêu Ninh cũng không quay đầu lại phi nước đại mà chạy. "Tông chủ, đuổi không kịp hắn." Kiếm Vô Tình đối Võ Hầu Quân nói rằng. Bất quá động tác trên tay của hắn như cũ không ngừng, lập tức liền ngưng tụ ra một đạo Thiên Đạo Thần Lôi. Đạo này Thiên Đạo Thần Lôi mạnh mẽ đánh xuống, nhưng như cũng bổ vào Tiêu Ninh sau lưng, không có bổ trúng Tiêu Ninh. Tiêu Ninh lại thừa cơ hướng phía trước chạy trốn một hồi. Cái này Tiêu Ninh xem như hoàn toàn chạy thoát, Thiên Lôi Tông Thiên Đạo Thần Lôi rốt cuộc đuổi không kịp. Thế mà bị hắn chạy trốn. Võ Hầu Quân cao mày nói, cái khác Thiên Lôi Tông môn nhân cũng đều là một hồi thất vọng. Tiêu Ninh thành công đào thoát, như vậy thì mang ý nghĩa hiện tại lại thêm ra một cái uy hiếp. Về sau ngoại trừ Lâm Vũ cùng Kim Nhu bên ngoài, Tiêu Ninh cũng biết càn quét băng đảng sắp bia đá chủ ý, thời khắc sẽ nghĩ đến đem màu đen bia đá từ trong tay bọn họ cướp đi. Hơn nữa Tiêu Ninh còn có thể khống chế kết tinh sinh vật pháp bảo mạnh mẽ. Nếu như ngày nào lại để cho Tiêu Ninh tìm tới một đầu cường đại kết tinh cự côn, tất nhiên sẽ còn đối bọn hắn tạo thành to lớn uy hiếp. Tông chủ, chúng ta bây giờ nắm chặt thời gian nghiên cứu màu đen bia đá, chỉ cần từ màu đen trong tấm bia đá thu hoạch lực lượng cường đại, liền không sợ mấy cái kia tán tu. Thiên Lôi Tông đại trưởng lão nói rằng. Cái khác Thiên Lôi Tông môn nhân cũng nhao nhao gật đầu. Cái này ngay lúc này, chỉ có tranh thủ thời gian nghiên cứu màu đen bia đá, từ màu đen trong tấm bia đá thu hoạch lực lượng cường đại, mới có thể có hiệu ứng đối tình huống hiện tại. Nếu quả như thật từ màu đen trong tấm bia đá thu hoạch lực lượng cường đại, như vậy cho dù mấy cái kia tán tu đồng thời giết tới, cũng mảy may không cần lo lắng. Võ Hầu Quân gật đầu nói, đừng quản Tiêu Ninh, nắm chặt thời gian nghiên cứu màu đen bia đá. Thiên Lôi Tông người lần nữa đem màu đen bia đá vây quanh. Mà nơi xa, các đại tông môn cao thủ thấy cảnh này không còn dám có bất kỳ ý nghĩ xấu. Vừa mới bọn hắn đã thử qua đối phó Thiên Lôi Tông, nhưng kết quả sau cùng là thảm bại, cho nên hiện tại bọn hắn đã không cách nào nâng lên bất kỳ dũng khí. Giờ phút này, các đại tông môn xem như chấp nhận Thiên Lôi Tông độc chiếm màu đen bia đá sự thật. Một bên khác, Kim Nưu nhìn xem Thiên Lôi Tông môn nhân, nhưng trong lòng thì đánh lên chủ ý hiện tại có một chút đã rất rõ ràng, cái kia chính là Thiên Lôi Tông cho dù bị màu đen bia đá coi là khối lỗi, hắn thực lực cũng như cũ đang không ngừng tăng lên. Cho nên, nếu như tiếp tục bỏ mặc không quan tâm lời nói, không ai biết Thiên Lôi Tông cuối cùng sẽ mạnh đến mức nào. Kim Nưu giờ phút này thầm nghĩ chính là, có lẽ chính mình nên chủ động xuất kích, ngăn cản Thiên Lôi Tông môn nhân nghiên cứu màu đen bia đá. Ít ra không thể để cho bọn hắn thuận lợi nghiên cứu. Kim Nưu âm thầm suy nghĩ. Mà liền tại Kim Nưu nhìn xem màu đen bia đá suy tư kế sách thời điểm, trốn ở một chỗ khác căng lại là trực tiếp quay người rời đi. Hắn hiện tại mục tiêu là Tiêu Ninh. Tiêu Ninh phục sinh về sau, thực lực rõ ràng hạ xuống một đoạn, cho nên căng cho rằng có thể thừa cơ bắt lấy Tiêu Ninh, từ Tiêu Ninh trong miệng hỏi ra một ít lời đến. Một bên khác, Lâm Vũ bọn người vị trí. Lâm tiên sư, chúng ta bây giờ động thủ sao? Kim Tàng mở miệng hỏi. Bọn hắn lần này tới mục đích cũng là vì cướp đoạt màu đen bia đá. Mà bây giờ Tiêu Ninh đã chạy đường, các đại tông môn cao thủ cũng không dám cùng Thiên Lôi Tông là địch, cho nên Kim Tàng cảm thấy là thời điểm xuất thủ, cũng không thể một mực chờ xuống dưới. Nghe được Kim Tàm lời nói, Tô Phi, Văn Võ còn có Trần Sơn Hải mấy người cũng là cùng nhau quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, chờ đợi Lâm Vũ làm ra quyết định. Lâm Vũ mở miệng nói, trước hết chờ một chút, còn có người không có ra tay. Ai? Đám người nghi hoặc. Kim Nưu. Lâm Vũ tử tổ nói. Đúng, kém chút đem hắn cho quên. Đám người bừng tỉnh hiểu ra. Vừa mới Tiêu Ninh sở dĩ sẽ bị bách độc thủ, chủ yếu là bởi vì Kim Nưu đem nó đẩy lên Thiên Lôi Tông môn nhân trước mặt. Điều này nói rõ Kim Nưu trốn ở phụ cận, cho nên Kim Nưu hoàn toàn cũng có xuất thủ khả năng. Lâm tiên sư, Kim Nưu thật sẽ ra tay sao? Đúng vậy a, luôn cảm giác hắn không giống như là sẽ ra tay dáng vẻ. Kim Nưu vừa ra tay liền sẽ bại lộ mục tiêu, hắn thật sẽ làm như vậy sao? Đám người tất cả đều nghi hoặc không thôi. Kim Nưu làm việc từ trước đến nay cẩn thận, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không ra tay. Cho nên chiếu cục diện bây giờ, hắn sẽ nhịn không được ra tay. Đám người biểu thị hoài nghi, nhất là Kim Tạm, càng là cảm thấy Kim Nưu không có động thủ khả năng. Hắn hiểu rõ nhất chính mình cái này sư đệ, biết hắn không có nắm chắc tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Mà cục diện bây giờ, rõ ràng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Vừa mới Tiêu Ninh bị Thiên Lôi Tông đuổi đánh tới cùng, cuối cùng chạy trối chết. Kim Nưu nếu như nhìn thấy màn này, vậy khẳng định sẽ lựa chọn cẩn thận quan sát, không dám tùy tiện động thủ. Lâm tiên sư, Kim Nưu động thủ động cơ là cái gì? Kim Tằng mở miệng hỏi. Lâm Vũ trả lời, bởi vì màu đen bia đá, cũng không đến mức a. Kim Tằng có chút nghi ngờ nói, lấy Kim Nưu tính cách, coi như muốn cướp màu đen bia đá, cũng sẽ không lựa chọn hiện tại thời gian điểm này. Kim Tằng vẫn cảm thấy Kim Nưu sẽ không lựa chọn vào lúc này động thủ. Hắn hiểu rõ Kim Nưu, biết nếu như thời cơ không đúng, như vậy Kim Nưu tuyệt đối sẽ lựa chọn quan sát, mà không phải trực tiếp mạo hiểm. Giống như bây giờ cục diện, đối Kim Nưu tới nói lựa chọn quan sát rõ ràng là phương thức tốt nhất. Tô Phi cùng Văn Võ, Trần Sơn Hải bọn người, giờ phút này cũng đều là không quá có thể hiểu được Lâm Vũ lời nói. Bọn hắn cũng là cảm thấy Kim Nưu sẽ không dễ dàng động thủ. Lâm Vũ mắt nhìn đám người, sau đó ánh mắt dừng lại tại Kim Tằm trên thân, hỏi: "Kim Tằm, lấy ngươi đối Kim Nưu hiểu rõ, ngươi cảm thấy lúc trước Kim Nưu vì sao lại hại ngươi?" Nghe nói như thế, Kim Tằm lập tức vẻ mặt siết chặt. Lâm Vũ lời nói trong nháy mắt liền khơi gợi lên nỗi thống khổ của hắn hồi ức. Nhớ lại những cái kia bị vây ở cự thú trái tim bên trong thống khổ thời gian. Ở đằng kia cự thú trái tim bên trong, hắn không giờ khắc nào không muốn lộng chết Kim Nưu. Dù là sau khi đi ra, hắn cũng là vội vã tìm tới Kim Nưu, báo thù rửa hận. Là đằng sau nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại, mới không còn biểu hiện được gấp gáp như vậy. Mà bây giờ, Lâm Vũ lời nói trong nháy mắt liền lại khơi gợi lên tâm tình của hắn. Tìm cơ hội ta nhất định phải giết chết Kim Nưu. Kim Tằm cắn răng nói rằng: "Kim Tằm, việc này tạm thời không nói, ngươi trước tiên nói một chút ngươi cảm thấy Kim Nưu lúc trước vì cái gì hại ngươi? Lấy Kim Nưu tính cách, tại sao phải làm như vậy? Là bởi vì hắn cùng ngươi ở giữa có thâm cừu đại hận sao?" Lâm Vũ hỏi lần nữa. Kim Tằm bình phục hạ cảm xúc, nói rằng: "Lâm tiên sư, chuyện này kỳ thật ta một mực nghĩ mãi mà không rõ, lấy Kim Nưu tính cách, hắn hẳn là sẽ không làm loại này mạo hiểm sự tình, hơn nữa hắn cùng ta ở giữa cũng không có ân oán, không có hại đạo lý của ta." Kim Tằm qua nhiều năm như vậy xác thực vẫn luôn không nghĩ rõ ràng Kim Nưu lúc trước tại sao phải làm như vậy. Đến một lần Kim Nưu không phải người như vậy, nhị lai Kim Nưu cùng hắn ở giữa không có ân oán. Đồng thời theo lý mà nói, sư phụ của bọn hắn cùng mặt khác bốn cái sư minh đệ toàn bộ chết mất, chỉ còn lại có hai người bọn họ đồng môn, thì càng hẳn là hô vang hỗ trợ mới được. Kết quả, Kim Nưu lại vô tình đối với hắn người sư minh này hạ độc thủ. Chính là bởi vì dạng này, Kim Tằm mới một mực canh cánh trong lòng, vĩnh viễn cũng không thể quên được phần cừu hận này. "Kim Tằm, ngươi nghĩ mãi mà không rõ là được rồi, bởi vì ngươi sư đệ tâm trí đã bị màu đen bia đá ảnh hưởng." Lâm Vũ bình tĩnh nói rằng. Nghe nói như thế, Kim Tằm chợt tỉnh ngộ. "Đúng vậy à, Kim Nưu minh minh sẽ không làm loại sự tình này cuối cùng lại làm, vậy cũng chỉ có thể là bởi vì tâm trí nhận lấy màu đen bia đá ảnh hưởng. Hắn thế mà không có sớm một chút nghĩ đến điểm này." "Lâm tiên sư, ngươi nói có đạo lý, sư đệ ta tính cách lúc đầu sẽ không làm như thế, nhưng là tâm trí của hắn nhận màu đen bia đá ảnh hưởng, từ đó làm ra lúc đầu không có khả năng làm chuyện." Kim Tằm liên tục gật đầu. Một bên Ô Phi, Văn Võ cùng Trần Sơn Hải bọn người, giờ phút này cũng là không ngừng gật đầu. Dạng này liền nói đến thông, Kim Nưu là bởi vì tâm trí chịu màu đen bia đá ảnh hưởng, mới làm ra chuyện như vậy. Mà lúc này, Kim Tằm đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra nói: "Ta đã hiểu, Lâm tiên sư, ta hiểu ý của ngươi." Hắn lời kia vừa thốt ra, đám người cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn, tò mò chờ hắn tiếp tục nói đi xuống. "Lâm tiên sư, ta suy nghĩ rõ ràng, Kim Nưu tâm trí nhận màu đen bia đá ảnh hưởng, cho nên coi như hắn tính cách chú ý cẩn thận, cũng như cũng chọn độc thủ. Kim Tam giật mình nói rằng, nghe nói như thế, Ô Phi cùng Văn Võ, Trần Sơn Hải mấy người cũng trong nháy mắt đều hiểu được. Không sai, dạng này liền nói đến thông. Kim Nưu tâm trí nhận màu đen bia đá ảnh hưởng, như vậy cho dù hắn lại chú ý cẩn thận, lúc này cũng biết nhịn không được ra tay. Liên Vi đoạt lại màu đen bia đá. Đám người tất cả đều bừng tỉnh hiểu ra, rốt cuộc suy nghĩ rõ ràng Lâm Vũ tại sao lại chắc chắn Kim Nưu muốn xuất thủ. Hết thảy đều là bởi vì màu đen bia đá. Nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó sau, Ô Phi nhịn không được mở miệng nói, "Lâm tiên sư, cái kia màu đen bia đá sẽ không ảnh hưởng tâm trí của chúng ta?" "Đương nhiên sẽ." Lâm Vũ phi thường khẳng định gật đầu. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hơi kinh hãi. Tâm trí của mình cũng sẽ bị màu đen bia đá ảnh hưởng, cái này cũng không phải cái gì tốt lạ. Ô Phi tiếp tục hỏi, "Lâm tiên sư, cái kia màu đen bia đá đến cùng sẽ như thế nào ảnh hưởng tâm trí của chúng ta?" Đám người tất cả đều tò mò nhìn Lâm Vũ. Vấn đề này bọn hắn vô cùng quan tâm, rất muốn biết Lâm Vũ nói thế nào. Sẽ lấy một loại chúng ta hoàn toàn cảm giác không thấy phương pháp đến ảnh hưởng tâm trí của chúng ta. Lâm Vũ nhìn xem mọi người nói, "A, cái này." Đám người tất cả đều có chút khó mà là tự. Màu đen bia đá sẽ ảnh hưởng đại gia tâm trí, hơn nữa còn là một loại đại gia không cách nào cảm giác được phương pháp, phải làm sao mới ở đây? Ô Phi chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm, "Lâm tiên sư, vậy có hay không biện pháp để phòng điểm này?" Lâm Vũ quả quyết lắc đầu, "Không có, không có cách nào." Nói xong hắn lại bổ sung, "Là màu đen bia đá ảnh hưởng tâm trí của chúng ta thời điểm, chúng ta hoàn toàn không có cách nào cảm giác được, cũng không cách nào sớm đề phòng, coi như sau đó kịp phản ứng, hoặc là coi như lúc ấy liền kịp phản ứng, cũng không cách nào tới đối kháng." Lâm Vũ trong khoảng thời gian này, một bên đang tìm kiếm vĩnh hằng đại thế giới chỗ bị diện, một bên cũng đang suy tư. Hắn đang suy nghĩ, chính mình có phải hay không là bởi vì chịu màu đen bia đá ảnh hưởng, mới sẽ làm như vậy. Dù sao hắn sở dĩ đi tìm vĩnh hằng đại thế giới, là bởi vì lúc ấy tại màu đen trước tấm bia đá đã toa lúc, màu đen bia đá đột nhiên cùng hắn sinh ra tâm linh cảm ứng. Kia một chút tâm linh cảm ứng, nhường Lâm Vũ ý thức được vĩnh hằng đại thế giới chỗ vị diện có thể bị cao đẳng vị diện cường giả xâm lấn. Nói cách khác, vĩnh hằng đại thế giới cũng không an toàn. Chính là bởi vì ý thức được điểm này, hắn mới chủ động đi tìm vĩnh hằng đại thế giới chỗ vị diện, ý đồ trở về nhìn xem. Cái này làm trong cả quá trình, Lâm Vũ đều không có suy nghĩ nhiều cái gì, một lòng nghĩ trở lại vĩnh hằng đại thế giới. Nhưng đằng sau tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện tâm trí của mình dường như bị màu đen bia đá cho ảnh hưởng tới. Màu đen bia đá thông qua tỉnh lại nội tâm của hắn nhất lo lắng chuyện, nhường hắn nhịn không được đi biến thành hành động. Lâm Vũ biết rõ vô cùng, dù là mình bây giờ đã ý thức được điểm này, kế tiếp còn là sẽ nhịn không được đi tìm vĩnh hằng đại thế giới chỗ bị diện. Dù sao nội tâm của hắn kia phần lo lắng là chân thật tồn tại. Chỉ có nội tâm có lo lắng, như vậy tại xác nhận vĩnh hằng đại thế giới an toàn trước đó, hắn liền tuyệt đối sẽ không dừng tay. Cho nên Lâm Vũ mới có thể đối đám người khẳng định như vậy nói, dù là biết màu đen bia đá tại ảnh hưởng tâm trí của mình, cũng làm theo không cách nào chống cự. Lâm tiên sư, chúng ta không cách nào cùng màu đen bia đá đối kháng, đây chẳng phải là nên rời cái này màu đen bia đá xa một chút. Văn Võ mở miệng nói. Lâm Vũ nghe vậy lần nữa lắc đầu, không cần phải vậy, trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Trốn tránh không có tác dụng gì, bởi vì màu đen bia đá tỉnh lại chính là mỗi người nội tâm chỗ sâu nhất lo lắng. Những cái kia lo lắng giấu ở trong lòng mỗi người, coi như màu đen bia đá không tỉnh lại, cũng sớm muộn có một ngày biết chính mình tỉnh lại. Trốn tránh đã không giải quyết được vấn đề, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Cho nên Lâm Vũ coi như biết màu đen bia đá sẽ ảnh hưởng tâm trí của con người, hắn chưa hề nghĩ tới trốn tránh. Không riêng không trốn tránh, hắn còn phải hiểu rõ cái này màu đen bia đá lai lịch. Nhìn cái này màu đen bia đá, có thể hay không cùng tà ma có quan hệ. Đã không cách nào tới đối kháng, lại không có trốn tránh tất yếu, vậy cái này màu đen bia đá thật đúng là không tầm thường a. Kim Tam cảm thán nói. Hắn so Lâm Vũ sớm hơn tiếp xúc màu đen bia đá, nhưng là hiện tại hắn phát hiện, chính mình đối màu đen bia đá hiểu rõ dường như kém xa Lâm Vũ. Lâm Vũ rõ ràng đối màu đen bia đá hiểu thấu triệt hơn. Tóm lại, cái này màu đen bia đá rất nguy hiểm, nhưng là cũng không đáng sợ như vậy, các ngươi không cần nghĩ lấy trốn tránh, đụng phải vấn đề trực diện liền có thể. Lâm Vũ nói với mọi người nói. Màu đen bia đá ảnh hưởng tâm trí người điểm này căn bản khó giải, không có bất kỳ người nào có thể tới đối kháng. Trừ phi người này trong lòng không có bất kỳ cái gì quan tâm đồ vật. Nhưng là như vậy người, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói không thể xưng là người, chỉ là một bộ bằng bản năng làm việc cái xác không hồn. Lâm tiên sư, ta đã biết, ta sẽ không nghĩ đến trốn tránh. Kim Tam dẫn đầu gật đầu nói. Ô Phi cùng Văn Võ, Trần Sơn Hải mấy người cũng đi theo gật đầu. Bọn hắn tạm thời lý giải không được Lâm Vũ trong lời nói ý tứ, nhưng là bọn hắn tin tưởng Lâm Vũ sẽ không lừa hắn nhóm. Hơn nữa, Lâm Vũ đối màu đen bia đá hiểu rõ rõ ràng tại bọn hắn phía trên, tin tưởng Lâm Vũ sẽ không nhìn lầm. Mau nhìn, là Kim Nưu. Lúc này, Ô Phi bỗng nhiên chỉ vào nơi xa hô lớn. Đám người nhìn kỹ, quả nhiên là Kim Nưu. Nói xác thực, là Kim Nưu nửa người bên trái, hắn phải nửa người không ở nơi này, mà là trốn ở cái nào đó vô cùng địa phương an toàn. Kim Nưu. Kim Tam nghiến răng nghiến lợi, nội tâm cừu hận lại lần nữa bị tỉnh lại. Lâm Vũ thấy thế nhắc nhở, "Kim Tam, đây chính là màu đen bia đá tại ảnh hưởng tâm trí của ngươi." Nghe nói như thế, lực chú ý của chúng nhân di chuyển tức thời tới Kim Tam trên thân. Kim Tam thì thào nói rằng, "Nguyên lai đây là bởi vì màu đen bia đá tại ảnh hưởng tâm trí của ta, kia nói như vậy, thật đúng là không cách nào tới đối kháng." Hắn đối Kim Nưu cừu hận là thực sự, cho nên coi như biết là màu đen bia đá tại ảnh hưởng tâm trí của hắn, hắn tuyệt đối không nguyện ý buông xuống phần cừu hận này. Chương 1730, không có hy vọng thắng lợi. Chương 1730, không có hy vọng thắng lợi. Ô Phi bọn người nghe được Lâm Vũ lời nói sau, cũng nhao nhao kịp phản ứng. Lâm Vũ nói không sai, coi như biết màu đen bia đá sẽ ảnh hưởng tâm trí của con người, nhưng lại như cũng không cách nào tới đối kháng. Đồng thời, coi như màu đen bia đá bắt đầu ảnh hưởng tâm trí của con người, cũng hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì màu đen bia đá không phải cưỡng ép đem một loại nào đó ý nghĩ quán thâu tới người tâm bên trong, mà là thông qua tỉnh lại nội tâm người ta chỗ sâu nhất một chút cảm xúc, để đạt tới ảnh hưởng tâm trí người kết quả. Tựa như Kim Tằm. Kim Tằm vừa nhìn thấy Kim Nưu, sâu trong nội tâm cừu hận liền sẽ bị tỉnh lại. Lúc này coi như hắn biết loại này cừu hận là chịu màu đen bia đá ảnh hưởng, cũng làm theo không cách nào đem nó áp chế. Bởi vì hắn trong nội tâm chính là thống hận Kim Nưu, chính là muốn tìm Kim Nưu báo thù rửa hận. Làm rõ ràng điểm này sau, Âu Phi bọn người minh bạch, nếu như tâm trí của bọn hắn bị màu đen bia đá ảnh hưởng, bọn hắn cũng làm theo biện pháp gì đều không có. Trừ phi màu đen bia đá chủ động thu tay lại, nếu không hành vi của bọn hắn chính là sẽ bị màu đen bia đá ảnh hưởng. Giờ phút này, Âu Phi bọn người xem như hoàn toàn minh bạch Lâm Vũ vừa mới nói lời. Vì cái gì nói đừng đi cùng màu đen bia đá đối kháng, cũng không cần trốn tránh. Đây hết thảy đều là bởi vì màu đen bia đá ảnh hưởng vốn chính là bọn hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm. Đã như vậy, trốn tránh tự nhiên là không hề có tác dụng. Trừ phi bọn hắn đem nội tâm khúc mắc hoàn toàn giải khai. Cũng tỉ như nói, Kim Tằm tự tay giết Kim Nưu, báo thù rửa hận, gút mắt trong lòng giải khai, mới có thể không chịu màu đen bia đá ảnh hưởng. Nhưng là đoán chừng tới lúc kia, màu đen bia đá vẫn là sẽ thông qua Kim Tằm sâu trong nội tâm ý khác đi ảnh hưởng hắn. Dù sao Kim Tằm sâu trong nội tâm khúc mắc khẳng định không chỉ một cái. Lâm tiên sư, ta hiểu được, nếu như màu đen bia đá đến ảnh hưởng chúng ta sẽ không trốn tránh, bởi vì trốn tránh vô dụng. Không sai, trốn tránh vô dụng. Đám người nhao nhao gật đầu. Giờ phút này bọn hắn mới xem như chân chính tiếp nhận Lâm Vũ đề nghị. Tiếp xuống coi như màu đen bia đá ảnh hưởng bọn hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm, bọn hắn cũng biết thản nhiên đối mặt. Không nghĩ nhiều nữa, đám người lần nữa nhìn về phía trung tâm chiến trường. Giờ phút này Thiên Lôi Tông người đang cùng Kim Nưu giằng co. Kim Nưu bay ở nơi xa, mà Thiên Lôi Tông người thì cấp tốc kết trận. Tông chủ, Kim Nưu thực lực rõ ràng so Tiêu Ninh càng mạnh. Đúng vậy a, tông chủ, chúng ta nên làm cái gì? Tông chủ, lần này màu đen bia đá hẳn là sẽ còn giúp chúng ta a. Đám người nhao nhao mở miệng. Thiên Lôi Tông người đối đầu Kim Nưu vẫn có chút sợ hãi. Dù sao Kim Nưu người này nổi tiếng bên ngoài, bọn hắn trước đó cùng hắn liên hệ thời điểm, đã cảm thấy người này thực lực thực sự quá mức cường đại. Cũng tỉ như nói, người này có thể nửa người trốn vào cái khác thời không, độc lập làm việc. Đây chính là một loại phi thường cường đại năng lực. Kim Nưu lực lượng khẳng định là tới từ màu đen bia đá. Lúc này, Võ Hầu Quân mở miệng nói với mọi người nói, "Không sai, Kim Nưu xác thực một mực rất mạnh, nhưng là thực lực của hắn hiển nhiên là tới từ màu đen bia đá, chỉ cần có màu đen bia đá tại, chúng ta cũng không cần sợ hắn." Nghe nói như thế, Thiên Lôi Tông môn nhân nhao nhao gật đầu. Bọn hắn trước đó vẫn luôn cảm thấy Kim Nưu thực lực quá mạnh, không cách nào tới đối kháng. Nhưng là hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, Kim Nưu thực lực khẳng định là tới từ màu đen bia đá. Là màu đen bia đá ban cho Kim Nưu lực lượng cường đại. Như thế Kim Nưu khả năng đối bọn hắn bảo trì ưu thế. Mà bây giờ màu đen bia đá là đứng tại bọn hắn Thiên Lôi Tông một bên, cho nên căn bản không cần lo lắng Kim Nưu. Nếu như Kim Nưu muốn mạnh mẽ cùng bọn hắn đối kháng, vậy sẽ chỉ rơi vào thảm bại. Lâm Vũ bọn người chỗ chỗ. Kim Tằm mở miệng hỏi, "Lâm tiên sư, ngươi cảm thấy Kim Nưu có hy vọng sao?" "Không có, không có bất kỳ cái gì hy vọng." Lâm Vũ vô cùng xác định nói. "Vì sao?" Đám người tất cả đều tò mò nhìn về phía Lâm Vũ, muốn nghe xem Lâm Vũ lần này vì sao còn nói như thế chắc chắn. Lâm Vũ nhìn đám người một cái, nói rằng, nguyên nhân cùng vừa mới Tiêu Ninh như thế, bởi vì Kim Nưu không cách nào bị giết chết. Kim Nưu không cách nào bị giết chết. Đám người nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó, Ô Phi cùng Kim Tằm liền dẫn đầu kịp phản ứng. "Ta đã biết, Kim Nưu chỉ có nửa người bên trái ở chỗ này, giết chết hắn nửa người bên trái vô dụng." Hai người trăm miệng một lời nói. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hiểu được. Không sai, Kim Nưu chỉ có nửa người bên trái ở chỗ này, nhưng là nửa người bên trái chỉ là Kim Nưu phân thân. Kim Nưu chân thân cũng không ở nơi này, mà không giết chết Kim Nưu chân thân, như vậy thì tính đem Kim Nưu nửa người bên trái hoàn toàn bị đi cũng không làm nên chuyện gì. Quả nhiên cùng vừa mới Tiêu Ninh tình huống như thế, màu đen bia đá vẫn là sẽ đứng tại Thiên Lôi Tông một bên. Kim Nưu không cách nào bị giết chết, mà Thiên Lôi Tông sẽ bị giết chết. Như vậy chỉ có đứng tại Thiên Lôi Tông một bên, khả năng bảo đảm thiên bình sẽ không nghiêng về, bảo đảm song phương đều có thể còn sống sót. Lâm tiên sư, nói cách khác, chỉ cần là bị màu đen bia đá chọn trúng người, màu đen bia đá liền sẽ tận lực bảo hộ. Văn Võ hỏi. Lâm Vũ gật gật đầu, nói rằng, hẳn là dạng này không sai. Kim Tằm nghe vậy đi theo gật đầu, nói bổ sung, ít ra liền tình huống trước mắt đến xem là như thế này. Đám người không nói thêm lời, tiếp tục quan sát bên trong chiến trường bộ tình huống. Lúc này Thiên Lôi Tông đã một lần nữa dọn xong Thiên Lôi giết địch trận, mà Kim Nưu cũng tế ra vài kiện pháp bảo. Những này pháp bảo đều là màu đen bia đá ban cho hắn, mỗi một kiện đều lực lượng cường đại. Cho dù là Thiên Lôi Tông bị màu đen bia đá bảo hộ, đối đầu những này pháp bảo cũng muốn thật tốt cân nhắc một chút. Thiên đạo thần lôi, kiếm vô tình không do dự, quả quyết ngưng tụ thiên đạo thần lôi. Trong nháy mắt một đạo cường đại lôi điện ngay tại không trung ngưng tụ thành hình. Đạo này thiên đạo thần lôi ngưng tụ thành hình sau, liền lập tức hướng Kim Nưu vị trí bổ tới. Kim Nưu lập tức thôi động trong đó một cái pháp bảo. Chỉ thấy một tòa vô hình kim trung chống rỗng ngưng tụ thành hình, đem Kim Nưu nửa người bên trái bao ở trong đó. Oanh! Thiên đạo thần lôi chuẩn xác không sai lầm bổ vào Kim Nưu vị trí. Nhưng bởi vì Kim Nưu có kim trung bảo hộ, cho nên đạo này thiên đạo thần lôi tự nhiên là bổ vào kim trung phía trên, phát ra đánh cho một tiếng vang thật lớn. Thanh âm thật lâu không thôi. Mà kim trung nội bộ Kim Nưu thì là lông tóc không thường, an nhiên không việc gì. Tông chủ, Thiên Đạo Thần Lôi đối với hắn vô dụng. Thiên Lôi Tông môn nhân lập tức khẩn trương lên. Cái này Kim Như quả nhiên so Tiêu Ninh mạnh hơn nhiều, vẻn vẹn vừa đối mặt, bọn hắn liền cảm nhận được áp lực thật lớn. Nếu như Thiên Đạo Thần Lôi không cách nào bổ ra Kim Như thân thể phía ngoài kim trung cháo, như vậy Kim Như khẳng định sẽ bình tĩnh thao túng mặt khác mấy món pháp bảo, đối bọn hắn phát động công kích. Kể từ đó, bọn hắn khẳng định sẽ rơi vào thất bại kết cục. Đều đừng hoảng hốt. Võ Hầu Quân cao giọng hô, chiến đấu vừa mới bắt đầu, các ngươi vội cái gì? Nghe nói như thế, Thiên Lôi Tông môn nhân lập tức tỉnh táo lại. Không sai, hiện tại còn không phải lấy lúc gấp. Hiện tại chiến đấu vừa mới bắt đầu, còn không biết kết quả cuối cùng đến cùng là cái gì. Coi như chờ chút bọn hắn không cách nào đối đầu, tin tưởng màu đen bia đá cũng biết đứng tại bọn hắn một bên, trợ giúp bọn hắn. Cho nên căn bản không cần thiết hoảng. Nơi xa, quan chiến các đại tông môn cao thủ, thấy cảnh này cũng tất cả đều lên riêng phần mình tâm tư. Từ trước mắt nhìn thấy đến xem, Kim Như cùng Thiên Lôi Tông tất cả đều thực lực cường đại, thậm chí có loại thế lực ngang nhau cảm giác. Vừa mới Tiêu Ninh hoàn toàn không phải Thiên Lôi Tông đối thủ, bị Thiên Lôi Tông đánh cho liên tục bại lui. Hơn nữa Tiêu Ninh sau cùng thời điểm là liều mạng ngăn cản, mới thật không dễ dàng từ Thiên Lôi Tông trong tay đào thoát. Nếu như Tiêu Ninh trốn không đủ nhanh, khẳng định còn muốn bị Thiên Lôi Tông lại giết một lần. Nhưng là cái này Kim Như liền không giống nhau, Kim Như thực lực rõ ràng so Tiêu Ninh mạnh một mảng lớn. Lấy Kim Như thực lực, chỉ sợ Thiên Lôi Tông cũng khó có thể đối phó hắn. Dù sao liền vừa mới cầm tới Thiên Đạo Thần Lôi đến xem, Thiên Lôi Tông dù là xuất ra thủ đoạn mạnh nhất, cũng căn bản là không có cách bổ ra Kim Như kim trung cháo. Đã không cách nào công phá Kim Như phòng ngự, như vậy Kim Như liền có thể tỉnh táo phản kích. Chuyện này đối với Thiên Lôi Tông tới nói giúp vốn rất bất lợi. Đương nhiên, các đại tông môn cao thủ giờ phút này chắc chắn sẽ không như vậy có kết luận, cho rằng Thiên Lôi Tông lần này cần là bại. Dù sao màu đen bia đá ở nơi đó, cuối cùng quyết định chiến đấu kết quả vẫn là màu đen bia đá. Màu đen bia đá đứng tại ai phía bên kia, ai khả năng cuối cùng đạt được thắng lợi. Kiếm Vô Tình, ngươi tiếp tục dùng Thiên Đạo Thần Lôi bổ hắn, liền đối với hắn kim trung cháo bổ. Võ Hầu Quân hạ lệ. Vâng. Kiếm Vô Tình bằng lòng một tiếng, một đạo Thiên Đạo Thần Lôi lập tức ngưng tụ thành hình. Đạo này Thiên Đạo Thần Lôi ngưng tụ thành hình sau, liền lập tức hướng Kim Như kim trung cháo bổ tới. Như Võ Hầu Quân phân phó như thế, Kiếm Vô Tình căn bản không có lựa chọn Kim Như bản nhân xem như đối tượng công kích, mà là lựa chọn bảo hộ hắn kim trung cháo. Cho nên đạo này Thiên Đạo Thần Lôi là chuẩn xác trực tiếp bổ vào kim trung cháo bên trên. Ẩn chứa trong đó tất cả lực lượng đều là tại kim trung cháo mặt ngoài bộc phát. Bởi vậy trong khi bên trong lực lượng bộc phát sau, kim trung cháo mặt ngoài lập tức liền nổi lên một hồi gợn sóng. Những này gợn sóng không ngừng quyết tán, tựa hồ muốn toàn bộ kim trung cháo cho chấn vỡ. Nhưng cũng may cuối cùng gợn sóng chỉ là kích đống sau một lúc, liền ngừng lại, biến mất không thấy gì nữa. Kim Như nhẹ nhàng thở ra. Cái này Thiên Lôi Tông Thiên Đạo Thần Lôi quả nhiên cường đại, xem ra ta vẫn là không thể khinh thường. Kim Như tâm niệm khẽ động, thúc dục một món khác pháp bảo. Món pháp bảo này là công kích loại pháp bảo, xem như công thôi động sau, trong đó lực lượng bộc phát sẽ hóa thành một thanh búa lớn. Trôi này cự truy chính là Kim Như dùng để công phá Thiên Lôi Tông Thiên Lôi giết địch trận lợi khí. Vừa mới đang quan chiến thời điểm, hắn đã thấy rất rõ ràng, Thiên Lôi Tông Thiên Lôi giết địch trận mạnh nhất không phải trận nhãn vị trí người kia, mà là kết thành trận hình Thiên Lôi Tông môn nhân. Cho nên chỉ cần phá hư Thiên Lôi Tông trận hình, liền có thể thành công suy yếu Thiên Lôi giết địch trận lực lượng. Mà chỉ cần Thiên Lôi giết địch trận lực lượng một suy yếu, như vậy thì tính Thiên Lôi Tông lại cố gắng, ngưng tụ Thiên Đạo Thần Lôi lực sát thương cũng sẽ đại giảm. Kim Như đã sớm tính toán kỹ tất cả. Tông chủ, cẩn thận, trôi kia cự truy. Thiên Lôi Tông môn nhân lập tức liền thấy rõ ràng Kim Như tế ra một món khác pháp bảo. Món pháp bảo này tốc độ cực nhanh, vừa mới tế ra, liền đã bay đến bọn hắn Thiên Lôi giết địch trận trung quanh. Thiên Đạo Thần Lôi. Kiếm Vô Tình lập tức ngưng tụ Thiên Đạo Thần Lôi. Đạo này Thiên Đạo Thần Lôi mục tiêu lần này vẫn là Kim Như bên ngoài cơ thể kim trung cháo. Vâng. Thiên Đạo Thần Lôi chuẩn xác bổ vào kim trung cháo phía trên. Lần này Thiên Đạo Thần Lôi uy lực mạnh mẽ, bởi vậy vẹn vẹn một kích, liền đem Kim Như kim trung cháo bổ đến không ngừng quấy động. Mà lần này, những này gợn sóng không có tán đi, không ngừng mà tại kim trung cháo mặt ngoài truyền lại. Như thế một phen qua lại truyền lại về sau, kim trung cháo phịch một tiếng vỡ vụn. Cái gì? Kim Như trong lòng chấn kinh. Không nghĩ tới Thiên Lôi Tông lần này Thiên Đạo Thần Lôi cư nhiên như thế cường đại, thế mà trực tiếp liền làm vỡ nát hắn kim trung cháo. Lần này phiền toái. Hắn đã mất đi cường đại phòng ngự, nhất định phải cẩn thận Thiên Lôi Tông thế công. Thiên Đạo Thần Lôi. Kiếm Vô Tình lần nữa ngưng tụ Thiên Đạo Thần Lôi. Nhưng là lần này đã chậm. Bởi vì Kim Như thao túng trôi kia cự truy đã bay đến bọn hắn Thiên Lôi giết địch trận bên cạnh. Tản ra. Võ Hầu Quân hô to. Thiên Lôi Tông môn nhân lập tức tứ tán tranh né, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Bởi vậy khi bọn hắn tản ra thời điểm, trong đó một cái tốc độ quá chậm Thiên Lôi Tông môn nhân bị cự truy chuẩn xác gặp chúng, trong nháy mắt liền bị nện thành mảnh vỡ. Tông chủ, pháp bảo này coi là thật cường đại. Thiên Lôi Tông môn nhân cao giọng hô. Võ Hầu Quân thì là lập tức hạ lệnh, ta dùng Thiên Đạo Thần Lôi công kích Kim Như, các ngươi thừa cơ kết trận. Vâng. Thiên Lôi Tông môn nhân cùng nhau lĩnh mệnh. Sau đó, Võ Hầu Quân liền quả quyết ngưng tụ một đạo Thiên Đạo Thần Lôi. Đạo này Thiên Đạo Thần Lôi uy lực mặc dù không mạnh, nhưng bây giờ Kim Như đã mất đi kim trùng cháo cái cường đại phòng ngự pháp bảo, bởi vậy đạo này Thiên Đạo Thần Lôi đã đủ để đối Kim Như tạo thành uy hiếp. Kim Như không có khả năng không tránh, mà chỉ cần Kim Như tránh né, như vậy hắn chỗ thao túng cự truy tốc độ liền sẽ lập tức chậm lại. Cứ như vậy, còn lại Thiên Lôi Tông môn nhân liền có một lần nữa kết trận thời gian. Mà chỉ cần một khi một lần nữa kết thành Thiên Lôi giết địch trận, nhường Kiếm Vô Tình ngưng tụ ra chân chính cường đại Thiên Đạo Thần Lôi, như vậy Kim Như ưu thế ngay lập tức sẽ biến mất. Chứng cứ sẽ nhanh chóng hướng bọn họ Thiên Lôi Tông bên này nghiêng về. Thiên Lôi tông môn nhân đội vã kết trận, mà Kim Nưu giờ phút này thì một bên tránh né võ hầu quân ngưng tụ thiên đạo thần lôi, một bên điều khiển trôi kia cự truy. Cùng lúc đó, hắn cũng không dám chút nào ngừng, lần nữa tế ra những pháp bảo khác. Những này pháp bảo có tính công kích pháp bảo, cũng có phòng ngự tính pháp bảo. Nhưng là những này pháp bảo tất cả cũng không có vừa mới kim trùng cháo cùng trôi này cự truy tới cường đại, không cách nào đối Thiên Lôi tông môn nhân tạo thành hữu hiệu uy hiếp. Những này pháp bảo uy lực rõ ràng bị suy yếu không ít, xem ra là màu đen bia đã làm. Kim Nưu lúc này phát hiện vấn đề. Những này pháp bảo uy lực đều thu vào khác biệt trình độ suy yếu, rất rõ ràng là màu đen bia đã làm. Bởi vì hắn những này pháp bảo tất cả đều là màu đen bia đá ban cho, liền cùng trước đó khốn tiên thẳng như thế. Cho nên, màu đen bia đá hoàn toàn có thể làm được suy yếu những này pháp bảo uy lực. Màu đen bia đá đứng tại Thiên Lôi tông bên kia, xem ra hôm nay ta không có hy vọng thắng lợi. Kim Nưu trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, không trung thiên đạo thần lôi chuẩn xác đánh xuống. Kim Nưu vội vàng tránh né. Một bên khác, Thiên Lôi tông môn nhân thì là thừa dịp điểm này quay người tranh thủ thời gian bày ra Thiên Lôi giết địch trận. Thiên đạo thần lôi. Thiên Lôi giết địch trận một lần nữa thành hình, kiếm vô tình liền quả quyết ngưng tụ Thiên đạo thần lôi. Đạo này Thiên đạo thần lôi uy lực liền vô cùng cường đại, Kim Nưu tuyệt đối không dám kinh thị. Hôm nay vô luận như thế nào đều không thắng được, nếu như thế, vậy thì rời đi. Kim Nưu quyết định thật nhanh. Hiện tại màu đen bia đá hoàn toàn đứng tại Thiên Lôi tông bên kia, hắn căn bản cũng không có hy vọng, cho nên chỉ có thể là rời đi. Nếu không coi như phải cứ cùng Thiên Lôi tông là địch, cuối cùng cũng chỉ là bị tự rước lấy nhục mà thôi. Kim Nưu nửa người bên trái đột ngột biến mất, mà Thiên Lôi tông Thiên đạo thần lôi tự nhiên là bổ cái không. Chương 1731, mượn nhờ ngoại lực chương 1731, mượn nhờ ngoại lực tông chủ, Kim Nưu chạy. Thiên Lôi tông môn nhân hô. Kim Nưu vừa đi, kia mấy món pháp bảo cũng đi theo biến mất, áp lực của bọn hắn chợt giảm. Nhưng là giống nhau, Kim Nưu đi về sau, bọn hắn cũng liền đã mất đi mục tiêu công kích, hiện tại Thiên Lôi tông môn nhân như cũ bày ra Thiên Lôi giết địch trận, nhưng là cái gì đều không làm được. Liền biết ra hỏa này sẽ chạy. Võ Hầu Quân mở miệng nói, từ Kim Nưu hiện thân một phút này, là hắn biết Kim Nưu khẳng định phải chạy. Dù sao lấy Kim Nưu thực lực muốn đi là vô cùng đơn giản sự tình. Có lẽ đây chính là vì cái gì Kim Nưu biết rõ không thể đối đầu cũng muốn đi ra nguyên nhân. Bất quá cái này ít ra chứng minh một sự kiện, hiện tại những này thực lực cường đại tán tu tất cả đều không phải đối thủ của chúng ta. Võ Hầu Quân tràn đầy tự tin mở miệng nói, Tiêu Ninh bị bọn hắn giết một lần, Kim Nưu thì bị bọn hắn đánh chạy trối chết. Dạng này đã đủ để chứng minh những tán tu này không phải là đối thủ của bọn họ. Tiếp xuống trừ phi ba người liên thủ, nếu không đừng nghĩ cùng bọn hắn Thiên Lôi tông đối kháng. Nhưng cái này là không thể nào, bởi vì ba người này ở giữa lẫn nhau có ân oán, lẫn nhau ở giữa không cách nào tín nhiệm, là tuyệt đối không thể liên thủ lại. Không giống bọn hắn Thiên Lôi tông, mọi người đồng tâm hiệp lực, kình hướng một chỗ làm, tựa như bền chắc như thép. Bởi vậy Võ Hầu Quân cảm thấy Kim Nưu, Lâm Vũ, Tiêu Ninh đám người đã tất cả đều không đủ gây sợ. Tiếp xuống, cũng chỉ phải thật tốt nghiên cứu cái này màu đen bia đá là được. Những tán tu này nếu là dám đến, liền trực tiếp đem bọn hắn đánh lui. Nơi xa, quan chiến các đại tông môn cao thủ thấy cảnh này kết cục, trong lòng đã không còn bất kỳ ý nghĩ xấu. Trong lòng bọn họ đều tin tưởng, hiện tại cái này màu đen bia đá chính là thiết thiết thực thực rơi vào Thiên Lôi tông môn nhân trong tay, những người khác căn bản cũng không khả năng cướp đi. Kim Nưu cùng Tiêu Ninh bọn người không được, bọn hắn những người này tự nhiên cũng không được. Dù sao bọn hắn đã vừa mới thử qua từ Thiên Lôi tông trong tay cướp đoạt màu đen bia đá, kết cục sau cùng là lạc bại mà về. Kế tiếp còn muốn nếm thử lời nói khẳng định cũng là giống nhau kết cục. Bất quá, bọn hắn đều cảm thấy để cho màu đen bia đá rơi vào Thiên Lôi tông trong tay so rơi vào những người khác trong tay thân thiết. Dù sao Thiên Lôi tông người mục đích rõ ràng, vẻn vẹn muốn độc bá Vân Hải thế giới, có thể khai thông. Nếu như rơi vào Kim Nưu cùng Tiêu Ninh, Lâm Vũ bọn người trong tay, kết quả sẽ là cái gì cũng không biết. Những này thực lực cường đại tán tu cùng bọn hắn những tông môn này người cũng không phải là một đường, không ai biết những tán tu này đều đang suy nghĩ gì. Các đại tông môn cao thủ cấp tốc tụ tập lại một chỗ. Mà Võ Hầu Quân thì là nhìn xem những người này nói, hiện tại tình thế đã rõ ràng, nên các ngươi lựa chọn thời điểm. Chỉ cần là người thông minh lúc này liền nên biết thế nào tuyển, Võ Hầu Quân trong lòng không có chút nào lo lắng. Những tông môn này cao thủ hiện tại ngoại trừ đứng tại bọn hắn bên này bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cái khác lựa chọn. Thứ nay về sau, chúng ta đều nghe Thiên Lôi tông hiệu lệnh. Một tên đại tông môn tông chủ đứng ra nói, việc đã đến nước này, cái này đã là duy nhất lựa chọn, không riêng gì hắn, những tông môn khác tông chủ cũng sẽ như thế tuyển. Chúng ta cũng nghe Thiên Lôi tông hiệu lệnh. Những tông môn khác người nhao nhao mở miệng. Võ Hầu Quân hài lòng gật đầu. Kết quả như vậy không nhường chút nào người bất ngờ, những tông môn này cao thủ ngoại trừ như thế tuyển bên ngoài, đã không có bất luận cái gì được ra. Đương nhiên, đối với kết cục như vậy trong lòng của hắn tự nhiên cũng là phi thường hài lòng. Bởi vì hắn rốt cục làm được các đời Thiên Lôi tông tông chủ đều làm không được sự tình. Ở đây cái khác Thiên Lôi tông môn nhân cũng đều là có tương tự kiêu ngạo ý nghĩ, bọn hắn thân làm Thiên Lôi tông môn nhân, lần này làm thành một cái hành động vĩ đại. Từ nay về sau, toàn bộ Vân Hải thế giới tất cả tông môn đều đem lấy bọn hắn Thiên Lôi tông vi tôn. Chỉ cần chúng ta tiếp tục nghiên cứu cái này màu đen bia đá, từ đó thu hoạch lực lượng cường đại hơn, chúng ta Thiên Lôi tông người định đem người người như rồng. Không sai, đến lúc đó, chúng ta Thiên Lôi tông tùy tiện ra ngoài một cái đệ tử đều có thể vượt ép toàn bộ Vân Hải thế giới. Cái này Vân Hải thế giới sẽ hoàn toàn là chúng ta Thiên Lôi tông thiên hạ. Chờ đến ngày đó, chúng ta liền đem Vân Hải thế giới tất cả nguy hiểm đều bình định, cam đoan mỗi người đều có thể tự do ngao du Vân Hải thế giới. Đúng, đem Vân Hải thế giới các nơi cấm địa, các nơi tuyệt cảnh tất cả đều bình định. Cái này Vân Hải thế giới, từ nay về sau sẽ nên đón mới tinh tương lai. Thiên Lôi Tông môn nhân giờ phút này đã bắt đầu ước mơ tương lai. Vân Hải thế giới rất nguy hiểm, khắp nơi đều là cấm địa, khắp nơi đều là tuyệt cảnh. Nhất là kia mênh mông trong mây mù, càng là ẩn giấu đi đủ loại nguy hiểm. Tỷ như lần trước đi ra quét ngang toàn bộ Vân Hải thế giới kết tinh cự côn, liền là tới từ trong mây mù. Hiện tại không ai biết trong mây mù còn cất giấu như thế nào nguy hiểm. Nhưng là chỉ cần bọn hắn Thiên Lôi Tông từ màu đen trong tấm bia đá thu hoạch lực lượng cường đại, đây hết thảy liền tất cả đều sẽ bị bình định. Từ nay về sau, Vân Hải thế giới trở nên một mảnh thái bình. Người người đều có thể tự do tự tại ngao du tại Vân Hải phía trên. Thậm chí, có lẽ có một ngày còn có thể đem mây mù toàn bộ quét dọn, đem trong mây mù nguy hiểm tất cả đều hoàn toàn quét sạch sẽ. Đợi đến khi đó, cái này Vân Hải thế giới mới có thể chân chính an toàn. Một bên khác, các đại tông môn cao thủ giờ phút này đã tất cả đều nhận mệnh, bắt đầu chậm chậm hướng Thiên Lôi Tông vị trí dựa sát vào. Bọn hắn như là đã lựa chọn thần phục với Thiên Lôi Tông môn hạ, như vậy tự nhiên là muốn nghe mệnh tại Thiên Lôi Tông. Đồng thời, tình thế bây giờ tương đương với Tân Vương đăng cơ, ai nếu có thể sớm một chút leo lên Tân Vương, tương lai tại Vân Hải thế giới địa vị khẳng định lại so với những người khác cao một đoạn. Đối với tất cả mọi người ở đây tới nói, đây đều là một cái cơ hội tuyệt vời. Không riêng gì một chút môn phái nhỏ người nghĩ như vậy, những cái kia đại tông cửa người cũng là ý nghĩ như vậy. Bọn hắn hiện tại cũng nghĩ thật tốt tại Thiên Lôi Tông trước mặt biểu hiện, tốt hơn cho Thiên Lôi Tông làm chó. Dù sao làm chó cũng có chia cao thấp a, một đám người đi vào Thiên Lôi Tông môn nhân trung quanh. Võ Hầu Quân liếc nhìn một cái đám người sau, nói rằng, các ngươi đều lui xa một chút, để phòng cái khác mong muốn đến gần người. Thiên Lôi Tông người hiện tại muốn nghiên cứu màu đen bia đá, từ màu đen trong tấm bia đá thu hoạch lực lượng. Như vậy tự nhiên không thể để cho người ở chỗ này áp sát quá gần. Vạn nhất màu đen bia đá lực lượng bị những này thu hoạch được đâu? Cùng lúc đó, bọn hắn muốn nghiên cứu màu đen bia đá, liền phải phòng ngừa bị nhân quấy nhiễu, liền cần những người này cảnh giới động tĩnh trung quanh, ngăn cản kẻ ngoại lai tới gần. Các đại tông môn cao thủ nghe được Võ Hầu Quân lời nói, đều đàng hoàng tứ tán ra đến, giúp Thiên Lôi Tông cảnh giới tình huống trung quanh. Hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, bọn hắn cũng không thể không cúi đầu. Võ Hầu Quân thấy mọi người đều như hắn phân phó như thế đi bên ngoài cảnh giới, liền hài lòng gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn liền mệnh lệnh ở đây Thiên Lôi Tông môn nhân nói, đều nắm chặt thời gian nghiên cứu màu đen bia đá. Vâng. Thiên Lôi Tông môn nhân cùng nhau gật đầu, bắt đầu dụng tâm nghiên cứu màu đen bia đá. Ý đồ phá giải màu đen bia đá bí mật, từ đó thu hoạch lực lượng cường đại hơn. Nơi xa, Lâm Vũ bọn người vị trí. Kim Tàng mở miệng nói, Lâm tiên sư, chúng ta muốn không nên động thủ. Hiện tại màu đen bia đá đã hoàn toàn rơi vào Thiên Lôi Tông trong tay, hắn tin tưởng Lâm Vũ chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đương nhiên muốn động thủ. Lâm Vũ gật đầu nói, hắn lần này tới chính là vì màu đen bia đá, hắn muốn từ màu đen trong tấm bia đá thu hoạch một chút tin tức, hiểu rõ cái kia hư hư thực thực thế giới song song bị diện, đến cùng phải hay không thế giới song song. Vì mục đích này, tự nhiên là muốn trước đem màu đen bia đá cướp đến tay. Văn Võ thấy Lâm Vũ nói như vậy, liền mở miệng nói, Lâm tiên sư, kia Thiên Lôi Tông người hiện tại chiếm màu đen bia đá, hơn nữa thực lực bọn hắn cường đại, chúng ta không nhất định tốt từ trong tay bọn họ cướp đoạt. Thiên Lôi Tông lực lượng đã không giống trước kia, đã cường đại hơn nhiều. Kim Nhu cùng Tiêu Ninh đối đầu bọn hắn tất cả đều rơi vào chạy trối chết kết cục, có thể thấy được hiện tại Thiên Lôi Tông là cỡ nào khó đối phó. Lúc này, Thiên Thủ Đằng mở miệng nói, Lâm tiên sư, hiện tại Thiên Lôi Tông Thiên Lôi giết địch trận là lấy kiếm vô tình làm tâm, hắn hẳn là sẽ không đối ngươi hạ tử thủ. Thiên Lôi Tông Thiên Lôi giết địch trận sớm đã không phải lấy tông chủ Võ Hầu Quân làm tâm, mà là đổi thành đệ tử tinh anh Kiếm Vô Tình. Mà Kiếm Vô Tình cùng Lâm Vũ có giao tình, cho nên Thiên Thủ Đằng cảm thấy Kiếm Vô Tình chắc chắn sẽ không đối Lâm Vũ hạ tử thủ. Dưới tình huống như vậy, khẳng định là có lực đánh một trận. Chưa hẳn. Trần Sơn Hải mở miệng nói, Kiếm Vô Tình bất kể nói thế nào đều là Thiên Lôi Tông đệ tử, khẳng định phải lấy Thiên Lôi Tông lợi ích làm ưu tiên, cho nên chúng ta không thể đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Lời này nghe được không ít người nhao nhao gật đầu. Kiếm Vô Tình là Thiên Lôi Tông người, vậy khẳng định chính là đứng tại Thiên Lôi Tông một bên, Thiên Lôi Tông mới là sự cường đại của hắn hậu thuẫn. Dưới tình huống như vậy, một khi xuất hiện xung đột, hắn khẳng định là ưu tiên đứng tại tông môn của mình một bên. Trừ phi hắn tông môn diệt vong, hoặc là xuất hiện những biến cố khác, hắn mới có thể cải biến lập trường. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy Kiếm Vô Tình không có khả năng đối bọn hắn lưu tình, nếu như bọn hắn muốn cướp đoạt màu đen bia đá, như vậy Kiếm Vô Tình khẳng định sẽ đứng tại tông môn của mình một bên, toàn lực ra tay với bọn họ. Bởi vậy, tất cả mọi người cảm thấy không nên đem hy vọng ký thác vào Kiếm Vô Tình trên thân. Trần Sơn Hải lời nói rất có đạo lý, không cần đem Kiếm Vô Tình xem như suy tính nhân tố. Lâm Vũ nói rằng, nghe nói như thế, tất cả mọi người tò mò nhìn về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ giải thích nói, Kiếm Vô Tình là Thiên Lôi Tông đệ tử không sai, nhưng là nếu như Thiên Lôi Tông bị thua, vậy hắn cũng liền làm không là cái gì, sẽ không đối làm sao chúng ta dạng, cho nên chúng ta chỉ cần đánh bại Thiên Lôi Tông liền có thể. Nhưng là Lâm tiên sư, chúng ta muốn làm thế nào khả năng đánh bại Thiên Lôi Tông? Văn Võ mở miệng hỏi. Hiện tại Thiên Lôi Tông thực lực cường đại, hắn thực sự là nghĩ không ra có biện pháp nào có thể đánh bại Thiên Lôi Tông. Nếu không vừa mới Kim Như cùng Tiêu Ninh cũng sẽ không chạy trối chết. Trần Sơn Hải nói tiếp, Lâm tiên sư, hiện tại Thiên Lôi Tông đã đem toàn bộ Vân Hải thế giới tất cả tông môn đều đặt vào dưới trướng, đối thủ của chúng ta không phải chỉ là Thiên Lôi Tông một nhà. Đúng vậy a. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, Vân Hải thế giới các đại tông môn cao thủ đã toàn bộ thần phục với Thiên Lôi Tông dưới trướng, nghe lệnh của Thiên Lôi Tông. Cái này khiến Thiên Lôi Tông thực lực tăng vọt một mảng lớn, trở thành một cái chân chính cường địch. Dưới tình huống như vậy, thật rất khó đi đối phó Thiên Lôi Tông. Đám người tất cả đều không nghĩ ra được nên phá cục như thế nào. Cục diện như vậy, cơ bản cũng là vô giải. Trừ phi liên hợp Kim Nhu, Tiêu Ninh hai người. Ô Phi ở một bên nhắc nhở. Không có khả năng, hai người này tâm hoài quỷ thai, chúng ta không có cách nào cùng bọn hắn cùng một chỗ hợp tác. Không sai, hai người này đều có chính mình mục đích, tuyệt không có khả năng cùng chúng ta cùng chung mối thù. Thậm chí có khả năng bọn hắn sẽ ở phía sau đâm chúng ta một đao, đối với chúng ta bất lợi. Văn Võ bọn người nhao nhao biểu thị phủ định. Cùng Kim Nưu, Tiêu Ninh hợp tác là tuyệt đối không có hy vọng. Hợp tác với bọn họ, không khác bảo hộ lộ ra, kết cục là đã định trước. Vậy thì không có biện pháp. Ô Phi ngượng ngùng nói rằng, không thể cùng Tiêu Ninh, Kim Nưu hợp tác, mà Thiên Lôi Tông đã thống soái toàn bộ Vân Hải thế giới tất cả tông môn, cái kia còn có thể có biện pháp nào? Căn bản là không có biện pháp. Ô Phi không nghĩ ra được còn có cái gì phá giải cục diện này biện pháp. Giống nhau, Văn Võ, Trần Sơn Hải, Kim Tàng mấy người cũng đều nghĩ không ra cái gì diệu kế. Cục diện bây giờ đối bọn hắn tới nói, thật là một cái tử cục. Đám người không khỏi cùng nhau nhìn về phía Lâm Vũ, muốn nhìn một chút Lâm Vũ sẽ có hay không có những biện pháp khác. Dù sao Lâm Vũ vừa mới trong lời nói ý tứ, rõ ràng là đối kích bại Thiên Lôi Tông có đầy đủ tự tin. Tất cả mọi người rất muốn biết Lâm Vũ niềm tin này đến cùng từ đâu tới. Lâm Vũ thấy mọi người đều nhìn về hắn, liền đối với Thiên Thủ Đằng nói rằng, Thiên Thủ Đằng, ngươi cảm thấy có biện pháp nào có thể phá cục này? Thiên Thủ Đằng nghe vậy mở miệng nói, là ta, liền liên hợp cái khác yêu thực cùng một chỗ đối phó Thiên Lôi Tông. Lời kia vừa thốt ra, ở đây Kim Tàm, Văn Võ, Trần Sơn Hải bọn người, tất cả đều không khỏi sửng sợ. Không thể không nói, Thiên Thủ Đằng lời nói hung hăng nhắc nhở bọn hắn. Bọn hắn kém chút liền quên, cái này Vân Hải thế giới không chỉ có tu sĩ nhân tộc, còn có cực kỳ cường đại yêu tu. Thì như yêu thực, lại tỉ như cự thú. Những này tất cả đều là cường đại trợ lực, nếu như có thể liên hợp bọn hắn, như vậy thì tính Thiên Lôi Tông thống soái toàn bộ Vân Hải thế giới tông môn, cũng như thường sẽ là bại. Suýt nữa quên mất cái này. Đúng vậy à, thật nếu nói, cái này Vân Hải thế giới mạnh nhất cũng không phải các đại tông môn, mà là những này yêu tu. Vân Hải thế giới sở dĩ khắp nơi gặp nguy hiểm, cũng là bởi vì yêu tu sẽ làm bị thương người. Đám người nhao nhao mở miệng, mạch suy nghĩ bị triệt để đả thông. Vân Hải thế giới cũng không phải là tu sĩ nhân tộc thiên hạ, đồng thời, tu sĩ nhân tộc cùng các lộ yêu tu còn có tranh chấp. Nếu để cho Vân Hải thế giới yêu tu biết nhân tộc các đại tông môn liên hợp lại, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ ngồi không yên. Dù sao Thiên Lôi Tông đem nhiều người như vậy tộc tông môn chỉnh hợp, tiếp xuống khẳng định sẽ đối với yêu tu ra tay, dẫn đến yêu tu không gian sinh tồn bị áp xúc. Cho nên chỉ là đem tin tức này tiết lộ cho những này yêu tu, bọn hắn liền sẽ liên hợp lại đối phó Thiên Lôi Tông. Chúng ta không cần liên hợp quá nhiều yêu tu, chỉ cần liên hợp thập vạn đại sơn bên trong một chút yêu thực là được. Lâm Vũ nói với mọi người nói, hắn không nghĩ tới đánh vỡ Vân Hải thế giới cân bằng, mục tiêu của hắn cũng chỉ là từ Thiên Lôi Tông trong tay cướp đi màu đen bia đá. Nếu như chỉ vì mục đích này, như vậy thì chỉ cần liên hợp thập vạn đại sơn bên trong yêu thực là được rồi. Đương nhiên hắn sở dĩ như thế cân nhắc, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Đó chính là hắn kiến một chi lực đối yêu thực có hiệu quả. Nếu như liên hợp yêu thực lời nói, hắn không chỉ có thể trợ lực yêu thực tăng cường thực lực, còn có thể hữu hiệu khống chế yêu thực, phòng ngừa bọn hắn làm ra đại phá xấu. Dù sao hắn chỉ là muốn đem màu đen bia đá cướp đến tay, không muốn đem Vân Hải thế giới các đại tông môn đuổi tận giết tuyệt. Bởi như vậy, đối với Vân Hải thế giới nhân tộc tới nói không thể nghi ngờ là một trận đại tai nạn. Chương 1732, có người xúi dục chương 1732, có người xúi dục các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi trước một chuyến thập vạn đại sơn. Lâm Vũ nói với mọi người nói. Đám người lúc này liền gật đầu bằng lòng. Bọn hắn coi như đi theo Lâm Vũ cùng đi thập vạn đại sơn cũng không giúp được một tay, còn không bằng liền ở chỗ này chờ lấy. Một đoàn người tại nguyên chỗ yên lặng chờ, mà Lâm Vũ thì chợt lách người biến mất. Thiên Thủ Đằng đương nhiên cũng là đi theo Lâm Vũ cùng rời đi. Thập vạn đại sơn bọn hắn trước đó đi qua, cho nên lần này đi qua được xưng tụng là xe nhẹ đường quen. Hai người không có bất kỳ cái gì trở ngại liền thuận lợi đến thập vạn đại sơn bên ngoài. Không có dừng lại, Lâm Vũ bay thẳng tiến trong đó. Lúc này thập vạn đại sơn bên trong không ít yêu thực yêu thú đều thấy được Lâm Vũ đến. Lần trước Lâm Vũ cùng Tiếm Vô Tình cùng đi thời điểm, bọn hắn lĩnh giáo qua Lâm Vũ thực lực, cho nên lần này tự nhiên là không dám ra đến lỗ mãng. Một đám yêu thực cùng yêu thú cứ như vậy nhìn xem Lâm Vũ một đường phi hành, hướng thập vạn đại sơn chỗ sâu bay đi. Lúc này Lâm Vũ đánh chủ ý là tìm được trước lần trước hợp tác qua kia vài quặng yêu thực. Những cái kia yêu thực đã quen biết hắn, khai thông lên tương đối dễ dàng. Đợi khi tìm được bọn hắn sau, lại để cho bọn hắn đi triệu tập càng nhiều yêu thực, dạng này rất nhanh liền có thể tổ kiến một chi đại quân. Lâm tiên sư, Đại Vương Hoa ngay tại phía dưới kia. Bay sau một lúc, Thiên Thủ Đằng nhắc nhở. Lâm Vũ lập tức hướng phía dưới nhìn lại. Phía dưới kia quả nhiên có một gốc cường đại yêu thực, là một đóa hoa hình dạng, chính là lần trước liên thủ qua Đại Vương Hoa không sai. Lâm Vũ cấp tốc rơi xuống đất, đi vào Đại Vương Hoa trước người. Đại Vương Hoa nhìn thấy Lâm Vũ đến, trong nháy mắt liền nhận ra hắn. Lâm tiên sư, Đại Vương Hoa hô. Lâm Vũ gật gật đầu, Thiên Thủ Đằng thì đi thẳng vào vấn đề nói, Đại Vương Hoa, chúng ta cần ngươi giúp một chút. Gấp cái gì, nói nghe một chút. Đại Vương Hoa nghe xong Thiên Thủ Đằng nói muốn giúp đỡ, lập tức liền đến tỉnh. Chủ yếu là bởi vì Lâm Vũ có một loại có thể chữa trị yêu thực thương thế lực lượng cường đại, cho nên chỉ cần giúp Lâm Vũ bận điệu, liền có thể yêu cầu Lâm Vũ dùng loại lực lượng kia giúp nó trị liệu thương thế, hoặc là điều trị thân thể. Lần trước Lâm Vũ chính là làm như thế, Đại Vương Hoa đến nay không cách nào quên. Thiên Thủ Đằng nói rằng, hiện tại sơn bên ngoài nhân tộc tu sĩ đã lẫn nhau liên hợp, chuẩn bị chi phối toàn bộ Vân Hải thế giới. Cái gì? Nghe được Thiên Thủ Đằng lời nói, Đại Vương Hoa lập tức liền không bình tĩnh. Không nghĩ tới người bên ngoài tộc tu sĩ lại muốn thông chi toàn bộ Vân Hải thế giới, cái này nếu như bị bọn hắn thành công, chính mình những này yêu thực há còn có nơi sống yên ổn. Đại Vương Hoa không nguyện ý nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Thiên thủ đằng thấy thành công thuyết phục Đại Vương Hoa, liền tiếp theo mở miệng nói, cho nên chúng ta lần này tới, chính là vì tìm các ngươi cùng đi đối phó những tu sĩ loài người kia, đối phó tu sĩ nhân tộc. Đại Vương Hoa nghe được cái này liền hướng Lâm Vũ nhìn một chút, nói rằng, Lâm tiên sư cũng bằng lòng đứng tại chúng ta yêu thực một bên sao? Thiên thủ đằng nghe vậy trả lời, không sai, Lâm tiên sư cùng đám kia nhân tộc giữa các tu sĩ có ân oán, không nguyện ý nhìn thấy bọn hắn chi phối toàn bộ Vân Hải thế giới. Cái gì ân oán? Đại Vương Hoa hỏi. Thiên thủ đằng trả lời, bọn hắn cướp đi Lâm tiên sư một cái trọng yếu pháp bảo. Thì ra là thế. Đại Vương Hoa trong nháy mắt liền hiểu được. Nó biết tu sĩ nhân tộc ở giữa thường xuyên tranh đoạt pháp bảo, là pháp bảo đánh cho đầu rơi máu chảy. Hiện tại những tu sĩ loài người kia cướp đi Lâm Vũ pháp bảo, vậy hắn tự nhiên là muốn cướp về đến. Đại Vương Hoa, ngươi cùng ta cùng một chỗ đem lần trước những cái kia yêu thực đều kêu lên, lại nói phục cái khác một chút yêu thực, chúng ta cùng đi đối phó những tu sĩ loài người kia, ngăn cản âm mưu của bọn hắn. Thiên thủ đằng thuyết phục nói. Tốt. Đại Vương Hoa không chút nghĩ ngợi sẽ đồng ý vừa mới nghe được những tu sĩ loài người kia ý đồ chi phối toàn bộ Vân Hải thế giới thời điểm, nó liền đã cố ý, lại càng không cần phải nói giúp Lâm Vũ chắc chắn cho nó chỗ tốt nhất định. Ta hiện tại liền đi tìm tới lần kia vài quặng yêu thực. Đại Vương Hoa nói liền đem sợi rễ từ trong đất bùn rút ra, cùng Lâm Vũ cùng một chỗ bay lên không trung. Sau đó, nó liền cùng Lâm Vũ Thiên thủ đằng chia ra hành động, tìm kiếm lần trước cùng một chỗ hành động vài quặng yêu thực. Kia vài quặng yêu thực đều là Đại Vương Hoa quen biết đã lâu, nó rất rõ ràng bọn hắn ngày bình thường đều ở nơi nào hoạt động. Một đường tìm kiếm, cũng không lâu lắm, những này yêu thực liền toàn bộ tụ tập lại một chỗ. Mà bọn chúng cũng đã từ Đại Vương Hoa trong miệng biết tình huống, biết sơn bên ngoài nhân tộc tu sĩ đang dự mưu chi phối toàn bộ Vân Hải thế giới. Kết quả như vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bởi vậy Thiên thủ đằng chỉ là thoáng thuyết phục, những này yêu thực liền đồng ý cùng một chỗ hành động, đi đối phó Thiên Lôi Tông cùng các đại tông môn cao thủ. Đương nhiên, điểm này lực lượng còn chưa đủ, còn phải lại tìm một chút cường đại yêu thực. Chúng yêu thực liền chia ra hành động, đi thuyết phục cái khác yêu thực đồng loạt ra tay. Cái khác yêu thực tại biết tình huống sau, có chút vừa lên đến sẽ đồng ý, mà có chút thì là biết Lâm Vũ thực lực sau, mới đồng ý xuất thủ tương trợ. Tóm lại toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi. Rất nhanh Lâm Vũ cùng Thiên thủ đằng liền triệu tập một nhóm lớn yêu thực. Những này yêu thực thủ đoạn khác nhau, đều có thần thông, đi theo Lâm Vũ cùng Thiên thủ đằng cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp rời đi Thập Vạn Đại Sơn, hướng màu đen bia đá vị trí xuất phát. Thập Vạn Đại Sơn bên trong yêu thú thấy cảnh này, đều biểu hiện ra nghi hoặc cùng kinh ngạc. Chỉ là yêu thú cùng yêu thực ở giữa ngày bình thường không cùng nhau qua lại, cho nên những này yêu thú cũng không có tiến lên hỏi thăm tình huống. Bọn hắn nhìn thấy nhiều như vậy yêu thực đồng thời hành động, chỉ là bản năng cảm thấy lo âu và sợ hãi. Dù sao những này yêu thực nếu như muốn đối bọn hắn phát động tiến công, bọn hắn căn bản là ngăn cản không nổi. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất yêu thú đều nhao nhao tránh né, tránh đi cái này yêu thực đại quân phong mang. Lâm Vũ cùng Thiên thủ đằng mang theo một đám yêu thực thành công rời đi Thập Vạn Đại Sơn, đi vào phía ngoài Vân Hải phía trên. Sau đó mục tiêu của bọn hắn liền cấp tốc chuyển hướng màu đen bia đá vị trí, một đường bay đi. Màu đen bia đá vị trí. Thiên Lôi Tông người giờ phút này đã hoàn toàn đầu nhập vào nghiên cứu màu đen trong tấm bia đá, từng cái tâm vô bằng ngũ. Mà các đại tông môn cao thủ, giờ phút này hoàn toàn không có cùng Thiên Lôi Tông đối kháng tâm tư, đều là đàng hoàng ở ngoại vi giúp Thiên Lôi Tông trấn giữ, giúp bọn hắn cảnh giới các loại nguy hiểm. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Thiên Lôi Tông người mặc dù một mực nghiên cứu màu đen bia đá, nhưng là vẫn luôn không có thu hoạch gì, bởi vì màu đen bia đá căn bản không có để ý tới bọn hắn. Nhưng cái này không ảnh hưởng Thiên Lôi Tông đám người đấu trí, bọn hắn vẫn là dốc lòng nghiên cứu, ý đồ tìm ra màu đen bia đá phía sau bí mật. Mà đúng lúc này, ở ngoại vi cảnh giới tông môn cao thủ đột nhiên liền đã nhận ra có cái gì không đúng. Bọn hắn chợt thấy, trung trung điệp điệp yêu thực đại quân hướng bên này ra. Đó là cái gì? Thế nào nhiều như vậy yêu thực? Yêu thực, thật là yêu thực. Nhiều như vậy yêu thực, bọn hắn tới đây làm gì? Chẳng lẽ cũng là vì màu đen bia đá? Có khả năng. Ở đây tông môn cao thủ không biết rõ yêu thực đại quân mục đích là cái gì, chỉ có thể là hướng màu đen trên tấm bia đá liên tưởng. Một bên khác, Kim Tằng cùng Văn Võ, Trần Sơn Hải bọn người giờ phút này tự nhiên cũng là thấy được trùng trùng điệp điệp giết tới yêu thực đại quân. Đám người trong nháy mắt liền cao hứng bừng bừng, bởi vì bọn hắn biết là chuyện gì xảy ra. Thành công, Lâm tiên sư thành công. Đúng vậy à, Lâm tiên sư lập tức mang về nhiều như vậy yêu thực đại quân, lần này Thiên Lôi Tông thua không nghi ngờ. Những tông môn kia cao thủ toàn bộ liên hợp lại, cũng chưa chắc có thể ứng đối yêu thực đại quân thế công. Lâm Vũ mang tới yêu thực rất nhiều, quy mô to lớn. To lớn như vậy quy mô, khẳng định không phải Thiên Lôi Tông cùng ở đây những tông môn kia cao thủ có thể đối kháng. Bởi vậy, tất cả mọi người cảm thấy trận chiến đấu này không có bất kỳ huyền niệm gì. Thiên Lôi Tông lần này chắc chắn chạy trối chết, màu đen bia đá sẽ trở lại Lâm Vũ trong tay. Chúng ta muốn hay không cùng tiến lên? Ô Phi lên tiếng nói. Kim Tằng nói rằng, không cần, nếu như Lâm tiên sư để chúng ta ra ngoài, chúng ta lại đi ra, hiện tại trước hết chờ ở chỗ này. Không sai, chúng ta trước tiên ở nơi này quan chiến, không đội mà giết ra ngoài. Văn Võ cùng Trần Sơn Hải mấy người cũng nhao nhao gật đầu. So sánh đi yêu thực đại quân, bọn hắn những người này lực lượng liền lộ ra có chút không có ý nghĩa. Cho nên còn không bằng trước tiên ở nơi này quan chiến, vạn nhất Lâm Vũ cần bọn hắn ra tay, bọn hắn lại ra tay không mượn. Tóm lại hiện tại trước hết chờ lấy, không đội. Ô Phi cùng Kim Tàm, Văn Võ bọn người chờ ở nguyên địa quan chiến, mà màu đen bia đá bên cạnh Thiên Lôi Tông bọn người giờ phút này liền không bình tĩnh. Bọn hắn lúc này cũng đã nhận ra chuyện không thích hợp, thấy được trùng trùng điệp điệp tới yêu thực đại quân. Nhiều như vậy yêu thực đại quân cùng một chỗ giết tới, không riêng thanh thế to lớn, hơn nữa uy hiếp cũng cực lớn. Cái này khiến bọn hắn vô luận như thế nào đều khó mà an tâm. Tông chủ, những này yêu thực xem bộ dáng là hướng chúng ta tới. Chẳng lẽ bọn hắn cũng nghĩ cướp chúng ta màu đen bia đá? Có khả năng, cái này gỡ đồ vật khẳng định là hướng về phía màu đen bia đá mà đến. Thiên Lôi Tông người đã bị màu đen bia đá thật sâu ảnh hưởng tới tâm trí, cho nên tất cả mọi người hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Tất cả Thiên Lôi Tông môn nhân đều cho rằng, những này yêu thực đại quân trùng trùng điệp điệp giết tới, là vì đoạt bọn hắn màu đen bia đá. Căn bản là không có hướng phương diện khác muốn. Bất quá lúc này ở trận tông môn cao thủ cũng là có ý nghĩ mới. Bọn hắn cảm thấy tại, những này yêu thực tổ kiến đại quân một đường giết tới nơi này, làm không tốt là bởi vì bọn hắn nhiều như vậy tông môn liên hợp tới cùng một chỗ đưa đến. Trước đó bọn hắn lẫn nhau liên hợp là vì đối phó kết tinh cự côn, đằng sau lẫn nhau liên hợp lại là vì đối phó Thiên Lôi Tông, mà bây giờ lẫn nhau liên hợp thì là không thể không thần phục với Thiên Lôi Tông môn hạ. Những này đều không nhắc, tóm lại bọn hắn lẫn nhau liên hợp tới cùng nhau hành vi, khẳng định đưa tới yêu thực chú ý. Yêu thực gặp bọn họ những tông môn này bỗng nhiên liên hợp lại, khẳng định sẽ có lo lắng bọn họ có phải hay không muốn nhất thống toàn bộ Vân Hải thế giới, không cho yêu thực đường sống. Nghĩ đến cái này, một tên đại tông môn tông chủ đối Võ Hầu Quân nói rằng: "Võ Hầu tông chủ, những này yêu thực tổ kiến đại quân giết tới, có thể là bởi vì chúng ta lẫn nhau liên hợp, trong lòng sinh ra ý sợ hãi." Cái này âm thanh vừa mới nói xong, không ít Thiên Lôi tông môn nhân đều nhao nhao gật đầu, cảm thấy khả năng này không nhỏ. Đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như bọn hắn ở vào yêu thực vị trí như vậy nhìn thấy tu sĩ nhân tộc liên hợp tới cùng một chỗ, khẳng định cũng muốn lưu thêm cái tâm nhãn, nhìn xem những này nhân tộc tu sĩ đến cùng là muốn làm gì. Hơn nữa nếu như chính mình có thực lực, vậy khẳng định muốn phá hư những này nhân tộc tu sĩ liên thủ. Chắc hẳn những này yêu thực khẳng định cũng là như thế suy nghĩ. Tông chủ, những này yêu thực khẳng định là sợ chúng ta liên hợp sau quét ngang toàn bộ Vân Hải thế giới, không cho bọn hắn đường sống, mới tạo thành đại quân tới thảo phạt. Tông chủ, nếu là như vậy, cái kia hẳn là chỉ cần hướng những này yêu thực giải thích rõ tình huống liền có thể thuyết phục bọn hắn lui quân. Ừm, những này yêu thực giết tới là bởi vì trong lòng lo lắng, không phải là vì cùng chúng ta liều mạng. Thiên Lôi tông môn nhân giờ phút này sắc mặt đều bừng lòng không ít. Bởi vì yêu thực nếu như không phải đến đoạt màu đen bia đá, vậy bọn hắn cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Dù sao bọn hắn hiện tại để ý nhất chính là màu đen bia đá. Màu đen bia đá an toàn có bảo hộ, bọn hắn cũng không cần lo lắng hãi hùng. Không đúng, các ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Võ Hầu Quân liếc nhìn đám người một cái, nói rằng: "Nghe nói như thế, Thiên Lôi tông môn nhân cùng ở đây các đại tông môn cao thủ tất cả đều một mặt hiếu kỳ. Vì sao Võ Hầu Quân sẽ nói bọn hắn nghĩ đến quá đơn giản? Chẳng lẽ những này yêu thực có khác động cơ? Nếu như bởi vì lo lắng chúng ta liên thủ liền tổ kiến đại quân tới, như vậy vì sao chỉ có yêu thực, không có yêu thú?" Võ Hầu Quân nhìn xem chúng nhân nói. Cái này âm thanh vừa mới nói xong, đám người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đúng vậy à, nếu như là muốn ngăn cản bọn hắn những này nhân tộc tu sĩ liên thủ, vậy tại sao chỉ có yêu thực biến thành hành động, lại không nhìn thấy một đầu yêu thú? Chẳng lẽ yêu thú liền không lo lắng tu sĩ nhân tộc nhất thống toàn bộ Vân Hải thế giới? Cho nên trong này có vấn đề, hơn nữa vấn đề còn không nhỏ. Có khả năng yêu thú cũng đã gây dựng đại quân, chỉ là yêu thực xung phong. Có người suy đoán nói. Không có khả năng. Võ Hầu Quân quả quyết phủ định nói, yêu thực dựa vào cái gì cam tâm tình nguyện xung phong? Điều này cũng đúng. Đám người chậm rãi gật đầu. Yêu thực cùng yêu thú ở giữa không có cái gì qua lại, cho nên yêu thực tuyệt đối sẽ không bằng lòng xung phong. Kia có khả năng hay không yêu thú từ hướng khác giết tới? Lại có người suy đoán nói, cũng không có khả năng. Võ Hầu Quân lần nữa lên tiếng phủ định, yêu thực cùng yêu thú chỗ nào biết cái gì mưu lược, liền chỉ biết làm mửa, có thể tổ kiến đại quân cũng không thể rồi, là tuyệt đối không thể chơi mưu kế. Nghe nói như thế, đám người lần nữa cứng miệng không trả lời được. Võ Hầu Quân nói không sai, yêu thú cùng yêu thực chỗ nào biết cái gì mưu lược, liền chỉ biết làm mửa. Một nhóm lớn yêu thú cùng yêu thực cùng tiến tới, vậy thì chỉ có thể ngốc nghếch giết tới, căn bản không hiểu được chơi mưu kế, cũng liền không khả năng chia ra tiến công. Cho nên hiện tại tình huống này chính là yêu thú cùng yêu thực không có cùng một chỗ giết tới. Chỉ có yêu thực tới, vậy thì khẳng định không phải là bởi vì chúng ta những tông môn này liên hợp đến cùng một chỗ, gây nên bọn chúng cảnh giác, chỉ có thể là cái khác mục đích. Võ Hầu Quân một bên nói một bên nhìn về phía màu đen bia đá, lớn nhất khả năng vẫn là vì màu đen bia đá. Màu đen bia đá nắm giữ lực lượng cường đại, người người đều muốn lấy được. Nếu để cho yêu thực biết màu đen bia đá lực lượng, vậy khẳng định cũng sẽ sinh ra lòng mơ ước. Không đúng, ta nhìn những này yêu thực giống như rất có tổ chức dáng vẻ, phía sau dường như có người dẫn đầu. Một tên tông môn cao thủ lên tiếng nói. Đúng là. Đám người cẩn thận nhìn qua xem xét, phát hiện những này yêu thực cũng không phải con ruồi không đầu như thế đi loạn, mà là rõ ràng mang theo mục đích rõ ràng. Cho nên, rất có thể là có đầu lĩnh mang bọn họ chạy tới. Nhưng nếu là như vậy, đã nói lên chân chính kẻ chủ mưu là phía sau người dẫn đầu, những này yêu thực bất quá là nghe lệnh làm việc mà thôi. Sẽ là ai? Đám người tất cả đều phi thường tò mò. Chương 1733, lợi ích chi tranh. Chương 1733, lợi ích chi tranh. Yêu thực đại quân một đường tới gần, mà Thiên Lôi tông môn nhân cùng một đám tông môn cao thủ tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà theo yêu thực đại quân tiếp cận, Thiên Lôi tông người chợt thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. Lâm Vũ. Là Lâm Vũ. Ở đây Thiên Lôi tông môn nhân cơ bản đều gặp Lâm Vũ, bởi vậy vừa nhìn thấy Lâm Vũ liền trong nháy mắt nhận ra được. Cái khác các đại tông môn người mặc dù chưa thấy qua Lâm Vũ, nhưng là cái tên này gần nhất đã như sấm bên tai. Bởi vậy Thiên Lôi tông môn nhân nói chuyện, bọn hắn liền cũng đều nhao nhao kịp phản ứng. Không nghĩ tới yêu thực đại quân phía sau kẻ chủ mưu lại là Lâm Vũ. Lần này bọn hắn xem như minh bạch Tiêu Ninh vì sao nói Lâm Vũ rất mạnh, nguyên lai Lâm Vũ lại có dạng này năng lực. Triệu tập yêu thực đại quân, cái này căn bản là khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Trước đó chẳng ai ngờ rằng lại có thủ đoạn như vậy. Lúc này tất cả mọi người ở đây bên trong, cũng chỉ có Kiếm Vô Tình đối cục diện này không ngạc nhiên chút nào. Bởi vì Kiếm Vô Tình trước đó gặp qua Lâm Vũ thuần phục Thiên Thủ Đẳng, đồng thời cũng đi theo Lâm Vũ cùng đi qua Thập Vạn Đại Sơn, triệu tập yêu thực đối phó qua Thiên Diễn Tông. Kiếm Vô Tình khoảng cách gần cùng Lâm Vũ đã từng quen biết, đối với Lâm Vũ thủ đoạn tự nhiên là hiểu rõ vô cùng. Lâm Vũ. Lúc này, Thiên Lôi Tông tông chủ Võ Hầu Quân lên tiếng hô, ngươi triệu tập yêu thực đại quân tới, là muốn làm người gian, cùng ta nhân tộc là địch. Lâm Vũ là nhân tộc, nhưng mà lại mượn nhờ yêu thực lực lượng, thật sự là để cho người ta khinh thường. Ở đây những tông môn khác cao thủ thấy Võ Hầu Quân nói như vậy, liền cũng nhao nhao đi theo lên tiếng chỉ trích. Trong lúc nhất thời Lâm Vũ lâm vào vạn người thảo phạt hoàn cảnh. Lâm Vũ liếc nhìn đám người một cái, nói rằng, bất quá là ngăn cản các ngươi độc bá Vân Hải thế giới mà thôi. Lâm Vũ cùng Kiến Một còn có cự thú đều có giao tình thâm hậu, bởi vậy lập trường có khuynh hướng trung lập. Huống chi, hắn hiện tại đối mặt những này nhân tộc cao thủ, cùng lợi ích của hắn có xung đột, vì giữ gìn ích lợi của mình, Lâm Vũ tất nhiên sẽ không bị khích tướng của bọn hắn pháp thuyết phục. Còn có một chút, Lâm Vũ từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới muốn nhờ yêu thực lực lượng đối phó cả nhân tộc. Hắn có Kiến Một chi lực, có thể nhẹ nhõm áp chế những này yêu thực, để bọn chúng nghe hắn lời nói. Đây cũng là vì cái gì hắn chỉ triệu tập yêu thực, nhưng là không có đi đánh yêu thú chủ ý, nếu không nếu quả thật muốn cùng cả nhân tộc là địch, làm người gian lời nói, hắn hoàn toàn có thể đem Thập Vạn Đại Sơn yêu thú cũng cùng một chỗ thuyết phục. Như thế trợ lực của hắn sẽ càng mạnh, có thể thoải mái hơn thắng được trận chiến đấu này. Lâm Vũ, ngươi không cần giả biện, ngươi hiện tại hành vi đã nói rõ ngươi là mười phần người gian. Võ Hầu Quân xa xa chỉ vào Lâm Vũ, nghiêm nghị quát lớn. Những tông môn khác cao thủ cũng nhao nhao mở miệng, nổi giận mắng, ngươi cũng cùng yêu thực lăn lộn đến cùng một chỗ, còn dám nói ngươi không có làm người gian. Không sai, trừ phi ngươi lập tức lui quân, nếu không ngươi chính là cái mười phần người gian. Lâm Vũ, ta khuyên ngươi không nên cùng ta nhân tộc là địch. Các đại tông môn cao thủ tất cả đều lòng đầy căm phẫn, chỉ vào Lâm Vũ giận mắng. Đương nhiên, đây bất quá là bọn hắn diễn một tuồng kịch mà thôi, bọn hắn chân thực ý đồ chỉ là vì tại Thiên Lôi Tông trước mặt biểu hiện tốt một chút. Về phần nói cả nhân tộc căn nguy, kỳ thật trong mắt bọn hắn căn bản không có ích lợi của mình tới trọng yếu. Dù sao bọn hắn ngày bình thường đều là làm theo ý mình, căn bản không phải một cái thể cộng đồng. Các ngươi muốn cho ta lui quân, vậy cũng đơn giản, chỉ cần các ngươi đem màu đen bia đá nhường lại cho ta, ta liền lập tức giải tán những này yêu thực. Lâm Vũ nhìn xem chúng nhân nói, ngươi lớn mật. Các đại tông môn cao thủ nhao nhao mở miệng giận dữ mắng mỏ. Lâm Vũ liếc nhìn một vòng nói, các ngươi không phải muốn cho ta một cái cơ hội làm người tốt sao? Cái này vô cùng đơn giản, các ngươi nhanh chóng thối lui ta liền có thể làm cái người tốt. Quyền lựa chọn thế nhưng là nắm giữ tại trong tay các ngươi, đừng lại tới trên đầu ta. Nghe nói như thế, không ít người đều cứng miệng không trả lời được. Minh minh là Lâm Vũ làm người gian triệu tập yêu thực, kết quả bọn hắn ngược lại thành có lỗi một phương. Lâm Vũ, ngươi ít tại hắn đảo lộn phải trái, thay đổi logic, minh minh là ngươi triệu tập yêu thực cùng nhân tộc là địch, thế mà còn tự xưng người tốt lành gì? Không sai, chúng ta không phải người ngu, ngươi còn muốn dùng loại lời này quỷ kế lừa gạt chúng ta. Lâm Vũ, ta khuyên ngươi không muốn không biết tốt xấu. Các đại tông môn cao thủ mở miệng lần nữa giận dữ mắng mỏ. Lâm Vũ vẫn là nhìn xem chúng nhân nói, vẫn là vừa mới câu nói kia, chỉ cần các ngươi lui tán, ta liền lập tức giải tán tất cả yêu thực, nói được thì làm được, nếu là ta làm không được, các ngươi mắng nữa chúng ta gian không mượn. Mơ tưởng, ngươi nằm mơ. Chúng ta tuyệt đối sẽ không tùy ngươi nguyện. Các đại tông môn cao thủ nhao nhao mở miệng, thái độ kiên quyết. Lâm Vũ thấy thế hỏi, ta không muốn cùng người tộc là địch, giống nhau, các ngươi cũng không muốn cùng yêu thực là địch, không sai à? Không sai. Cho nên ngươi mau đem yêu thực giải tán. Các đại tông môn cao thủ lập tức trả lời nói, kia vì sao các ngươi không nguyện ý chủ động với lui? Lâm Vũ quét mắt chúng nhân nói, Mạc Phi, các ngươi kỳ thật cũng không để ý phải chăng cùng yêu thực là địch, cũng không quan tâm cái gì nhân tộc đại nghiệp, chỉ để ý khối kia màu đen bia đá. Nếu như các đại tông môn cao thủ thật giống ngoài miệng nói như vậy ra vẻ đảm bảo, như vậy chỉ cần lập tức lui quân, liền có thể hóa giải một trận tai nạn. Nhưng mà bọn hắn lại không chịu. Điều này nói rõ nhân tộc đại nghiệp trong lòng bọn họ cũng không trọng yếu là khối kia màu đen bia đá. Lâm Vũ, y tại kia rào biện. Ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, ngươi chỉ cần không lui quân, ngươi chính là người gian. Lâm Vũ, ta cho ngươi biết, trộm gian dùng mánh lưới vô dụng. Các đại tông môn cao thủ vẫn là chiếm cứ đạo đức cao điểm, chỉ trích nói. Lâm Vũ cười nói, các ngươi nói nhiều như vậy chính là không chịu lui tán, cái này chỉ có thể nói rõ các ngươi không muốn đem màu đen bia đá nhường cho ta, không cần thiết nói đến như vậy ra vẻ đảm bảo. Cho nên, tình huống hiện tại là các ngươi muốn độc chiếm màu đen bia đá, mà ta cũng muốn màu đen bia đá, tất cả mọi người là vì màu đen bia đá. Đã cũng là vì màu đen bia đá, các ngươi làm sao đàm luận cái gì nhân tộc đại nghiệp? Nếu như ta hôm nay là vì cùng cả nhân tộc là địch mà triệu tập yêu thực đại quân, các ngươi nói ta là người gian ta cũng nhận. Nhưng sự thực là ta và các ngươi ở giữa, vẹn vẹn vì tranh đoạt màu đen bia đá. Hiện tại ta đem lời để ở chỗ này, chờ màu đen bia đá tới trong tay của ta sau, ta tự sẽ giải tán yêu thực đại quân. Nếu là ta làm không được, ta nguyện gánh vác cả một đời người gian đeo danh. Cuối cùng ta nói lại lần nữa, cái này màu đen bia đá làm như thế nào giao cho ta, quyền lựa chọn hoàn toàn ở trên tay các ngươi. Các ngươi có thể lựa chọn cùng ta đấu võ, cũng có thể lựa chọn chủ động dừng lại. Nói xong, Lâm Vũ liền nhìn xem trong đám người Võ Hầu Quân. Võ Hầu Quân tất nhiên sẽ không đem màu đen bia đá chắp tay nhường cho, điểm này Lâm Vũ lòng dạ biết rõ. Nhưng là giống nhau, Lâm Vũ cũng sẽ không hiểu thấu gánh vác một cái điều danh. Hôm nay trước khi động thủ nếu như không trước đem lời nên nói rõ ràng, như vậy tiếng xấu này sợ là mãi mãi cũng tẩy không thoát, luôn có người sẽ vụng trộm nói hắn như vậy. Mà bây giờ lại nói tiếp những này về sau, chỉ cần hắn được đến màu đen bia đá cấp tốc đem yêu thực đại quân giải tán, như vậy không có người sẽ ở phía sau nói láo đầu, dù sao căn bản chân đứng không vững. Coi như nói cứng, thế nhân cũng đều biết tất cả bất quá là lợi ích chi tranh, cùng cái gì nhân tộc đại nghiệp, người gian loại hình căn bản sẽ không lên quan hệ. Trong đám người, Thiên Lôi Tông tông chủ Võ Hầu Quân giờ phút này đã biết dựa vào người gian nói chuyện là đừng nghĩ thuyết phục Lâm Vũ lui quân. Dù sao tất cả xác thực như Lâm Vũ nói tới, bất quá là lợi ích chi tranh mà thôi, căn bản không phải là cái gì người tộc cùng chủng tộc khác ở giữa tranh chấp. Trừ phi Lâm Vũ sau đó không cách nào giải tán yêu thực đại quân, như thế cũng có thể tiếp tục dùng người gian cái này đều danh đến mang hắn. Nhưng là chiếu Lâm Vũ có thể nhanh như vậy triệu tập yêu thực đại quân đến xem, mong muốn giải tán yêu thực đại quân với hắn mà nói tất nhiên cũng không khó. Cái này Lâm Vũ đích thật là có một chút thường nhân khó đạt đến thủ đoạn. Lâm Vũ, nhiều lời vô ích, ngươi mong muốn màu đen bia đá, chỉ bằng bản lĩnh của mình tới bắt. Võ Hầu Quân cất cao giọng nói. Vừa mới nói xong, hắn liền quát lên một tiếng lớn, kết trận. Thiên Lôi Tông cấp tốc bày ra Thiên Lôi giết địch trận, mà ngoại vi các đại tông môn cao thủ cũng tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giữa song phương dương cung bạc kiếm, chiến đấu hết sức căng thẳng. Thấy cảnh này, Lâm Vũ liền quả quyết vung tay lên nói, "Lên!" Yêu thực đại quân lập tức hành động, hướng phía trước tông môn cao thủ chen chúc mà đi. Những này yêu thực tất cả đều có thần thông, có thuộc về mình đặc biệt thủ đoạn giết người, lúc này mỗi loại yêu thực đều sử xuất thủ đoạn của chính mình, cùng nhân tộc cao thủ đối chiến. Mà bởi vì yêu thực số lượng khổng lồ, bởi vậy các đại tông môn cao thủ tất cả đều không cách nào phân tâm hắn chú ý, chỉ có thể hết sức chuyên chú ứng đối yêu thực thế công. Thêm ra yêu thực liền thừa cơ phóng tới Thiên Lôi Tông, xung kích Thiên Lôi Tông trận hình. Thiên đạo thần lôi, kiếm vô tình quả quyết ngưng tụ thiên đạo thần lôi, một đạo tráng kiện lôi điện lập tức thành hình. Lâm Vũ thấy thế lập tức ngưng tụ kiếm một chi lực, một vệt kim quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Lâm Vũ kiếm một chi lực, cơ hồ là cùng thiên đạo thần lôi cùng một thời gian đến bị công kích gốc kia yêu thực. Mà tại kiếm một chi lực bảo vệ dưới, gốc này yêu thực mặc dù bị thiên đạo thần lôi bổ trúng, nhưng là lại không chút nào thụ thương. Dù sao kiến mộc chi lực đối yêu thực tới nói có chữa trị thương thế to lớn công hiệu. Đồng thời kiến mộc chi lực ra chỉ tại yêu thực trên thân còn có thể tăng phúc lực lượng. Vừa mới gốc kia yêu thực đang tiếp thụ Lâm Vũ kiến mộc chi lực sau, thực lực trong nháy mắt tăng vọt, cho nên nhẹ nhõm chặn lại Thiên Lôi Tông Thiên Đạo Thần Lôi. Cái gì? Đây là thủ đoạn gì? Thiên Lôi Tông môn nhân trong lòng kinh hãi. Bọn hắn bạn không nghĩ tới Lâm Vũ cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền hóa giải bọn hắn Thiên Đạo Thần Lôi, khiến cho bọn hắn Thiên Đạo Thần Lôi không cách nào góp nhỏ. Hiện tại Thiên Đạo Thần Lôi công kích yêu thực vô dụng, chẳng phải là đại biểu cho bọn hắn đã rơi vào hạ phong? Thiên Lôi Tông môn nhân tất cả đều lòng mang lo lắng. Võ Hầu Quân lập tức truyền âm cho Kiếm Vô Tình nói, "Vô Tình, ngươi dùng Thiên Đạo Thần Lôi đi đánh Lâm Vũ, nhớ lấy bằng vào ta Thiên Lôi Tông đại nghiệp làm trọng." Võ Hầu Quân biết Kiếm Vô Tình cùng Lâm Vũ có giao tình, cho nên vừa mới ngưng tụ cái kia đạo Thiên Đạo Thần Lôi mới không có đi đánh Lâm Vũ. Bằng không khẳng định là trực tiếp nhắm ngay Lâm Vũ cái này kẻ cầm đầu, làm sao lại đi đánh yêu thực? "Vâng." Kiếm Vô Tình khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là lĩnh mệnh. "Lâm huynh, sư môn có lệnh, xin lỗi." Kiếm Vô Tình trong lòng âm thầm nói rằng, ngay sau đó liền ngưng tụ Thiên Đạo Thần Lôi. Một bên khác, Lâm Vũ lúc này thì là đối Thiên Thủ Đằng nói rằng, "Thiên Thủ Đằng, Thiên Lôi Tông hiện tại hạch tâm là Kiếm Vô Tình, ngươi đi đem hắn cuốn lấy." Thiên Lôi Tông Thiên Lôi giết địch trận liền trong nháy mắt tăng dã. Thiên Lôi Tông hiện tại bày ra Thiên Lôi giết địch trận sở dị nắm giữ như thế uy lực cường đại, tất cả đều là bởi vì màu đen bia đá chọn chúng Kiếm Vô Tình, nhường Kiếm Vô Tình trở thành trong đó hạch tâm. Cho nên chỉ cần nhường Thiên Thủ Đằng cuốn lấy Kiếm Vô Tình, khiến cho Kiếm Vô Tình hoàn toàn không có sức phản kháng, như vậy Thiên Lôi Tông uy hiếp liền lập tức giải trừ. Đồng thời cứ như vậy cũng sẽ không làm bị thương Kiếm Vô Tình, có thể hoàn mỹ hóa giải trận này tranh chấp. Lâm tiên sư, mượn lực lượng của ngươi dùng một lát." Thiên Thủ Đằng một bên mở rộng cảnh, vừa nói, "Kia là tự nhiên." Lâm Vũ lập tức đánh ra kiến mộc chi lực. Trong nháy mắt Thiên Thủ Đằng lực lượng liền tăng vọt một mạng lớn. Mà cùng lúc đó, Thiên Lôi Tông Thiên Đạo Thần Lôi cũng chuẩn xác bổ vào trên người hắn. Nhưng bởi vì hắn toàn thân đều bị Thiên Thủ Đằng hóa thành áo giáp bao khỏa, cho nên đạo này Thiên Đạo Thần Lôi nhưng thật ra là bổ vào Thiên Thủ Đằng trên thân. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn. Kết quả tự nhiên là không có bất kỳ cái gì kết quả. Thiên Thủ Đằng nhận Lâm Vũ kiến mộc chi lực gia trì, lực lượng tăng vọt, dễ dàng liền kháng trụ đạo này Thiên Đạo Thần Lôi công kích. Cái này Lâm Vũ có thủ đoạn như vậy, chúng ta như thế nào đối phó hắn? Chắc không được hắn muốn triệu tập yêu thực đại quân, hóa ra là bởi vì yêu thực có thể giúp hắn đại ân. Cuối cùng là làm rõ ràng thủ đoạn của hắn. Thiên Lôi Tông môn nhân nhìn thấy Lâm Vũ không sợ chút nào Thiên Đạo Thần Lôi công kích, tất cả đều vô cùng chấn kinh. Mà bởi vậy, bọn hắn cũng coi là làm rõ ràng Lâm Vũ vì sao muốn coi trời bằng vùng triệu tập yêu thực đại quân, hóa ra là bởi vì hắn có thủ đoạn tăng phúc yêu thực lực lượng. Kể từ đó, tiếp xuống tình thế là thật muốn nguy chuyện. Bọn hắn những tông môn này cao thủ khẳng định không phải Lâm Vũ dưới trướng yêu thực đại quân đối thủ. "Tông chủ, làm sao bây giờ?" Thiên Lôi Tông môn nhân nhao nhao xin giúp đỡ Võ Hầu Quân nói. Võ Hầu Quân cắn răng một cái, nổi giận nói, "Tiếp tục dùng Thiên Đạo Thần Lôi bổ hắn, ta ngược lại muốn xem hắn có thể kiên trì bao lâu." Hắn thấy, Lâm Vũ lực lượng khẳng định là có hạn, là tuyệt đối không thể không hạn chế sử dụng xuống dưới. Cho nên chỉ cần tiếp tục dùng Thiên Đạo Thần Lôi đánh kích, như vậy Lâm Vũ cuối cùng khẳng định sẽ không kiên trì nổi. Không có cách nào, bọn hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có dạng này. Dù sao ngoại trừ Thiên Đạo Thần Lôi bên ngoài, bọn hắn không có mạnh hơn đối địch thủ đoạn. Trừ phi cái kia màu đen bia đá ban cho bọn hắn lực lượng. "Tông chủ, mau nhìn, Lâm Vũ trên người yêu thực." "Ừm." "Đó là cái gì?" Thiên Lôi Tông môn nhân lúc này đều phát hiện Thiên Thủ Đằng không ngừng kéo dài tới dây leo, những này đường hài lòng tốc độ cực nhanh hướng bọn họ bên này của tới. Nếu như bọn hắn tiếp tục kết trận bất động, khẳng định như vậy sẽ bị những này dây leo công kích. Nhưng nếu như bọn hắn từ bỏ trận hình tản ra, vậy thì không có đối phó Lâm Vũ thủ đoạn. Có thể nói, bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Vô luận như thế nào lựa chọn, kết quả đều sẽ lợi cho Lâm Vũ bên kia. Giờ này phút này, cơ hồ tất cả Thiên Lôi tông môn nhân đều đem hy vọng ký thác vào màu đen trên tấm bia đá. Chỉ cần màu đen bia đá ban cho bọn hắn lực lượng cường đại, bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm ứng đối Lâm Vũ thế công, thay đổi cục diện. Nhưng mà, mãi cho đến Thiên Thủ Đằng dây leo rời khỏi bọn hắn phía trước cách đó không xa, màu đen bia đá cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tản ra, Võ Hầu Quân chợt quát lên. Nhưng lúc này tản ra đã không còn kịp rồi, Thiên Thủ Đằng dây leo đã chuẩn xác bắt lấy trong trận hình tâm kiếm vô tình, cấp tốc đem nó cuốn quanh. Chương 1734, diệt trừ tất cả mọi người. Chương 1734, diệt trừ tất cả mọi người không tốt. Hoàng Bét, Thiên Lôi tông môn nhân mắt thấy Thiên Thủ Đằng đem kiếm vô tình cuốn lấy, nguyên một đám tất cả đều hô to lên tiếng. Kiếm vô tình bị khống trụ, liền mang ý nghĩa bọn hắn Thiên Lôi giết địch trận hoàn toàn mất đi hiệu lực. Lần này phiền phức lớn rồi. Võ Hầu Quân nhìn xem kiếm vô tình bị Thiên Thủ Đằng dây leo lôi ra bên ngoài trận hình, càng là vô cùng lo lắng. Hiện tại kiếm vô tình chính là bọn hắn Thiên Lôi tông hoạch tâm bên trong hoạch tâm, kiếm vô tình bị khống chế, liền mang ý nghĩa bọn hắn hoàn toàn không có sức phản kháng. Nhanh, nhanh công kích những cái kia dây leo. Võ Hầu Quân chợt quát lên. Giờ phút này nghìn cân treo sợi tóc, nếu như không tranh thủ thời gian công kích dây leo, đem kiếm vô tình cứu được, như vậy hết thảy đều xong, không còn có vãn hồi cơ hội. Dù sao hiện tại các đại tông môn cao thủ đều tại cùng yêu thực các chiến, căn bản là không có biện pháp phân ra tâm đến giúp đỡ bọn hắn, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Võ Hầu Quân ra lệnh một tiếng, tất cả Thiên Lôi tông môn nhân đều hành động, sử xuất riêng phần mình thủ đoạn toàn lực công kích Thiên Thủ Đằng dây leo. Bọn hắn tất cả đều bị màu đen bia đá ảnh hưởng tới tâm trí, tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy màu đen bia đá bị người đoạt đi. Coi như Võ Hầu Quân không nói, bọn hắn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp ngăn cản Thiên Thủ Đằng bắt đi kiếm vô tình. Nhưng cũng tiếc, thực lực của bọn hắn căn bản không đủ để dung chuyển Thiên Thủ Đằng. Thiên Thủ Đằng giờ khắc này ở Lâm Vũ kiến một chi lực ra chỉ dưới, lực lượng biến vô cùng cường đại, thực lực tăng vọt một mạng lớn. Đừng nói là Thiên Lôi tông môn nhân công kích, chính là mạnh nhất Thiên Đạo thần lôi bổ vào Thiên Thủ Đằng dây leo bên trên, cũng đừng hỏng tổn thương mảy may. Rất nhanh Thiên Lôi tông đám người liền ý thức được điểm này. Bọn hắn phát hiện bất luận chính mình thế nào toàn lực ra tay, cũng căn bản dung chuyển không được Thiên Thủ Đằng mảy may. Bọn hắn công kích rơi vào Thiên Thủ Đằng trên thân, liền phảng phất gió nhẹ quét đồng dạng, căn bản là không đả thương được Thiên Thủ Đằng. Tông chủ, không được, cái này yêu thực thực sự cường đại. Là kia Lâm Vũ quá mức yêu nghiệt, Lâm Vũ không biết dùng thủ đoạn gì tăng phúc cái này yêu thực thực lực. Tông chủ, chúng ta nên làm cái gì? Thiên Lôi tông môn nhân từng cái lòng nóng như lửa đốt, nhao nhao nhìn về phía tông chủ Võ Hầu Quân. Mà đổi thành một bên, các đại tông môn cao thủ giờ phút này tự nhiên cũng nhìn thấy màn này. Trong lòng bọn họ cũng tất cả đều sinh ra tâm tư. Không ít người đều là nghĩ đến, xem ra cái này Thiên Lôi tông cũng không gì hơn cái này. Ít ra tại Lâm Vũ trước mặt người này, Thiên Lôi tông quả thực chính là không chịu nổi một kích. Lâm Vũ nắm giữ hiệu lệnh yêu thực thủ đoạn cùng thực lực, khiến cho Thiên Lôi tông căn bản không phải là đối thủ của hắn. Xem ra, bọn hắn dường như không cần thiết đứng tại Thiên Lôi tông một bên. Dù sao Lâm Vũ đã chứng minh, Thiên Lôi tông căn bản không có nhất thống toàn bộ Vân Hải thế giới thực lực. Chỉ cần Lâm Vũ ra tay, cái này Thiên Lôi tông cũng bất quá là bại tướng dưới tay. Võ Hầu Quân liếc nhìn đám người một cái, sau đó lại nhìn một chút Thiên Thủ Đằng, ngay sau đó mới đưa ánh mắt dừng lại tại màu đen trên tấm bia đá. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là màu đen bia đá, chỉ cần màu đen bia đá bằng lòng ra tay trợ giúp bọn hắn, như vậy nhất định có thể thay đổi thế cục. Theo vấn đề là màu đen bia đá hiện tại không lúc đích, phản ứng gì đều không có. Thật chẳng lẽ muốn thua sao? Võ Hầu Quân không cam tâm, cũng không nguyện ý nhìn thấy kết cục như vậy. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình bại bởi Lâm Vũ, bởi vì ý vị này màu đen bia đá sẽ rơi vào Lâm Vũ trong tay. Nhưng là không có cách nào, hiện tại hắn muốn bảo trụ màu đen bia đá, chỉ có thể mượn nhờ màu đen bia đá lực lượng. Nhưng mà màu đen bia đá căn bản không có xuất thủ tương trợ ý tứ. Cục diện như vậy, căn bản chính là vô giải. Mà tại Võ Hầu Quân ngây người ở giữa, Thiên Thủ Đằng đã nắm lấy kiếm vô tình đi vào Lâm Vũ trước người. Vô Tình huynh, xin lỗi, ta nhất định phải kết thúc trận chiến đấu này. Lâm Vũ đối kiếm vô tình nói rằng. Kiếm vô tình nhìn Lâm Vũ một cái, sau đó khẽ thở dài một cái, không có nhiều lời. Lúc này cục diện hắn đã bất lực, duy nhất có thể làm chính là thành thành thật thật nhận thua, chỉ có dạng này trận này tranh chấp khả năng sớm một chút kết thúc, chết ít một số người. Về phần nói màu đen bia đá lại bởi vậy mà rơi vào Lâm Vũ trong tay, dường như cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao tất cả đã không cách nào cải biến. Một bên khác, Lâm Vũ cấp tốc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nơi xa chúng nhân nói, Thiên Lôi tông Thiên Lôi giết địch trận đã hoàn toàn tăng dã, đại cục đã định, các ngươi đã không có lựa chọn nào khác, nhận thua đi. Thanh âm tại trời cao bên trong vang vọng thật lâu, truyền vào trong chiến trường mỗi người trong tai. Tất cả mọi người nghe rõ Lâm Vũ lời nói. Trong nháy mắt liền có không ít người cao giọng hô, ta nhận thua, ta nhận thua. Bọn hắn lời kia vừa thốt ra, cùng bọn hắn chiến đấu yêu thực trong nháy mắt liền dừng lại thế công, không còn toàn lực tấn công mạnh. Tới thời điểm Lâm Vũ mệnh lệnh qua bọn hắn, nếu như tu sĩ nhân tộc đầu hàng liền lập tức dừng tay. Hiện tại bọn hắn tự nhiên muốn theo khiến làm việc. Đương nhiên, những này yêu thực dừng tay sau không có nguyên địa trở lấy, mà là lập tức trợ giúp cái khác yêu thực đi vây công cái khác tông môn cao thủ. Những tông môn kia cao thủ lập tức áp lực đột ngột tăng. Mà giờ khắc này bọn hắn cũng đã thấy rõ tình thế, biết chỉ cần lựa chọn dừng tay liền có thể giữ được tính mạng. Liền nhao nhao hô to nhận thua. Tình thế trong nháy mắt nghiêng về một bên. Càng ngày càng nhiều tông môn cao thủ lựa chọn nhận thua, chiến đấu cục diện cấp tốc bình định. Những này nhận thua tông môn cao thủ bị yêu thực tụ lại tới cùng một chỗ, không còn dám có bất kỳ động tác gì. Mà trung tâm chiến trường thì chỉ còn lại có Thiên Lôi tông môn nhân. Võ Hầu Quân thân ở Thiên Lôi Tông trong mọi người, một lần nữa bày ra Thiên Lôi giết địch trận. Ngươi không cảm thấy các ngươi là tại lấy trứng chọi đá sao? Lâm Vũ nhìn xem Võ Hầu Quân bọn người, từ tốn nói. Nghe nói như thế, Thiên Lôi Tông môn nhân nhao nhao truyền âm cho Võ Hầu Quân. Tông chủ, chúng ta muốn không nên động thủ. Tông chủ, chúng ta giống như hoàn toàn không có cơ hội. Đúng vậy à, trước đó Kiếm Vô Tình còn tại thời điểm Thiên Đạo Thần Lôi đều không đối phó được những cái kia yêu thực, hiện tại khẳng định càng không có hy vọng. Tông chủ, chúng ta đến cùng làm sao bây giờ? Ở đây Thiên Lôi Tông môn nhân mặc dù bị màu đen bia đá ảnh hưởng tâm trí, một lòng chỉ muốn đem màu đen bia đá độc chiếm, nhưng là bọn hắn cũng thấy rõ tình thế. Lấy tình thế bây giờ, bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ lật bản khả năng. Dù sao bọn hắn mạnh nhất đối địch thủ đoạn Thiên Đạo Thần Lôi, hoàn toàn không đả thương được yêu thực, càng không đả thương được bị yêu thực bảo hộ Lâm Vũ. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại cầm Lâm Vũ không có biện pháp nào. Ngoại trừ thành thành thật thật nhận thua bên ngoài, bọn hắn không có bất kỳ cái gì cái khác lựa chọn. Nhưng nếu như nhận thua, liền mang ý nghĩa sẽ đem màu đen bia đá chắp tay nhường cho. Nhưng là Thiên Đạo Thần Lôi, Võ Hầu Quân quả quyết ngưng tụ Thiên Đạo Thần Lôi. Bất quá, cùng ngày đạo thần lôi trên không trung thành hình sau, lại không có đánh xuống. Võ Hầu Quân ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa cũng thành kiếm chỉ phía xa lấy không trung Thiên Đạo Thần Lôi, trong miệng thì là đối Lâm Vũ cao giọng nói rằng: "Lâm Vũ, chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ màu đen bia đá, nhưng là ta thừa nhận, thực lực của chúng ta xác thực không bằng ngươi, cho nên ta có cái đề nghị, chúng ta cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu cái này màu đen bia đá, từ đó thu hoạch màu đen bia đá lực lượng." Nghe nói như thế, ở đây tông môn cao thủ tất cả đều có chút kinh ngạc. Cái này Thiên Lôi Tông đã tự biết thực lực không bằng Lâm Vũ, vì sao còn có thể đưa ra cùng Lâm Vũ cùng nhau nghiên cứu màu đen bia đá? Lâm Vũ làm sao có thể bằng lòng yêu cầu này? Tất cả mọi người là cảm thấy, cái này Võ Hầu Quân khẳng định là đã có chút thần trí không rõ, nếu không có khả năng nói ra lời như vậy. Nhưng mà Lâm Vũ lại đối Võ Hầu Quân biểu hiện không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn biết Võ Hầu Quân vì sao lại dạng này, tất cả đều là bởi vì bị màu đen bia đá ảnh hưởng tới tâm trí. Võ Hầu Quân tâm trí chịu màu đen bia đá ảnh hưởng, một lòng chỉ muốn chiếm hữu màu đen bia đá, cho nên mới sẽ đưa ra loại này để cho người ta hoàn toàn không hiểu rõ đề nghị. Xem ở Kiếm Vô Tình trên mặt mũi, ta có thể không giết các ngươi, bất quá các ngươi nếu như nhất định phải khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Vũ hướng Võ Hầu Quân hô. Nghe nói như thế, Võ Hầu Quân cái trán lập tức chảy ra mồ hôi mịn. Lâm Vũ thực lực hắn đã tự mình lĩnh giáo, cho nên hắn biết mình tuyệt đối không phải Lâm Vũ đối thủ. Nhưng là nếu như liền từ bỏ như vậy màu đen bia đá, hắn thật sự là không cam tâm. Tông chủ, Thiên Lôi Tông môn nhân nhao nhao quay đầu nhìn về phía Võ Hầu Quân. Bọn hắn giờ phút này đã hoàn toàn không biết nên như thế nào làm quyết sách, chỉ có thể chờ đợi Tông chủ Võ Hầu Quân hạ lệnh. Nếu như Võ Hầu Quân để bọn hắn chiến đấu, bọn hắn liền tử chiến đến cùng, vì màu đen bia đá. Mà nếu như Võ Hầu Quân để bọn hắn nhận thua, kia dường như cũng là lựa chọn tốt. Dù sao Lâm Vũ thực sự quá mạnh, Lâm Vũ khống chế yêu thực đại quân, càng là không người có thể địch. Lấy Lâm Vũ thực lực, bọn hắn thật sự là không có tốt ứng đối biện pháp. Thiên Lôi giết địch trong trận chỗ, Võ Hầu Quân sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn là lựa chọn thu tay lại, không chung cái kia đạo Thiên Đạo Thần Lôi cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Chiến hỏa lắng lại, đem bọn hắn đưa đến một bên. Lâm Vũ đối yêu thực bên dưới đại quân khi nói, một chút cường đại yêu thực ra khỏi hàng, đem Võ Hầu Quân bọn người đưa đến bên cạnh, cùng những tông môn kia cao thủ vây tại một chỗ. Võ Hầu Quân bọn người mặc dù lưu luyến không rời, nhưng là không có cách nào, hiện tại chỉ có thể là nghe theo Lâm Vũ mệnh lệnh. Khí thế của bọn hắn đã phát triển mạnh mẽ, cho dù nội tâm như cũ mong muốn chiếm cứ màu đen bia đá, nhưng là hoàn toàn để không nổi cùng Lâm Vũ đối kháng rút khí. Tất cả rốt cục hết thể đều kết thúc. Mà mắt thấy Lâm Vũ đem Thiên Lôi Tông môn nhân bãi bình, nơi xa quan chiến văn võ, Trần Sơn Hải bọn người nhao nhao lộ ra cao hứng nụ cười. Liền biết Lâm tiên sư sẽ thắng ngay từ trận đầu. Không sai, Lâm tiên sư vừa ra tay, liền không có giải quyết không được sự tình. Lần này Thiên Lôi Tông không còn dám tại Lâm tiên sư trên đầu lỗ mãng. Giờ phút này Ô Phi cùng Kim Tầm đám người đã đối Lâm Vũ tràn ngập vô hạn lòng tin. Cái này Vân Hải thế giới, đã không có bất kỳ cao thủ có thể cùng Lâm Vũ đối kháng. Màu đen bia đá đã hoàn toàn rơi vào Lâm Vũ trong tay. Nơi xa, Kim Nhu nửa người bên trái hơi híp mắt lại. Trước khi bắt đầu chiến đấu hắn liền lặng yên hiện hình, quan sát nơi này tình hình chiến đấu, bởi vậy toàn bộ quá trình đều bị hắn thu vào đáy mắt. Mà khi xem hoàn toàn trình sau, hắn cảm giác chính mình nhận thức lại Lâm Vũ. Lâm Vũ thực lực so với hắn trước đó tưởng tượng càng mạnh. Toàn bộ quá trình Lâm Vũ hoàn toàn không có ra tay, cũng chỉ có thể yêu thực đại quân, liền đánh thắng trận chiến đấu này. Có thể thấy được Lâm Vũ thủ đoạn là cỡ nào hơn người. Lúc đầu Kim Nhu còn muốn nhìn xem Lâm Vũ đến cùng có nào đối địch thủ đoạn, kết quả lại là cái gì cũng không thấy. Lâm Vũ vẹn vẹn không chế yêu thực đại quân liền có thể quét ngang toàn bộ Vân Hải thế giới tất cả tông môn, nếu như lấy thêm ra thực lực chân chính, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Kim Nhu trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, tại không có làm rõ ràng Lâm Vũ nội tình trước, tuyệt đối không được cùng Lâm Vũ xảy ra xung đột chính diện. Nghĩ đến cái này, thân hình của hắn cấp tốc biến mất. Hắn sợ tiếp tục lưu lại nơi này sẽ bị Lâm Vũ phát hiện, như thế liền phiền toái. Tại không có làm rõ ràng Lâm Vũ lai lịch trước, hắn nhất định phải điệu thấp làm việc. Kim Nhu rời đi, mà Thiên Lôi Tông cùng các đại tông môn cao thủ tất cả đều bị Lâm Vũ chỉ huy yêu thực khống chế, toàn bộ tình thế hoàn toàn lắng lại. Trận này tranh đoạt màu đen bia đá chiến đấu, cuối cùng vẫn là lấy Lâm Vũ đạt được thắng lợi là kết cục. Thiên Lôi Tông môn nhân bận bịu sống lâu như thế, đến bây giờ ngoại trừ tổn thất một chút cường giả bên ngoài, có thể nói là không có cái gì được đến. Cái khác tu tiên tông môn cũng là như thế. Bọn hắn tại tranh chấp bên trong tổn thất không ít nhân thủ, nhưng là kết quả là không thu hoạch được gì. Trận chiến đấu này xuống tới, duy nhất có thu hoạch cũng chỉ có Tiêu Ninh cùng Kiếm Vô Tình hai người. Tiêu Ninh thu hoạch được một khối kết tinh hiệu lệnh, mà kiếm vô tình thì bị màu đen bia đá cho chúng, thu hoạch được một chút điều khiển thiên đạo thần lôi lực lượng cường đại. Đương nhiên kiếm vô tình loại lực lượng này nhất định phải có người phối hợp khả năng chân chính phát huy, quang tự thân hắn ta không làm nên chuyện gì. Kia Lâm Vũ mệnh lệnh thiên thủ đằng đem kiếm vô tình bung ra. Kiếm vô tình thu hoạch được tự do sau, liền lặng lặng lơ lửng một bên. Lâm Vũ đối kiếm vô tình nói rằng, vô tình huynh, ngươi mang theo các ngươi tông môn người trở về đi, xem ở trên mặt của ngươi, ta sẽ không giết bọn hắn, nhưng là không có lần nữa. Thiên Lôi Tông người với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp, cho nên hắn không ngại thả bọn họ đi. Tốt, Lâm Minh, ta sẽ thuyết phục bọn hắn trở về. Kiếm vô tình gật đầu nói. Đang khi nói chuyện hắn lại nhìn xa xa màu đen bia đá một cái. Chỉ là ánh mắt của hắn cấp tốc liền thu hồi, sau đó liền không còn nhìn nhiều. Dường như đã hoàn toàn thu hồi tâm tư. Kiếm vô tình hướng Thiên Lôi Tông môn nhân bay đi. Lâm Vũ thì đối những tông môn kia cao thủ nói rằng, các ngươi cũng đều ai đi đường đấy, ta không giết các ngươi, nhưng cơ hội chỉ có lần này. Nghe nói như thế, các đại tông môn cao thủ tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Lâm Vũ thả bọn hắn một đầu sinh lộ, bọn hắn tuyệt đối không còn dám đến cùng Lâm Vũ đối kháng. Dù sao Lâm Vũ thế nhưng là có hiệu lệnh yêu thực đại quân thực lực. Thực lực như thế, bọn hắn cùng Lâm Vũ đối kháng hoàn toàn chính là muốn chết. Đương nhiên, các đại tông môn cao thủ lập tức từ bỏ cùng Lâm Vũ đối kháng ý nghĩ, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ tâm trí không có chịu màu đen bia đá ảnh hưởng. Nhưng Thiên Lôi Tông người liền không giống nhau. Làm kiếm vô tình trở lại Thiên Lôi Tông môn nhân ở giữa sau, Võ Hầu Quân lập tức liền sinh ra ác ý. Kiếm vô tình truyền âm cho Võ Hầu Quân nói, tông chủ, chúng ta trở về, quên màu đen bia đá. Ngươi có thể quên, mọi người chúng ta có thể quên không được. Võ Hầu Quân nói thẳng, nếu như bây giờ không đem màu đen bia đá đoạt lấy, như vậy về sau đem lại không có cơ hội. Nói xong, hắn nhìn một chút còn lại Thiên Lôi Tông môn nhân. Đám người nghe Võ Hầu Quân nói như vậy, trong nháy mắt lại dấy lên đấu trí. Không sai, hiện tại là cơ hội cuối cùng, bỏ lỡ cơ hội lần này đem rốt cuộc đừng nghĩ đoạt lại màu đen bia đá. Bởi vì Lâm Vũ đang nghiên cứu màu đen bia đá quá trình bên trong khẳng định sẽ thu hoạch lực lượng mạnh hơn, đợi đến khi đó, bọn hắn đem hoàn toàn không phải Lâm Vũ đối thủ. Tông chủ, chúng ta vẫn là trở về tính toán. Kiếm vô tình kiên trì nói. Vô tình, vì chúng ta Thiên Lôi Tông đại cục, ngươi lần này nhất định phải nghe ta. Võ Hầu Quân lưu luyến không buông tha. Hắn đã hạ quyết tâm, muốn cùng Lâm Vũ liều mạng một lần. Tông chủ. Kiếm vô tình nhíu mày. Hắn đã đáp ứng Lâm Vũ, nhưng mà lại không cách nào thuyết phục tông chủ của mình, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Nơi xa, Lâm Vũ tự nhiên cũng chú ý tới Thiên Lôi Tông biến hóa bên này. Làm đại khái thăm dò tình trạng sau, hắn liền trực tiếp đối Thiên Thủ Đằng hạ lệnh, "Thiên Thủ Đằng, ngươi nhắm ngay thời cơ, nếu như Thiên Lôi Tông dám bày ra Thiên Lôi giết địch trận, liền giết chết trừ Kiếm vô tình bên ngoài tất cả Thiên Lôi Tông môn nhân." Chương 1735, Tâm Linh Thế Giới chương 1735, Tâm Linh Thế Giới bâng. Thiên Thủ Đằng lập tức lĩnh mệnh. Lâm Vũ đã cho Thiên Lôi Tông cơ hội, nếu như Thiên Lôi Tông còn không tức thời, vậy cũng chỉ có thể hạ tử thủ. Bất quá, Lâm Vũ cảm thấy nếu quả thật đối Thiên Lôi Tông ra tay, kia có khả năng màu đen bia đá sẽ từ đó cản trở. Một bên khác, Kiếm vô tình còn ý đồ thuyết phục tông chủ Võ Hầu Quân, nhưng là Võ Hầu Quân tâm ý đã quyết, căn bản không nghe Kiếm vô tình lời nói. Kết trận. Võ Hầu Quân hạ lệnh. Thiên Lôi Tông môn nhân lập tức hành động. Bọn hắn lấy Kiếm vô tình làm tâm, cấp tốc bày ra Thiên Lôi giết địch trận. Kiếm vô tình thân ở đại trận trung tâm, không chịu có hành động. Võ Hầu Quân trầm giọng nói, vô tình, chẳng lẽ ngươi thật muốn phản bội sư môn? Không phải ta muốn phản bội, mà là chúng ta căn bản không có phần thắng. Thú hổ, ta đáp ứng Lâm Minh sẽ mang mọi người trở về tông môn, Lâm Minh mới bằng lòng thả chúng ta rời đi. Ta không thể nói một đằng làm một nẻo. Kiếm vô tình giải thích nói. Võ Hầu Quân nổi giận nói, ta không muốn nghe ngươi nói những này, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng là ra tay vẫn là không xuất thủ. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, cái khác Thiên Lôi Tông môn nhân cũng đều cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn. Bọn hắn ý nghĩ cùng tông chủ Võ Hầu Quân như thế, chính là hy vọng Kiếm vô tình có thể ngưng tụ Thiên Đạo Thần Lôi công kích Lâm Vũ, ngăn cản Lâm Vũ độc chiếm màu đen bia đá. Kiếm vô tình liếc nhìn đám người một cái, ngay sau đó vẫn là thái độ kiên định đối Võ Hầu Quân nói rằng, tông chủ, ngươi lại nói cũng vô dụng, tóm lại ta sẽ không động thủ. Kiếm vô tình. Võ Hầu Quân lần này thật nổi giận. Phải biết hắn tại Thiên Lôi Tông từ trước đến nay nói 102, không người nào dám phản đối hắn. Cá biệt trưởng lão cũng bèn bèn cho hắn cung cấp ý kiến mà thôi, nhưng mà Kiếm vô tình lại ngay trước tất cả môn nhân mặt phản đối hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Tông chủ, ta nói, ta tuyệt đối sẽ không động thủ, ngươi không cần lại nói. Kiếm vô tình biểu lộ kiên nghị, rõ ràng tuyệt đối sẽ không động thủ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt phải không? Tốt, thành toàn ngươi. Võ Hầu Quân hoàn toàn nổi giận. Kiếm vô tình nếu như ngoan cố chống lại mệnh lệnh của hắn, nếu là hắn không cho đối phương một chút nhan sắc nhìn xem, về sau còn thế nào làm người tông chủ này? Bất quá, coi như Võ Hầu Quân chuẩn bị đối Kiếm vô tình xuất thủ thời điểm, đã thấy xa xa Thiên Thủ Đằng đống nhiên động. Chỉ thấy Thiên Thủ Đằng vô số dây leo cấp tốc mở rộng, trực tiếp hướng bọn họ bên này kéo dài tới. Tông chủ, không tốt, kia Lâm Vũ đối với chúng ta độc thủ. Tông chủ, cẩn thận. Thiên Lôi Tông môn nhân nhao nhao lên tiếng nhắc nhở. Võ Hầu Quân hướng Lâm Vũ phương hướng nhìn thoáng qua, ngay sau đó đối Kiếm vô tình nói rằng, vô tình, ngươi thấy được, đây chính là ngươi cái gọi là Lâm Minh, hắn căn bản là không có chuẩn bị buông tha chúng ta. Kiếm vô tình phản bác, đó là bởi vì chúng ta bày ra Thiên Lôi giết địch trận. Nếu như không phải là bởi vì bày ra Thiên Lôi giết địch trận, Lâm Vũ chắc chắn sẽ không ra tay với bọn họ. Kiếm vô tình hiểu rõ Lâm Vũ là người, trong lòng rõ rõ ràng ràng. Hừ, đến lúc này ngươi còn giúp hắn nói chuyện. Võ Hầu Quân trong lòng tức giận không thôi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình trong môn trợ lực lớn nhất thế mà lại đảo hướng Lâm Vũ bên kia. phải biết hiện tại nếu như không có kiếm vô tình ngưng tụ thiên đạo thần lôi, vậy bọn hắn thiên lôi tông thiên lôi giết địch trận có thể nói là hoàn toàn không có uy lực, căn bản là không cách nào cùng Lâm Vũ đối kháng. Nơi xa, thiên thủ đằng dây leo lúc này đã kéo dài đến bọn hắn bên cạnh, trong nháy mắt liền đem bọn hắn tất cả thiên lôi tông môn nhân cuốn lấy. Đương nhiên kiếm vô tình ngoại trừ. Ngay sau đó, thiên thủ đằng dây leo không ngừng nắm chặt, đem thiên lôi tông môn nhân chăm chú cuốn lấy. Mà theo dây leo không ngừng nắm chặt, rất nhanh liền có thiên lôi tông môn nhân không kiên trì nổi. A, không, không ít thiên lôi tông môn nhân đều phát ra tiếng kêu thảm, kêu rên một mảnh. Những cái kia ngay tại rời đi tông môn cao thủ, thấy cảnh này đều không tự chủ được dừng lại. Cái này Lâm Vũ thực lực tưởng thật đến. Đúng vậy à, không nghĩ tới hắn lại có thể trợ giúp yêu thực bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Chắc không được những này yêu thực tất cả đều nghe lệnh của hắn. Các đại tông môn cao thủ nhao nhao thở dài. Cái này Vân Hải thế giới, về sau chính là những tán tu này thiên hạ. Dù sao những tán tu này một cái so một cái lợi hại. Tiêu Ninh thực lực không bằng Kim Nưu, mà Kim Nưu rõ ràng lại không bằng Lâm Vũ. Lâm Vũ có thể hiệu lệnh Vân Hải thế giới yêu thực, lực lượng quả thật là vô cùng cường đại. Đám người tất cả đều âm thầm lắc đầu, trong lòng đã không còn hắn muốn. Lâm Vũ người này vi phạm hứa hẹn, nói xong cao minh tới màu đen bia đá sau biết giải tán yêu thực đại quân. Kia có biện pháp nào, cái này Vân Hải thế giới cường giả vi tôn, Lâm Vũ thực lực cường đại như thế, tự nhiên muốn làm gì thì làm. Bất quá đại gia cũng là không cần lo lắng những này yêu thực sẽ ở Vân Hải thế giới quái phá, lấy Lâm Vũ đối yêu thực đại quân năng lực trưởng khống, những này yêu thực khẳng định đều vô cùng phục tùng, đối với hắn nói gì nghe nấy. Đúng vậy à, nếu như Lâm Vũ muốn đối với chúng ta cả nhân tộc là địch, những này yêu thực chắc chắn trở thành tai họa cực lớn, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là sẽ không làm như thế. Không sai, kia Thiên Lôi Tông là lòng tham bất tử, mong muốn tranh đoạt màu đen bia đá mới có thể bị Lâm Vũ để mắt tới, chúng ta chỉ cần không đi càn quét băng đảng sắc bia đá chủ ý, cũng sẽ không chọc giận Lâm Vũ. Ở đây tông môn cao thủ không phải người ngu, bọn hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Thiên Lôi Tông sở dĩ sẽ bị Lâm Vũ nhằm vào, là bởi vì Thiên Lôi Tông người một lần nữa bày ra Thiên Lôi giết địch trận, ý đồ từ Lâm Vũ trong tay tranh đoạt màu đen bia đá. Nếu như Thiên Lôi Tông không có dạng này ý đồ, kia Lâm Vũ khẳng định cũng sẽ không làm như thế. Cho nên, bọn hắn cảm thấy Thiên Lôi Tông là gieo gió gặt bão. Các đại tông môn cao thủ không có đội vã rời đi, mà là tản mát ở phía xa vây xem trận này vở kịch lớn. Lúc này thiên thủ đằng dây leo còn đang không ngừng nắm chặt, Thiên Lôi Tông môn nhân từng cái đều phát ra kêu rên. Lúc trong bóng tối Kim Nưu nhìn xem một màn này, lông mày càng nhăn càng chặt. Lâm Vũ thực lực xa xa siêu việt tưởng tượng của hắn, nhất là nắm giữ thủ đoạn. Kim Nưu đến nay đều làm không rõ ràng, Lâm Vũ vì sao có thể khống chế yêu thực đại quân? Kia tràn ngập kim quang lực lượng đến cùng là cái gì? Nhìn qua loại lực lượng này giống như cũng không phải tới từ màu đen bia đá, mà là chính hắn nắm giữ lực lượng. Kim Nưu thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước hắc diện nam tử tại vô tận vực sâu vây khốn Lâm Vũ bọn người lúc, Lâm Vũ liền sử xuất qua loại lực lượng này. Cho nên Kim Nưu cơ bản có thể xác định loại lực lượng này không phải đến từ màu đen bia đá. Dù sao lúc kia Lâm Vũ cũng còn không cùng màu đen bia đá tiếp xúc, cũng không biết màu đen bia đá tồn tại. Nếu như ta có thể tìm tới Lâm Vũ cố hương, liền có biện pháp nắm giữ Lâm Vũ loại này lực lượng cường đại. Kim Nưu thu hồi suy nghĩ, hắn cảm thấy bây giờ không phải là tiếp tục chờ ở chỗ này tiếp tục quan sát thời điểm, mà là hẳn là lại đi Lâm Vũ lúc ấy dừng lại thế giới kia nhìn xem. Thế giới kia xem ra rất giống Lâm Vũ cố hương, bởi vì Lâm Vũ ở đằng kia dừng lại thời gian lâu nhất, đồng thời còn một bộ bốn phía sưu tầm bộ dáng. Không có nghĩ nhiều nữa, Kim Nưu nửa người bên trái chậm rãi biến mất. Hắn muốn đi trước Lâm Vũ dừng lại qua thế giới kia. Trung tâm chiến trường, Thiên Lôi Tông môn nhân tất cả đều không cách nào cùng Thiên Thủ Đằng lực lượng cường đại đối kháng. Dù sao Thiên Thủ Đằng tại kiến mục chi lực ra chỉ hạ thực lực vô cùng cường đại, bọn hắn là tuyệt đối không thể là đối thủ. Cho nên, nếu như lúc này cũng không làm chút gì, như vậy chờ đợi bọn hắn tất nhiên sẽ là tử vong. Màu đen bia đá. Võ Hầu Quân cố gắng quay đầu nhìn về màu đen bia đá nhìn lại. Lúc này duy nhất có thể cứu bọn hắn, cũng chỉ có màu đen bia đá. Chỉ có màu đen bia đá có thể ngăn cản Thiên Thủ Đằng, có thể ngăn cản Lâm Vũ. Lúc này không riêng gì Võ Hầu Quân, ở đây cái khác Thiên Lôi Tông môn nhân cũng đều đem hy vọng ký thác vào màu đen trên tấm bia đá. Nhưng mà màu đen bia đá lại là ở nơi đó không nhúc đích, phản ứng gì đều không có. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang bọn hắn thị giác xem ra. Lâm Vũ lại là biết, màu đen bia đá đã đang xuất thủ ngăn trở. Lâm Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, Thiên Thủ Đằng lực lượng nhận lực lượng nào đó kiềm chế, không cách nào hoàn toàn phát huy. Nói cách khác, Thiên Thủ Đằng hiện tại chỗ buộc phát lực lượng ly sát chết Thiên Lôi Tông môn nhân còn kém như vậy một chút. Kém điểm này lực lượng, Thiên Lôi Tông mọi người lông tóc không thường, ở nơi đó thật tốt an nhiên không được gì. Mà lúc này, Lâm Vũ trong lòng đống nhiên sinh ra một loại cảm ứng. Trong lòng đống nhiên sinh ra một loại ý nghĩ, mong muốn thả Thiên Lôi Tông môn nhân một thành. Người muốn cứu bọn họ. Lâm Vũ biết, cái này tâm linh cảm ứng khẳng định là đến từ màu đen bia đá, là màu đen bia đá ý đồ thuyết phục hắn buông tay. Buông tay chỗ tốt là cái gì? Buông tha Thiên Lôi Tông môn nhân có thể, dù sao những người này với hắn mà nói không có uy hiếp, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là hắn cũng không biết cái gì điều kiện đều không nói liền trực tiếp buông tay. Có thể giải đáp ta một cái nghi hoặc. Lâm Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy điều kiện này vẫn được. Cái này màu đen bia đá nắm giữ lực lượng cường đại, khẳng định biết rất nhiều chuyện. Vừa vặn trong lòng của hắn có cái nghi hoặc cần màu đen bia đá giải đáp, cho nên dứt khoát liền bán đối phương một bộ mặt. Thiên Thủ Đằng, thả bọn hắn ra. Lâm Vũ ra lệnh. Thiên Thủ Đằng nghe xong, lập tức liền đem vươn đi ra dây leo tất cả đều thu hồi. Xa xa Thiên Lôi Tông môn nhân lập tức liền được buông lỏng. Một chút chậm tới sau, bọn hắn đều có loại sống sót sau tai nạn may mắn. Bọn hắn tự nhiên không biết rõ Lâm Vũ vì sao buông tay, lúc này căn bản liên tưởng không đến màu đen trên tấm bia đá. Dù sao Lâm Vũ là chủ động thu tay lại, mà không phải có lực lượng nào đó ngăn trở Lâm Vũ, nhường Lâm Vũ không cách nào tiếp tục nữa. Bởi vậy Thiên Lôi Tông môn nhân đều không tự chủ được nhìn về phía Kiếm Vô Tình, suy đoán có phải hay không là xem ở Kiếm Vô Tình trên mặt mũi. "Tông chủ, chúng ta nhanh đi về." Kiếm Vô Tình đối Võ Hầu Quân nói rằng. Võ Hầu Quân nhìn một chút Kiếm Vô Tình, lại nhìn một chút xa xa màu đen bia đá, cuối cùng đành phải trầm giọng nói rằng, "Đi." Hắn hiện tại cũng hoàn toàn thấy rõ ràng, bọn hắn căn bản là đừng nghĩ cùng Lâm Vũ đối kháng. Một phương diện Lâm Vũ thực lực cường đại, một phương diện khác Kiếm Vô Tình căn bản không chịu cùng Lâm Vũ là địch. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn lấy cái gì cùng Lâm Vũ đánh? Căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào. Võ Hầu Quân mang theo một đám Thiên Lôi Tông môn nhân rời đi, mà ở đây tông môn cao thủ thấy cảnh này, cũng nhao nhao quay người rời đi. Hiện tại Lâm Vũ cùng Thiên Lôi Tông ở giữa tranh chấp đã hoàn toàn kết thúc, bọn hắn cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này rủi ro. Vạn nhất Lâm Vũ xem bọn hắn trong đó người nào đó không vừa mắt, trực tiếp ra tay với bọn họ làm sao bây giờ? Sở dĩ vẫn là đi trước vi diệu. Các đại tông môn cao thủ cấp tốc tối lui, rất nhanh mảnh này không vực liền an tĩnh lại. Nơi này chỉ còn lại có Lâm Vũ cùng một đám yêu thực. Lâm Vũ đối yêu thực nhóm nói rằng, đa tạ các vị tương trợ, hiện tại chiến đấu đã kết thúc, các ngươi có thể trở về Thập Vạn Đại Sơn. Liên thế cục bây giờ, Vân Hải thế giới các đại tông môn tuyệt đối không còn dám liên thủ, cho nên đã không cần nhiều như vậy yêu thực tương trợ. Huống hồ lúc trước hắn cũng đã đồng ý, nói chỉ cần được đến màu đen bia đá liền sẽ giải tán yêu thực đại quân. Hắn sẽ không vi phạm cái này một hứa hẹn. Yêu thực nhóm cũng nhao nhao rời đi, hướng Thập Vạn Đại Sơn phương hướng bay đi. Cái này nơi này cũng chỉ còn lại có Lâm Vũ cùng Thiên Tù Đằng. Xa xa Văn Võ, Trần Sơn Hải, Kim Tàng bọn người thấy thế, nhao nhao bay về phía hắn, đi vào trung quanh hắn. Lâm Tiên Sư quả thật là tư thế liên ngang. Đúng vậy a, những này Vân Hải thế giới tông môn liên thủ cũng không phải Lâm Tiên Sư đối thủ. Hiện tại những tông môn này khẳng định không còn dám lô mãng. Đám người nhao nhao phát ra cảm thán. Lâm Vũ lần này xem như vững vàng chiếm đóng màu đen bia đá. Cho dù những tông môn kia cao thủ lần nữa liên thủ, cũng không cách nào từ trong tay hắn đem màu đen bia đá cướp đi. Dù sao Lâm Vũ có thể khống chế yêu thực đại quân. Đương nhiên, trong lòng mọi người đều tin tưởng, Vân Hải thế giới những tông môn này khẳng định không dám cùng Lâm Vũ là địch. Bởi vì như vậy làm, cùng muốn chết không khác. Thiên Lôi Tông chính là vết xe đổ. Lâm Vũ vung tay lên, đem món kia kiến trúc pháp bảo lấy ra. Pháp bảo trong nháy mắt biến lớn, biến thành một tòa cao lớn kiến trúc đem màu đen bia đá cùng đám người bảo hộ ở bên trong. Lâm Tiên Sư, không nghĩ tới cái này màu đen bia đá thế mà không cách nào bị chuyển rời đến địa phương khác. Cái này chúng ta cũng là sớm đã có phát giác, chỉ là không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy. Ừm, ta lúc ấy cũng phát hiện. Văn Võ cùng Kim Tàm, Ô Phi ba người tuần tự mở miệng nói. Đối với màu đen bia đá đặc tính bọn hắn mặc dù đã sớm có hiểu biết, nhưng biết hiện tại mới chính thức làm rõ ràng. Cái này màu đen bia đá không cách nào bị chuyển rời đến địa phương khác, liền giống với mọc rễ như thế chỉ có thể ở nơi này. Đại gia trước đều nghỉ ngơi một chút, ta thật tốt nghiên cứu một chút khối này màu đen bia đá. Lâm Vũ nói với mọi người nói. Tốt. Kim Tàm cùng Văn Võ bọn người cấp tốc rời đi, đi kiến trúc cái khác tầng nghỉ ngơi. Mà Lâm Vũ thì hướng màu đen trước tấm bia đá ngồi xếp bằng ngồi xuống. Ta mượn nhờ ngươi cho lực lượng của ta đi từng cái vị diện xông xáo một phen, trong đó một cái vị diện bên trong sinh hoạt người có không ít ta cùng bạn cũ giống nhau như lúc. Lâm Vũ trực tiếp đối màu đen bia đá nói rằng. Màu đen bia đá không có trả lời. Lâm Vũ liền hỏi, thế giới kia đến cùng là thế giới song song, vẫn là hư giả không thế giới chân thật. Màu đen bia đá vẫn không có đáp lại. Một lát sau, Lâm Vũ đống nhiên tâm hữu sở động. Kia là một cái tâm linh thế giới. Là ta nội tâm ý nghĩ một chút bắn ra. Lâm Vũ trong lòng sinh ra như thế một cái ý nghĩ. Nói thế giới kia là một cái tâm linh thế giới. Bên trong tất cả mọi người cùng sự vật tất cả đều là nội tâm của hắn ý nghĩ bắn ra. Tại sao lại tồn tại dạng này một cái thế giới? Lâm Vũ hỏi lần nữa. Nhưng lần này màu đen bia đá liền cái gì đáp lại cũng không có. Dù sao trước đó màu đen bia đá cho hứa hẹn, vẹn vẹn trả lời hắn một vấn đề. Tâm linh thế giới, đây rốt cuộc là như thế nào thế giới? Lâm Vũ không khỏi nhíu mày. Mặc dù hắn không có từ màu đen bia đá nơi này được đến đáp án, nhưng là có ít nhất một chút đã xác định, cái kia chính là thế giới kia không phải thế giới song song. Đã không phải thế giới song song, kia ban đầu rất nhiều lo lắng tự nhiên cũng liền không tồn tại. Xem ra, ta có cần phải lại đi thế giới kia nhìn xem. Lâm Vũ tín niệm khẽ động, mượn nhờ từ màu đen bia đá chỗ được đến lực lượng, ngưng tụ một đạo phân thân tiến vào thế giới kia. Chương 1736, thần bí đĩa CD chương 1736, thần bí đĩa CD tâm linh trong thế giới. Thế giới này như cũ cùng Lâm Vũ rời đi thời điểm như thế, không có chút nào biến hóa. Lâm Vũ thân ở trong vũ trụ, chậm rãi liếc nhìn một vòng. Tất cả thu hết vào mắt. Sau đó, hắn liền thân hình khẽ động, trực tiếp tiến về lần thứ nhất đi qua tinh cầu kia. Chính là tại trên cái tinh cầu kia hắn gặp được hạng nhất cố nhân. Cũng chính là hắn khi còn bé đồng học Hà Châu, mà chính là bởi vì phát hiện Hà Châu hành vi không đúng, hắn mới ý thức tới thế giới này có vấn đề, liền suy đoán nơi này có thể là thế giới song song. Nhưng là hiện tại màu đen bia đã nói cho hắn biết, nơi này không phải thế giới song song, mà là tâm linh của hắn thế giới. Nếu là tâm linh của ta thế giới, kia tất cả liền cùng ta nội tâm ý nghĩ có quan hệ. Lâm Vũ trong lòng phân tích nói, màu đen bia đã không chịu lộ ra nhiều tin tức, chỉ nói cho hắn nơi này là tâm linh của hắn thế giới. Hết thảy đều cần chính hắn đến tìm kiếm manh mối. Cho nên, Lâm Vũ cái thứ nhất nghĩ tới chính là thế giới này tất cả cùng nội tâm của hắn ý nghĩ có quan hệ. Thế giới này lại biến thành dạng này, khẳng định là bởi vì ta lòng vừa nghĩ. Nếu như có thể làm rõ ràng đây hết thảy đầu mượn, có lẽ liền có thể làm rõ ràng thế giới này tồn tại. Lâm Vũ thân thể tại một đầu bận rộn nhai đạo bên trên chậm rãi hiện thân. Không trung có từng chiếc xe bay trải qua. Tại bận rộn trong dòng xe cộ, thỉnh thoảng có hạt mưa rơi xuống. Lâm Vũ đưa tay tiếp nhận một quả giọt mưa, sau đó liền nhìn về phía trước một nhà quán cà phê. Lúc này Hà Châu ngay tại nhà kia trong quán cà phê. Bất quá Hà Châu cũng không phải tới uống cà phê, mà là cùng một tên nam tử làm giao dịch. Lâm Vũ thần thức đảo qua, liền phát hiện Lâm Vũ cùng đối phương giao dịch tựa như là một chương đĩa CD. Loại này khoa học kỹ thuật trình độ thế giới còn cần đĩa CD dạng này số liệu vật dẫn, cũng là có ý tứ. Lâm Vũ thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục quan sát Hà Châu cùng cái kia nam tử thần bí nhất cử nhất động. Trong quán cà phê, hai người ngồi đối diện nhau, ngồi tại ghế dài bên trong. Hà Châu nam tử đối diện đem ánh sáng bản từ trong ngực lấy ra, đưa tới Hà Châu trên tay. Cái này nội dung bên trong vô cùng kinh bạo, liền sợ ngươi không chịu nổi. Nam tử khẽ miệng có chút câu lên, trong miệng thần thần bí bí nói rằng. Hà Châu đem ánh sáng bản tiếp nhận, không nói một lời thu vào mang theo người trong hành trang. Ngay sau đó, hắn liền lấy ra lắc một cái cổ tay trái, chỗ cổ tay làn da đột ngột phát ra quang mang, tại trên da hình thành một đầu hình sợi dài quang mang. Quang mang bên trên biểu hiện ra một chút văn tự cùng một chuỗi số lượng. 2000 điểm tín dụng, cùng chúng ta ước định như thế. Hà Châu đem tay trái vươn ra. Nam tử kia cũng đưa tay trái ra, hai người đụng đụng. Ta thích loại này giao dịch phương thức. Nam tử giọng nói nhẹ nhàng nói, làm như vậy có thể vòng qua cơm giám sát, thần không biết quỷ không hay. Không đúng, chạy không khỏi tà thần nhìn chăm chú. Nói đến tà thần thời điểm, nam tử biểu lộ phức tạp. Nhưng cái này phức tạp biểu lộ thoáng qua liền mất, một giây sau nam tử ngữ khí liền một lần nữa biến dễ dàng hơn. Tốt, giao dịch hoàn thành, ta phải đi, chính ngươi thật tốt hưởng thụ đây hết thảy. Ha ha ha. Nam tử ha ha cười rời đi ghế dài. Ghế dài bên trong cũng chỉ còn lại có Hà Châu một thân một mình. Hà Châu nhìn một chút cà phê trên bàn, sau đó uống một hơi cạn sạch, liền phảng phất cạn một chén bia như thế. Uống xong cà phê Hà Châu cũng bước nhanh rời đi. Mưa bên ngoài một mực tại mịt mờ rơi xuống, lượng mưa không lớn, nhưng là không bung dù liền sẽ ướt nhẹp tóc cùng quần áo. Hà Châu cầm trong tay tay lại cản trở đỉnh đầu, độc thân xông vào nhàn nhạt màn mưa bên trong. Tầng trời thấp một chiếc xe bay cấp tốc bay qua, dơ lên một hồi mưa bụi, đem Hà Châu bao phủ, ven đường mô phỏng sinh vật chó hướng Hà Châu sủa loạn. Nhưng Hà Châu đối đây hết thảy làm như không thấy, dường như cả người đã cùng thế giới này cách ly. Một đường chạy chậm về nhà. Chờ trở lại trong căn hộ sau, Hà Châu biểu lộ mới trầm tĩnh lại. Lúc này cả người hắn đã ướt cục, trên tóc ngưng kết giọt nước, quần áo mặt ngoài đã bởi vì nước mưa thấm vào mà biến sắc. Hà Châu giống như là không có chút nào thèm quan tâm những này đồng dạng, chỉ là cảnh giác đem cửa phòng quan trọng. Cùng cụt. Cửa phòng bị Hà Châu chăm chú khóa kín, đem gian phòng này cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Cho đến lúc này, Hà Châu cả người mới chính thức hoàn toàn buông lỏng. Hắn đem tay lại mở ra, lấy ra bên trong đĩa CD bước nhanh đi vào một đài đồ cổ trước máy vi tính. Bất quá, khi hắn chuẩn bị đem ánh sáng bàn nhét vào ổ đĩa quang thời điểm, tay phải lại đột ngột dừng lại. Đĩa CD ước 1/3 bộ phận đã tiến vào ổ đĩa quang miệng, nhưng còn lại bộ phận bị Hà Châu ngón tay chăm chú nắm, không cách nào bị ổ đĩa quang hút đi vào. Thật muốn nhìn đồ vật bên trong sao? Hà Châu do dự. Vì đạt được chương này đĩa CD, vì nhìn CD bên trong ghi chép nội dung, hắn trong khoảng thời gian này thế nhưng là hao hết tâm lực, thậm chí còn không tiếc mạo hiểm, không tiếc phạm tội. Nhưng khi tất cả chân chính đắc thủ về sau, hắn lại do dự, không biết có phải hay không là hẳn là tiếp tục nữa. Đây hết thảy đều là bởi vì đĩa CD bên trong ghi chép nội dung cùng tà thần có quan hệ. Tà thần? Tà thần đến cùng là cái gì? Thật có thể để cho ta làm rõ tất cả chân tướng sao? Hà Châu tự lẩm bẩm, chính mình cũng không có chú ý tới mình lại đem nội tâm ý nghĩ nói ra. Hắn cứ như vậy duy trì lấy cái này, tay nắm đĩa CD tư thế ngồi trên ghế không nhúc đích, màn ảnh máy vi tính không ngừng lấp lóe, phía trên biểu hiện nội dung chiếu rọi tại Hà Châu con ngươi bên trên, bị hơi co lại thành một điểm sáng. Một giây sau, Hà Châu tay phải hơi hơi hướng phía trước đẩy, đem ánh sáng bản hướng ổ đĩa quang miệng đẩy gần nửa đoạn. Lần này có hơn một nửa đĩa CD đều bị đẩy vào ổ đĩa quang bên trong. Chỉ thiếu một chút liền sẽ xúc động ổ đĩa quang nội bộ cảm ứng trang bị, kéo theo điện cơ, đem ánh sáng bản hoàn toàn hút vào trong đó. Hà Châu vẫn là đang do dự. Hắn sợ thấy cái gì nhường hắn khó chịu đồ vật, cũng sợ nhìn đĩa CD bên trong nội dung sau, vận rủi sẽ giáng lâm. Dù sao trên đời này có rất nhiều chuyện giải thích không rõ ràng. Độ cao phát đạt khoa học kỹ thuật, tiên tiến tuyến đầu lý luận, như cũng không cách nào giải thích dù là một cái đơn giản nhất hiện tượng. Cũng tỉ như, Hà Châu có đôi khi phát hiện chính mình nước trong ly sẽ không hiểu thấu giảm bớt. Không phải tự nhiên bốc hơi, mà là tại thịt của hắn mắt nhìn soi mói, nước trong ly mặt phẳng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không hiểu thấu hạ xuống một đoạn. Liên phảng phất có người dùng vô hình ống hút từ trong chén uống một hớp nước lớn đồng dạng. Nhưng Hà Châu khả để xác định, lúc ấy trong phòng chỉ có hắn một người, đồng thời hắn lợi dụng các loại công nghệ cao thủ đoạn lặp đi lặp lại kiểm tra, cũng không phát hiện được trong phòng có bất kỳ dị trạng. Nói cách khác, hiện tượng như vậy không nên xảy ra, không phù hợp bất kỳ khoa học lẽ thường. Hà Châu là cái nhận qua giáo dục người, hắn từ nhỏ đều tin tưởng khoa học. Nhưng là tại trải qua những chuyện này về sau, hắn phát hiện chính mình dường như có chút mê tín khoa học. Dù sao khoa học thật không giải thích được hắn tất cả những gì chứng kiến. Chính là bởi vì dạng này, hắn mới có thể hao tổn tâm cơ làm đến chương này đĩa CD. Chương này cùng tà thần có liên quan đĩa CD. Tà thần thật có thể giúp ta làm rõ tất cả chân tướng. Hà Châu như cũng nghi hoặc, như cũng không hiểu, như cũng không dám. Hắn chỉ là một người bình thường, tại độ cao này phát đạt khoa học kỹ thuật trong xã hội lộ ra vô cùng nhỏ bé. Hắn một cái nhỏ bé người, chịu không được quá lớn kích thích. Hà Châu cảm thấy nếu như kích thích quá lớn, có lẽ hắn phụ trợ điện tử não sẽ trực tiếp quá tải đường máy. Nhưng là, ta nhất định phải làm rõ ràng đây hết thảy. Hà Châu nắm nuốt đĩa CD tay không tự chủ được nắm thật chặt. Hắn nhất định phải làm rõ ràng đây hết thảy phía sau chân tướng. Những này chân tướng không chỉ có thể giải khai hắn nghi ngờ trong lòng cùng câu đố, mấu chốt nhất là, đây hết thảy việc quan hệ tính mạng của hắn an nguy. Hà Châu khả không hy vọng gian phòng của mình bên trong sinh hoạt một loại nào đó quỷ dị. Trên đời này tuyệt đối không ai sẽ nghĩ cùng quỷ dị ở chung một phòng, sinh hoạt chung một chỗ. Dù sao cũng là một lần chết. Hà Châu hạ quyết tâm, đem trong tay đĩa CD dùng sức hướng ổ đĩa quang bên trong đẩy. Ổ đĩa quang cảm ứng trang bị được thành công phát động, nội bộ điện cơ tại dòng điện khu động xuống dưới bắt đầu vận chuyển, đem ánh sáng bản còn sót lại bộ phận hoàn toàn hút vào ổ đĩa quang bên trong. Ngay sau đó, lại có một hồi máy móc truyền lực tiếng vang lên. Đĩa CD tại ổ đĩa quang bên trong nhanh chóng xoay tròn, đầu chọc đem khắc lục tại đĩa CD bên trên vật lý tín hiệu chuyển hóa thành tín hiệu số. Hà Châu cầm con chuột ấn mở trên màn hình một cái ô biểu tượng. Đây là một cái đồ cổ phát ra phần mềm, chỉ có thể phát ra nguyên thủy bản vẽ mặt phẳng giống. Không giống hiện tại gần nhất phát ra trang bị, bán ra đều là toàn lực hình nổi giống, có chút thậm chí còn có thể trực tiếp tại người trong đại não thành giống. Màn ảnh máy vi tính không ngừng mà lấp lóe, đem Hà Châu mặt chiếu rọi đến đủ mọi màu sắc. Trên tấm hình biểu hiện chính là một cái tuổi trẻ nữ hài. Cái này cô gái trẻ tuổi đưa lưng về phía Hà Châu, mềm mại tóc dài tại gió nhẹ quét hạ nhẹ nhàng phiêu động. Mà nữ hài phía trước thì là nhạt biển lớn màu xanh lam, mặt biển bình tĩnh, cơ hồ không nhìn thấy cái gì bằng nước. Hà Châu đột nhiên cảm thấy bức tranh này rất tốt đẹp. Hắn nghĩ thầm cái này trong hình tượng nữ hài nhất định rất đẹp à, nếu như mình có thể có một cái dạng này nữ hài làm bạn gái, vậy nhất định sẽ rất ngọt ngào. Nói đến, Hà Châu đã lớn như vậy còn không có giao qua chân chính bạn gái. Chính là loại kia nữ nhân chân chính, mà không phải giả lập bạn gái hoặc là mô phỏng sinh vật bạn gái. Mặc dù mô phỏng sinh vật bạn gái cùng chân chính bạn gái liền ngoại hình đi lên nói cũng không có gì khác nhau, thậm chí mô phỏng sinh vật bạn gái dáng người dung mạo chỉ có thể thật sự người tốt hơn càng hoàn mỹ hơn. Nhưng Hà Châu dù sao cũng là cái người sống sờ sờ, nội tâm của hắn rất khao khát cùng chân chính có linh hồn bạn lữ đến một trận ngọt ngào yêu đương. Cho nên giờ phút này Hà Châu nhìn thấy hình tượng bên trong cái này mỹ lệ nữ hài bóng lưng lúc, dấu ở nội tâm chỗ sâu nhất một thứ gì đó liền bị đột nhiên xúc động. Hà Châu suy nghĩ bay xa, nhưng lực chú ý như cũ tập trung ở trước người trên màn ảnh máy vi tính. Ít ra xem ra đến bây giờ tất cả bình thường, không có gì vật kỳ quái, cũng không chuyện kỳ quái gì xảy ra. Hà Châu cảm thấy nếu như trước mắt cô gái này chính là tà thần lời nói, kia dường như cũng rất không tệ. Ống kính không ngừng kéo vào, Hà Châu cảm giác chính mình cùng nữ hài ở giữa khoảng cách càng lúc càng ngắn. Làm toàn bộ màn ảnh máy vi tính bị nữ hài nửa người trên tràn ngập thời điểm, ống kính rốt cục cũng ngừng lại. Hà Châu nội tâm tràn ngập chờ mong hạ một bức tranh sẽ là cái gì, có khả năng hay không cô bé này xoay đầu lại sau sẽ lấy một trường kinh khủng khuôn mặt giữ tận gặp người. Hà Châu đã làm tốt xấu nhất mong muốn, bất luận tiếp xuống xảy ra cái gì, hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng, hắn sẽ tiếp nhận tất cả. Lúc này nữ hài bắt đầu chầm chậm quay đầu, Hà Châu trong nháy mắt ngừng thở. Hiện tại tựa như chờ lấy mở thưởng lớn như thế, Hà Châu đã hy vọng chính mình trúng thưởng, lại cảm thấy mình chắc chắn sẽ không trúng thưởng. Chuyện tất nhiên không có khả năng dựa theo hắn mong muốn đẩy vào. Hà Châu cảm thấy chính mình tiếp xuống khẳng định sẽ thấy cái gì đồ vật ghê gớm, có lẽ là kinh khủng, có lẽ là kinh dị, có lẽ là để cho người ta không rét mà run. Tóm lại, tiếp xuống hắn sẽ thấy tất cả, khẳng định không phải cái gì mỹ hảo hình tượng. Hà Châu thật sâu vững tin điểm này. Bằng không cái kia bán hắn đĩa CD lão ca sẽ không nói cái gì nội dung bên trong vô cùng tình bạo, hắn không có lý do nói lời như vậy. Trên tấm hình nữ hài động tác như cũ không ngừng, chỉ là hết thảy đều vô cùng chậm chạp, liền phảng phất thời gian dừng lại đồng dạng. Hà Châu bản năng nuốt ngụm nước bọt, chuẩn bị tiếp nhận tiếp xuống xung kích. Một chút, từng chút từng chút. Nữ hài từng chút xoay người. Rốt cục, Hà Châu thấy được nữ hài bên mặt. Ngay sau đó là nửa bên phải mặt, lại ngay sau đó là cả khuôn mặt. Hô, hô, hô. Hà Châu miệng lớn thở, cả người về sau khẽ đảo, vô cùng vung lòng tựa lưng vào ghế ngồi. Hắn còn tưởng rằng sẽ thấy cái gì vô cùng kinh khủng hình tượng. Kết quả hoàn toàn chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Lúc này trên màn ảnh máy vi tính đang biểu hiện ra một chương tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt. Nữ hài rất đẹp, hơn nữa là loại kia tự nhiên mỹ. Là Hà Châu từ nhỏ đến lớn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tự nhiên mỹ. Một cô gái xinh đẹp như vậy, chỉ là coi trọng vài lần liền có thể để cho người ta có loại tâm linh bị tịnh hóa buông lòng cảm giác. Hà Châu cảm thấy có lẽ kia lão ca trong miệng sách kình bạo, chỉ là ý tứ này. Dù sao liền dưới mắt thời đại này tôi nói, dạng này nắm giữ tự nhiên mỹ, phát ra tự nhiên khí chất nữ hài thật là một cái cũng không tìm tới. Hiện tại nữ hài Hà Châu không muốn nhiều đánh giá, dù sao trong lòng của hắn tin tưởng, bọn hắn những nam nhân này ở thời đại này nữ hài trong mắt cũng có chút khó coi. Hà Châu hiện tại cũng chỉ muốn hưởng thụ phần này mỹ, đắm chìm trong cái này nhường hắn tâm linh được đến thăng hoa trên tấm hình. Nhưng mà coi như Hà Châu nội tâm hoàn toàn buông lỏng thời điểm, đột nhiên một bản không biết là chất liệu gì trong suốt chất lỏng từ trên trời giáng xuống, đem nữ hài từ đầu tới đuôi xối. Hà Châu thần kinh trong nháy mắt kéo căng. Trong nháy mắt tiếp theo, Hà Châu còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chưa kịp sinh ra bất kỳ ý tưởng gì, một màn kinh khủng hình tượng liền xuất hiện. Chỉ thấy nữ hài toàn thân làn da bị phụ thực, chính nhất điểm điểm từ trên thân rơi xuống. Không, không, không. Hà Châu thất kinh sau khi đứng dậy lui, đem sau lưng cái ghế đụng ngã. Trên màn ảnh máy vi tính bức tranh này hung hăng kích thích nội tâm của hắn, nhường hắn gặp nghiêm trọng tinh thần thương tích. Hà Châu cả người đều không biết làm thế nào, nội tâm cực độ rung động lại cực độ sợ hãi, tim đập loạn, miệng đắng lưỡi khô. Cuối cùng, trên tấm hình cô bé kia thành một búng máu, mà toàn bộ quá trình bị Hà Châu thu hết vào mắt. Hà Châu Khả để xác định, chính mình mãi mãi cũng sẽ không quên dạng này một bức tranh. Xuất sinh. Quả thực chính là xuất sinh. Tại sao phải làm như vậy? Vì sao? Hà Châu dùng gào thét để phát tiết cảm xúc trong đáy lòng. Hắn không biết mình đến cùng muốn đối với người nào phát tiết bất mãn, cái kia bán hắn đĩa CD lão ca, vẫn là hình tượng bên trong hướng nữ hài đỉnh đầu rót một thùng nước người. Hà Châu chỉ biết là dạng này gầm thét có thể để cho mình hơi hơi dễ chịu điểm, nhưng cũng bèn bèn dễ chịu một chút xíu. Mà lúc này, trên màn ảnh máy vi tính hình tượng im bặt mà dừng, biến thành đen kịt một màu. Hà Châu từng ngụm thở, vẫn là không cách nào thích ứng vừa mới nhìn thấy tất cả. Hắn cảm thấy trải qua vừa mới như thế hình tượng sau, nhân sinh của hắn đã cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Hắn đã biến thành người khác, hoặc là nói chính xác hơn, cả người hắn tam quan tính cách bị cưỡng ép cải biến. Chương 1737, lại cho ta hai bản chương 1737, lại cho ta hai bản những hình ảnh này, tại sao có thể có dạng này ma lực? Hà Châu chính mình cũng cảm thấy khó có thể tin. Muốn nói phim kinh dị hắn không phải không nhìn qua, thậm chí so đây càng rất thật toàn bộ hơi thở phim kinh dị hắn cũng nhìn qua mấy bộ. Nhưng là hôm nay nhìn thấy cái này ống kính rất không giống. Hà Châu phát hiện hôm nay nhìn thấy hình tượng có một loại ma lực thần kỳ, đối nội tâm của hắn tạo thành không thể nghịch ảnh hưởng. Tà thần. Chẳng lẽ đây chính là tà thần lực lượng? Hà Châu trong nháy mắt liền nghĩ đến điểm này. Nếu như là tà thần, là kia thần bí tà thần, như vậy tất cả liền đều giải thích thông được. Khẳng định là tà thần, khẳng định là. Hà Châu tự lẩm bẩm. Cùng một thời gian, Hà Châu chỗ ở siêu cấp cao ốc bên ngoài. Lâm Vũ cũng đối Hà Châu nâng lên tà thần sinh ra hứng thú nồng hậu. Cái gọi là tà thần đến cùng là cái gì? Thế giới này là tâm linh của hắn thế giới, theo lý thuyết hắn Lâm Vũ mới là thế giới này người sáng tạo. Nhưng là, Hà Châu nhắc tới tà thần tựa hồ là độc lập với hắn Lâm Vũ bên ngoài loại nào đó cường đại siêu phàm lực lượng. Cho nên, cái này tà thần đến cùng là cái gì? Là một loại nào đó ngoại lai lực lượng, hay là hắn Lâm Vũ nội tâm một loại nào đó âm u mặt? Lâm Vũ phi thường tò mò. Nhưng bởi vì hiện tại tin tức quá ít, cho nên hắn cũng phải không ra cái gì kết luận. Một bên khác, Vân Hải thế giới. Kim Nhu như cũ tại giờ thời không gương sáng quan sát Lâm Vũ. Hắn nửa người bên trái mặc dù cũng ở đằng kia tâm linh thế giới bên trong, nhưng là hắn không dám dựa vào Lâm Vũ quá gần, sợ gây nên Lâm Vũ chú ý cho nên chỉ có thể là như thế thời gian sử dụng không minh kính quan sát. Mà thời gian sử dụng không minh kính quan sát, hắn liền chỉ có thể nhìn thấy một chút đại khái hình tượng, nghe không được Lâm Vũ nói lời, càng không biết Lâm Vũ đến cùng đang suy nghĩ gì. Bởi vậy, hắn phen này quan sát xuống tới, cũng chỉ nhìn thấy Lâm Vũ đối với một tòa siêu cấp cao ốc lặng lặng nhìn chăm chú, cũng không biết đến cùng đang nhìn cái gì đồ vật. Cái này siêu cấp cao ốc chẳng lẽ khơi gợi lên Lâm Vũ hồi ức? Kim Nhu trong lòng suy đoán nói. Không có cách nào, hắn chỉ có thể là căn cứ đã có tin tức tiến hành hợp lý phán đoán. Mà từ hắn quan sát được đến xem, Lâm Vũ vô cùng có khả năng chính là thấy vật nghĩ tình, nhìn thấy cái này siêu cấp cao ốc sau khơi gợi lên một loại nào đó hồi ức. Nếu thật là dạng này, vậy thì đủ để chứng minh thế giới này là Lâm Vũ cố hương. Nhưng nhìn tình huống dường như cũng không quá giống. Kim Nhu trong lòng nghi hoặc. Sau đó, hắn không nghĩ nhiều nữa, quyết định tiếp tục quan sát một hồi lại nói. Tâm linh trong thế giới. Lâm Vũ như cũng nhìn phía xa siêu cấp cao ốc, trong quan sát Hà Châu. Hà Châu cái này lúc sau đã đứng người lên, đang chậm rãi hướng phòng bếp đi đến. Tới phòng bếp sau, Hà Châu cầm lấy chén nước liền ngực uống một cốc nước lớn. Dường như làm như vậy có thể giúp hắn làm dịu cảm xúc. Nhưng Hà Châu rất nhanh liền phát hiện làm như vậy không làm nên chuyện gì. Tâm tình của hắn như cũ khó mà lắng lại, trong đầu tràn đầy đều là cô bé kia bị ăn mòn hình tượng. Hà Châu dùng sức lung lay đầu, muốn đem những hình ảnh này từ trong đầu tung ra. Kết quả đương nhiên tự nhiên là uổng phí sức lực. Những hình ảnh kia giống như là đã thật sâu cắm rễ ở trong đầu hắn như thế, căn bản là không cách nào vứt bỏ. Có lẽ ta nên lại đi tìm xem tên kia. Hà Châu bỗng nhiên liền nghĩ tới cái kia bán sạch bàn lão ca. Hắn cầm trong tay cái kia trong suốt chén nước, không tự giác chậm rãi chuyển động. Thân cốc bên trên phản chiếu ra mặt của hắn, lấp lóe không yên. Một lát sau, Hà Châu cấp tốc đem chén nước buông xuống, hoàn toàn quyết định chủ ý hắn quyết định hiện tại liền đi tìm tên kia. Có lẽ có thể từ tên kia trong tay được đến một chút manh mối. Siêu cấp cao ốc bên ngoài, Lâm Vũ nhìn thấy Hà Châu quay người đi ra ngoài, ánh mắt liền đi theo bước tiến của hắn cùng một chỗ di động. Hà Châu cứ như vậy tại Lâm Vũ nhìn soi mói dưới đường đi lâu, rời đi siêu cấp cao ốc. Lần này hắn vẫn là đi bộ tiến lên, không có cưỡi bất kỳ phương tiện giao thông. Chủ yếu là bởi vì cưỡi phương tiện giao thông liền sẽ bị cấm toàn bộ thời tiết hệ thống theo dõi kiểm tra tới, dễ dàng lưu lại an toàn thai hoàng ẩm. Tự mình lái xe cũng là như thế. Tóm lại, tại độ cao này phát đạt khoa kỹ thế giới, chỉ có đi bộ tương đối mà nói an toàn nhất. Cưỡi phương tiện giao thông cùng tự mình lái xe đều cần nghiệm chứng người ID, mà hết thảy này là mạng lưới liên lạc. Nghiệm chứng trong nháy mắt liền sẽ đem trên số liệu chuyển đến tiên võng. Hà Châu đánh lấy một thanh đen nhánh dù che mưa, bước nhanh hành tẩu tại ở mức cục cục nhai đạo bên trên. Người đi đường không ít, ven đường khắp nơi có thể thấy được không nhà để về người. Đối với những này không nhà để về kẻ lang thang, Hà Châu là kẻ may mắn. Ít ra hắn có một phần công việc ổn định, có một cái có thể cung cấp che gió che mưa ấm áp trụ sở. Chỉ cần ổn định trên mặt đất bang, không đụng tới ngoài ý muốn, kia sống đến 100 tuổi không có vấn đề. Tại cái này khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt thế giới, ung thư loại hình bệnh nan y đã sớm bị đánh hạ, khí quan loại tật bệnh cũng đều có thích đáng phương án trị liệu. Tỷ như dùng mô phỏng sinh vật khí quan thay thế bị hao tổn khí quan, lại tỷ như trực tiếp tiến hành máy móc cải tạo chờ một chút. Tóm lại, chỉ cần có một phần công việc ổn định, có thể mỗi tháng kiếm được ổn định điểm tín dụng, như vậy chỉ cần không đụng tới ngoài ý muốn, bất luận kẻ nào đều có thể nhảy nhót tương bừng sống đến 100 tuổi. Tới cái kia tuổi tác như cũng có thể có không tệ chất lượng sinh hoạt. Nhưng vấn đề là, Hà Châu lần này đụng phải ngoài ý muốn, đụng phải sự kiện quỷ dị. Nếu không phải là bởi vì dạng này, hắn sẽ không lung tung tra tìm tư liệu từ đó hiểu rõ tới tà thần, cũng sẽ không đi tìm cái kia bán sạch bản lão ca mua sắm thần bí đĩa CD. Tự nhiên cũng sẽ không gặp vừa mới bị tinh thần thương tích. Đây hết thể đều có nguyên nhân. Hà Châu vừa đi vừa nắm thật chặt cổ áo, tận lực đem cái cằm vùi vào trong cổ áo. Làm như vậy một phương diện có thể che chắn dung mạo, một phương diện khác cũng có thể giữ ấm. Cái thời tiết mắc toi này lạnh lẽo để cho người ta rất khó chịu. Mà Hà Châu không biết là, hắn đây hết thể hành vi tất cả đều bị Lâm Vũ thu tại đáy mắt. Lâm Vũ thần thức dò ra, tại cách Hà Châu trô rất xa liền có thể đem Hà Châu nhất cử nhất động thấy rất rõ ràng. Hà Châu tránh thoát thiên võng, nhưng là không có tránh thoát Lâm Vũ ánh mắt. Đương nhiên, Hà Châu khẳng định cũng sẽ không nghĩ đến né tránh Lâm Vũ quan sát, dù sao hắn chỉ lo lắng bị thiên võng phát hiện không hợp lý, từ đó mất việc. Một đường tiến lên, không sai biệt lắm nửa giờ sau, Hà Châu liền đi tới mục đích. Vẫn là nhà kia quán cà phê. Đi vào cửa tiệm sau, Hà Châu đem dù che mưa cất kỹ, bước nhanh đi vào trước quầy. Ta muốn mua đĩa CD. Tốt, tiên sinh mời trước ngồi xuống. Sau quầy cô gái trẻ tuổi mỉm cười hướng Hà Châu gật gật đầu. Đây là ám hiệu. Chỉ cần như thế cùng quán cà phê nhân viên cửa hàng nói, rất nhanh kia bán sạch bản thần bí lão ca liền sẽ đi tìm đến. Hắn chỉ cần tại ghế dài ngồi lấy chờ là được. Hà Châu tùy tiện tìm cái ghế dài ngồi xuống, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Mưa càng rơi xuống càng lớn, trên đường không có bung dù người đi đường tất cả đều bước nhanh chạy chậm lên. Nhưng cũng có chút người không biết là bởi vì dập đầu thuốc vẫn là cảm xúc không tốt, cho dù nước mưa tới vào đỉnh đầu cũng như cũ tại trong mưa chậm chậm giảm bước. Liên phảng phất cái này mưa cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hà Châu nhìn thấy không trung có một xe cảnh sát bay qua, còn có mấy cái máy móc cảnh bị đội viên nện bước bước chân nặng nề từ trên đường chạy chậm đi ngang qua. Cũng không biết xảy ra chuyện gì chuyện xui xẻo. Hà Châu thu tầm mắt lại. Bên ngoài khả năng xảy ra chuyện gì chuyện xui xẻo, từ đó kinh động đến gớm. Nhưng tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Bên ngoài là người chết cũng tốt, vẫn là xảy ra tai nạn cũng được, hắn đều không thèm để ý chút nào. Hắn chỉ để ý trên người mình chuyện phát sinh. Lúc này, trước kia kêu bán sạch bàn nam tử đi vào quán cà phê, đi vào trước quầy. Nhân viên cửa hàng đưa tay chỉ Hà Châu phương hướng sau, nam tử kia liền bước nhanh đi vào Hà Châu ghế dài bên cạnh. Tốc độ của ngươi so ta tưởng tượng bên trong càng nhanh. Bán sạch bàn nam tử hướng Hà Châu cười cười sau, ngồi vào ghế dài bên trong, làm được Hà Châu đối diện. Ngươi xưng hô như thế nào? Hà Châu vốn cho rằng chỉ cần bán một bàn đĩa CD là được, cho nên cũng không nghĩ đến hiểu rõ xưng hô như thế nào đối phương. Nhưng nhìn bộ dáng như hiện tại, dường như tiếp xuống liên hệ thời gian sẽ không thiếu. Gọi ta Lão Mạch là được. Nam tử cười nói. Tốt, Lão Mạch. Hà Châu gật gật đầu, sau đó thẳng đến chính để nói, người bán ta đĩa CD đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi là không là muốn hại ta. Không không không, bằng hữu của ta, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không sao làm gì hại ngươi. Ta và ngươi không oán không cửu, không phải sao. Lão Mạch cười lắc đầu nói. Hà Châu thân thể hướng phía trước nghiêng nghiêng. Hạ giọng nói, người bán ta tấm kia đĩa CD, nội dung bên trong là một cái mỹ lệ nữ tử bị người hại chết, để cho ta nhìn cực kỳ khó chịu. Chờ chút, ta đã sớm nói cho ngươi nội dung rất kỳ bạo, ngươi nhìn đến trước liền nên chuẩn bị sẵn sàng. Lão Mạch như cụ khẽ cười nói, đối Hà Châu lời nói không chút phật lòng. Ta làm chuẩn bị, ta đương nhiên sớm có làm chuẩn bị. Hà Châu luôn miệng nói, nhưng là ngươi cái này đĩa CD dường như có ma lực, cho dù ta chuẩn bị sẵn sàng, sau khi xem cũng như cũ cực độ khó chịu, ngươi biết ta hiện tại đầy trong đầu đều vẫn là kia đĩa CD bên trong hình tượng, ngươi trương này đĩa CD đối ta tạo thành nghiêm trọng tinh thần thương tích. Nghe nói như thế, Lão Mạch cười nhạt một tiếng, hai mắt nhìn chăm chú Hà Châu. Hà Châu bị hắn bộ dáng này khiến cho rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Hắn bởi vì đối phương bán hắn đĩa CD mà gặp tinh thần thương tích, kết quả đối phương lại giống người không việc gì như thế không thèm quan tâm. Giờ phút này Hà Châu thật rất muốn trực tiếp đứng dậy cho đối phương một quyền, nhưng là hắn cố nén. Dù sao, hắn biết việc này mong muốn giải quyết còn phải ỷ vào đối phương. Lão Mạch, ngươi nói cho ta biết trước, vì cái gì nhìn ngươi đĩa CD có thể như vậy? Nói cho ta. Hà Châu trầm giọng nói. Lão Mạch nhướng nhướng mày, nói rằng, đây là tà thần lễ vật, ngươi nên thật tốt tiếp nhận. Cái gì là tà thần lễ vật? Đến cùng cái gì là tà thần? Hà Châu ngữ khí gấp rút liên thanh hỏi. Chờ chút, bằng hữu của ta, không muốn gấp gáp như vậy, chuyện phải từ từ nói. Lão Mạch hai tay lăng không ấn xuống, trấn an cảm xúc hơi không khống chế được Hà Châu. Mau nói, nhanh cho ta cái giải thích. Hà Châu liên thanh thúc giục. Là như vậy. Lão Mạch mở miệng nói, trước tiên ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi trong khoảng thời gian này có phải hay không đụng phải sự kiện quái lạ gì, cho nên mới sẽ nghĩ đến tới tìm ta mua hết bản. Nghe nói như thế, Hà Châu hơi suy tư một phen sau, gật đầu nói, không sai, cho nên ta mới có thể nghĩ đến giải khai thế giới này trận tướng, ý đồ tìm tới đáp án, mà ngươi, các ngươi tuyên bố các ngươi nắm giữ lấy thế giới này trận tướng. Đây chính là Hà Châu vừa bắt đầu tìm Lão Mạch mua sắm đĩa CD dự tính ban đầu. Từ hắn làm được tin tức nhìn, Lão Mạch nhóm người này nắm giữ lấy thế giới này trận tướng, mà có quan hệ thế giới trận tướng, liền ghi lại ở đĩa CD bên trong. Nhưng không nghĩ tới đem ánh sáng bản mua về sau, không riêng không hiểu rõ tới thế giới trận tướng, hơn nữa còn vì vậy mà gặp nghiêm trọng tinh thần thương tích. Đây là Hà Châu bất ngờ. Chúng ta đương nhiên nắm giữ lấy thế giới này trận tướng, điểm này ngươi không cần hoài nghi, bằng hữu của ta. Lão Mạch khẽ cười nói. Vậy tại sao không nói cho ta? Hà Châu có chút không nhịn được nghĩ phát tác. Chớ nóng đội, bằng hữu của ta, sốt ruột không giải quyết được vấn đề. Lão Mạch trấn an nói. Ngươi nói những thứ vô dụng này, ngươi có phải hay không đang đùa ta? Hà Châu nhẹ gõ nhẹ một cái bàn nói. Lão Mạch như cũ mỉm cười như lúc ban đầu, bình tĩnh nói rằng, ngươi mong muốn đáp án tất cả đều tại đĩa CD bên trong, nếu như ngươi thật muốn hiểu rõ thế giới trận tướng, mời mua sắm đĩa CD trở về nhìn. Nhưng là ta đã mua qua. Hà Châu trầm giọng nhắc nhở. Lão Mạch cười nói, đối với ngươi mà nói có lẽ một trường đĩa CD không đủ, ta bên này đề nghị là, ngươi có thể tiếp tục mua sắm một đến hai trường, tin tưởng chỉ cần nhiều nhất lại nhìn hai tấm đĩa CD, ngươi liền nhất định sẽ tìm tới ngươi mong muốn đáp án. Ngươi nói cái gì? Ngươi còn muốn gạt ta mua hết bản? Hà Châu rốt cục nhịn không được, ta đã mua một trường, kết quả chính là tinh thần của ta nhận xung kích, ta thậm chí hoài nghi ban đêm còn có thể hay không bình thường chìm vào giấc ngủ, khả năng cần phục dụng thuốc ngủ mới được, hiện tại ngươi nói với ta để cho ta lại mua hai tấm đĩa CD trở về nhìn. Đúng. Lão Mạch mỉm cười gật gật đầu, chỉ cần lại mua hai tấm đĩa CD, ngươi nhất định sẽ được đến thứ ngươi muốn. Ngươi lặp lại lần nữa. Hà Châu nổi giận nói, ngươi muốn hại chết ta. Dùng ngươi đĩa CD hại chết ta. Đừng kích động như vậy, bằng hữu của ta. Lão Mạch lần nữa trấn an nói, ta liền hỏi ngươi một vấn đề, ta bán cho ngươi đĩa CD, có phải hay không cho ngươi trước nay chưa từng có thể nghiệm? Mặc kệ cái này thể nghiệm đến cùng là tốt hay xấu. Nghe nói như thế, Hà Châu lửa giận chậm chậm đè xuống một chút, bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Lão Mạch nói không sai, hắn bán cho hắn đĩa CD xác thực cho hắn trước nay chưa từng có thể nghiệm. Trước đó hắn nhìn những cái kia phim kinh dị, cho dù là toàn bộ tin tức phim kinh dị, cũng chưa từng có giống lần này dạng này gặp tinh thần thương tích. Mặc dù trong đó có chút hình tượng hiện tại nhớ lại cũng là để cho người ta sởn hết cả gai ốc, nhưng hình tượng chung quy là mơ hồ, chỉ có thể hồi ức cái đại khái. Mà lần này nhìn chương này đĩa CD, bên trong hình tượng vô cùng rõ ràng khắc ấn tại đầu óc hắn. Chỉ cần thoáng một lần ức, liền có thể vô cùng rõ ràng trọng lịch một lần cái kia kinh khủng hình tượng. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể lần nữa tìm tới Lão Mạch. Ta nói có đúng không? Lão Mạch thấy Hà Châu nhất mặt trầm nghĩ bộ dáng, liền biết đối phương đã tại thật tốt suy nghĩ hắn vừa mới nói lời. Nói cách khác, Hà Châu đã bị hắn thành công thuyết phục. Ngươi xác thực nói không sai, nhưng là ta không thích loại này thể nghiệm, ta không muốn một lần nữa, cho nên ta sẽ không lại mua ngươi đĩa CD. Hà Châu lắc đầu liên tục nói. Lão Mạch nghe vậy thu hồi nụ cười, trịnh trọng nói, bằng hữu của ta, có mấy lời ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một chút, nếu như ngươi muốn biết thế giới này trật tướng, nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ tà thần, như vậy ngươi nhất định phải đến đánh đổi một số thứ, biết sao? Nhìn thấy đối phương vẻ mặt nghiêm túc, Hà Châu cũng không tự chủ được coi trọng. Lặp đi lặp lại nhấm nuốt trong lời nói của đối phương ý tứ. Ta chỉ có thể nói đến đây, có mua hay không đĩa CD chính ngươi quyết định, ta sẽ không bức ngươi. Lão Mạch một lần nữa dùng buông lỏng ngữ khí nói rằng. Hà Châu ngơ ngác suy tư một hồi, một lát sau, hắn ánh mắt kiên định nhìn xem Lão Mạch nói, lại cho ta hai bản. Chương 1738, dự đoán tương lai chương 1738, dự đoán tương lai hai bản CD, hết thể 5.000 điểm tín dụng. Lão Mạch dựng thẳng lên một cái tay, mở bàn tay nói rằng. Hà Châu trực tiếp đem tay trái vươn ra, Lão Mạch thấy thế cũng sẽ tay trái của mình vươn ra, cùng Hà Châu đụng đụng. 5.000 điểm tín dụng liền thuận lợi từ Hà Châu danh nghĩa chuyển tới Lão Mạch danh nghĩa. Đây là họ phơ lìn điểm tín dụng, có thể vòng qua thiên vong giám sát. Cho, đây là ngươi mong muốn đĩa CD, thật tốt hưởng thụ. Lão Mạch đem CD giao cho Hà Châu về sau, liền mỉm cười đứng dậy, trong tươi cười tràn ngập thâm ý. Hà Châu ngồi tại ghế dài bên trong thưởng thức trong tay CD, đồng thời từng ngụm nhét trong chén cà phê. Lần trước hắn được đến CD sau liền vội lấy rời đi, vội vã đi xem CD bên trong nội dung. Nhưng lần này hắn không còn sốt ruột, bởi vì hắn biết đây không phải cái gì tốt thể nghiệm, thậm chí có thể nói là cực hình. Nếu là tiếp nhận cực hình, kia cũng không có cái gì thật gấp. Tà thần. Hà Châu trong miệng tự lẩm bẩm. Đến cùng cái gì là tà thần? Hắn rất muốn rất nhanh liền biết rõ chân tướng, nhưng là hắn biết, chân tướng tạm thời cách hắn còn rất xa. Cà phê trong ly dần dần giảm bớt. Rốt cục tại không sai biệt lắm 10 phút sau, trong chén cà phê rốt cục rỗng. Là tới thời điểm ra đi. Hà Châu chậm rãi đứng dậy, đem chứa hai tấm CD hộp giấu vào trong ngực, rời đi quán cà phê. Lúc này đã đêm khuya, nhưng là bên ngoài như cũ đèn đuốc sáng trưng. Nhiều màu đèn nồng tại màn mưa bên trong phát ra lộn xộn pha tạp qua mang, cho cái này băng lãnh thành thị tăng thêm một phần đặc biệt những sắc thái khác. Hà Châu đi ra cửa tiệm sau, bản năng hướng chéo phía bên trái hướng nhìn thoáng qua. Cái hướng kia chính là vừa mới số lớn máy móc cảnh bị đội viên tiến về phương hướng, dường như cái hướng kia bên trên xảy ra đại sự gì. Ông ngong ngong, lúc này cái hướng kia đang không ngừng truyền đến tiếng còi cảnh sát. Máy móc đội phòng vệ làm thành một vòng, đem vây xem người đi đường và nơi xảy ra cô lập ra. Quản tốt chuyện của chính ta lại nói. Hà Châu thu tầm mắt lại, bước nhanh tiến về chính mình ở lại siêu cấp cao ốc. Hắn mình bây giờ đều ăn bữa hôm lo bữa mai, nào có tâm tư quản chết sống của người khác. Hà Châu miễn cưỡng khen, lấy tốc độ nhanh nhất đi tại trên đường trở về. Trên đường người người đi đường tất cả đều thần thái trước khi xuất phát đội vàng, dường như đều có vô cùng lo lắng chuyện muốn đi làm. Đây hết thảy Hà Châu sớm thành thói quen, thời đại này người phần lớn rất tự tư. Tất cả mọi người chỉ quan tâm cuộc sống của mình, căn bản không thèm để ý người khác đang suy nghĩ gì, trừ phi người khác ý nghĩ can thiệp tới cuộc sống của hắn. Cũng tỉ như Hà Châu, nếu như không phải trong nhà phát sinh sự kiện quỷ dị can thiệp cuộc sống của hắn, hắn căn bản sẽ không coi ra gì. Đánh cái so sánh, nếu như Hà Châu là lại lần nữa nghe bên trong nghe nói chuyện như vậy, người nào đó trong nhà đang náo quỷ, kia Hà Châu chỉ có thể cười cho qua chuyện, lập tức tìm kiếm kế tiếp có thể gây nên hắn giác quan kích thích tin tức. Hắn mỗi ngày sinh hoạt đều là dạng này. Thẳng đến chuyện xảy ra tới trên đầu của hắn. Hắn bị ép đi làm rõ ràng chân tướng, bị ép đi làm rõ ràng cái này hắn đã sớm thành thói quen thế giới. Hoặc là nói chính xác hơn, là hắn tự cho là thành thói quen thế giới. Có lẽ thế giới này vốn cũng không phải là hắn nghĩ như vậy, ai biết được. Ít ra Hà Châu cũng chưa hề hướng cái phương hướng này nghĩ tới. Một đoạn lặn lội đường xa sau, Hà Châu rốt cục trở lại chính mình ở lại siêu cấp cao ốc dưới lầu. Nghiệm chứng xong ID, hắn liền đi vào cao tốc trong thang máy. Trong thang máy có những người khác, những người này đại đa số giống như hắn là tòa này siêu cấp cao ốc các gia đình, nhưng cũng có một chút là nhân viên công tác, tỉ như đưa thức ăn ngoài, đưa chuyển phát nhanh, chờ một chút. Mỗi tòa nhà siêu cấp cao ốc đều tương đương với một cái độc lập cỡ nhỏ cộng đồng, bên trong ở đủ loại người, cho nên có đủ loại nhu cầu. Tỉ như trong thang máy có một người rõ ràng là cái sơn móng tay sư, có thể là vì người mỹ nữ khác tới cửa phục vụ. Hà Châu ánh mắt không ngừng di động, quan sát những này hoặc lạ lẫm hoặc quen thuộc người. Mỗi người biểu lộ khác nhau. Có ít người rõ ràng mang theo mục đích rõ ràng, đội ba đi làm chuyện nào đó, mà có ít người thì mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, một bộ mệt nhọc một ngày bộ dáng. Đã từng Hà Châu cũng giống như bọn họ, cảm xúc rất đơn nhất. Hoặc là chính là mệt mỏi một ngày tiếp tục nghỉ ngơi, hoặc là chính là có chuyện gì vội vã muốn đi làm. Nhưng là hiện tại, hắn phát hiện chính mình có thể ổn định lại tâm thần quan sát thế giới này. Quan sát trong thế giới này những người khác. Đây là hắn trước kia tuyệt đối làm không được. Hoặc là nói, hắn trước kia căn bản không nghĩ tới muốn quan sát những người khác. Đã từng trong lòng hắn, những người khác cũng chỉ là nguyên một đám công cụ người, là thế giới này một bộ phận. Hắn cũng chưa hề đem những người khác xem như độc lập cá thể. Lúc nào ta khả năng một lần nữa biến trở về bọn hắn như thế? Hà Châu đột nhiên nhớ tới tối hôm qua tại đĩa CD trông được từng tới hình tượng. Hình ảnh kia đã thật sâu khắc vào trong đầu của hắn, thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện, mang cho hắn thật không tốt cảm thụ. Hiện tại, hình tượng này xuất hiện trong nháy mắt liền đem suy nghĩ của hắn kéo lại. Hà Châu trong nháy mắt liền đem trong thang máy những người khác quên mất không còn một mảnh, đầy trong đầu đều là trong đầu hình tượng. Hắn muốn cố gắng đem những hình ảnh kia quên mất, nhưng cũng tiếc căn bản làm không được. Nhất định phải làm rõ ràng thế giới này chân tướng. Nhất định phải tranh thủ thời gian làm rõ ràng thế giới chân tướng. Hà Châu trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đương nhiên, người chung quanh căn bản không có chú ý tới Hà Châu lần này biểu tình biến hóa. Bọn hắn đều chỉ quan tâm mình sự tình, căn bản không quan tâm chung quanh những người khác. Những người khác cảm xúc, biểu tình biến hóa, theo bọn hắn nghĩ cũng chỉ là thế giới một tia tô điểm mà thôi. Những này tô điểm căn bản không quan trọng. Đinh đương. Thang máy thanh âm nhắc nhở vang lên, ngay sau đó cửa thang máy từ từ mở ra. Hà Châu ngẩng đầu nhìn một chút, thấy là chính mình tầng lầu, liền vội vàng xuyên qua đám người hạ thang máy. Bên ngoài vang lên ồn ào quảng bá âm cùng TV âm. Siêu cấp cao ốc rất lớn, mỗi cái tầng lầu thang máy nhập khẩu đều có toàn bộ tin tức màn bạc, phản phất như là một cái cỡ nhỏ quảng trường đồng dạng. Giờ phút này phía trên toàn bộ tin tức hình ảnh công chính tại phát ra thứ nhất đột phát tin tức. Căn cứ bản tin, người chết tử trạng phi thường khủng bố, toàn thân bị không rõ chất lỏng ăn mòn, biến thành một bãi. Nghe được trong tin tức thông báo nội dung, Hà Châu trong nháy mắt ngừng bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía toàn bộ tin tức màn bạc. Khi thấy hình tượng sau, trong lòng của hắn càng thêm kinh ngạc, bởi vì chuyện xảy ra điểm ngay tại hắn vừa mới giao dịch quán cà phê không xa. Chẳng lẽ chính là những cái kia máy móc cảnh bị đội viên vây quanh địa phương? Hà Châu hồi tưởng nói, hắn rời đi quán cà phê thời điểm chuyên môn hướng phía đó nhìn thoáng qua, kết quả chỉ thấy một đám võ trang đầy đủ máy móc cảnh bị đội viên. Những cái kia cục sắt đem nơi khởi nguồn chăm chú vây quanh, dẫn đến phía ngoài quần chúng căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Hà Châu cách xa như vậy tự nhiên càng thêm thấy không rõ, nhưng là không nghĩ tới, chỗ kia vậy mà đã xảy ra như thế sợ chuyện kinh khủng. Tối hôm qua Hà Châu tại trên màn ảnh máy vi tính nhìn thấy bộ kia hình tượng thời điểm, đều là khó thích ứng, nếu như hiện trường nhìn thấy, tuyệt đối sẽ càng thêm khó chịu. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Hà Châu cảm thấy đây hết thảy quá mức quỷ dị. Hắn mới tại đĩa CD bên trên thấy qua hình ảnh như vậy, sau đó thế giới hiện thực liền đã xảy ra những chuyện tương tự. Giữa hai cái này, chẳng lẽ có liên quan? Lúc đầu Hà Châu cũng sẽ không hướng cái phương hướng này muốn, nhưng người nào nhường chuyện xảy ra điểm liền cùng hắn giao dịch quán cà phê không xa đâu. Khoảng cách gần như vậy, rất khó không khiến người ta sinh ra liên tưởng. Sẽ không, khẳng định chỉ là trùng hợp mà thôi. Hà Châu ý đồ thuyết phục chính mình. Nhưng mà lúc này, toàn bộ tin tức màn bạc bên trên đống nhiên xuất hiện người chết sinh tiền ảnh chụp. Hà Châu thấy rõ ràng trên tấm ảnh khuôn mặt sau, hô hấp trong nháy mắt đình chỉ. Ngay sau đó, trái tim của hắn cuồng loạn không thôi, nhường hô hấp của hắn biến dồn dập lên. Bởi vì hắn phát hiện, trên tấm ảnh nữ tử kia cùng hắn tại đĩa CD trông được đến nữ tử kia giống nhau như lúc, một chút khác nhau đều không có. Hà Châu cơ hồ có thể xác định, hai người chính là cùng một người. Tại sao có thể như vậy? Lần này Hà Châu hoàn toàn chấn kinh. Lúc đầu chuyện liền nổi bật một cái quỷ dị, dù sao hắn mới nhìn đến qua như thế hình tượng, quán cà phê bên ngoài ngay sau đó liền xuất hiện chuyện giống vậy. Hiện tại tốt, người chết tướng mạo cùng hắn nhìn thấy trong hình tượng nữ tử giống nhau như lúc, hai người hẳn là cùng một người. Như vậy vấn đề liền đến, hai cái giống nhau như lúc người lấy giống nhau như lúc chết đi. Cái này có hay không có thể chứng minh, hắn tại đĩa CD trông được đến tất cả cũng không phải là đã từng phát sinh qua sự tình, hay là có người cố ý đạo diễn một màn phim kinh dị, mà là đối tương lai dự đoán. Ta tại đĩa CD trông được tới như thế mặt hồ, ngay sau đó thế giới hiện thực liền xuất hiện chuyện giống vậy, hơn nữa người chết là cùng một người, đây nhất định là đối tương lai dự đoán, nhất định là như vậy. Hà Châu âm thầm gật đầu. Chỉ có giải thích như vậy mới có thể nói xuôi được. Mặc dù nói, người chết tử vong địa điểm không nhất trí, đĩa CD bên trong nữ tử là chết tại bờ biển, mà thế giới hiện thực nữ tử thì là chết tại đường cái lớn bên trên. Nhưng nữ tử là cùng một người. Nói cách khác, dự đoán nữ tử tử vong tên kia chỉ biết là nữ tử sẽ lấy phương thức như vậy chết đi, nhưng là không biết do nữ tử đến cùng sẽ chết ở đâu. Dự đoán nói tương lai, sau đó chế tác thành đĩa CD buôn bán, bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Đây hết thảy cùng tà thần lại có quan hệ gì? Hà Châu trong lòng liên tiếp hiện lên vô số dấu chấm hỏi. Hắn quyết định nhanh đi về đem vừa mua tới hai tấm đĩa CD xem thật kỹ một chút. nhìn xem cái này hai tấm đĩa CD bên trong đến cùng cất giấu như thế nào hình tượng. Có thể hay không cùng chương thứ nhất đĩa CD như thế, là dự đoán người nào đó tử vong. Hà Châu bước nhanh đi hướng chỗ ở của mình. Siêu cấp cao ốc rất lớn. Hà Châu lượn quanh mấy cái con mới đến chỗ mình ở đem rủ che mưa cất kỹ, cửa phòng quan trọng sau, hắn liền không kịp chờ đợi đi vào máy tính bên cạnh. Lần này hắn không chút do dự, trực tiếp liền đem một tấm trong đó đĩa CD nhét vào máy tính ổ đĩa quang bên trong. Ổ đĩa quang chuyển động phát ra máy móc gầm, cùng lúc đó trên máy vi tính cũng xuất hiện một cái mới cặp văn kiện. Hà Châu thuần thục đem cặp văn kiện ấn mở, mở ra bên trong hình ảnh văn kiện. Thanh âm vang lên, hình tượng bắt đầu chớp động. Hà Châu nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, đồng thời trong lòng làm tốt tất cả chuẩn bị. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận tất cả khả năng xuất hiện hình tượng. Mặc kệ hình tượng này khủng bố đến mức nào, hắn đều biết nhìn kỹ. Tới gần hắn hiện tại trong lòng có một cái to lớn dấu chấm hỏi, không chống chân là sợ hãi cùng sợ hãi đơn giản như vậy. Cùng tờ thứ nhất đĩa CD như thế, lần này trong màn ảnh dẫn đầu xuất hiện cũng là một người. Chỉ là lần này là cái nam tử trẻ tuổi. Ống kính từ nam tử trẻ tuổi sau lưng chậm chậm kéo vào. Nam tử vĩ nạn thân thể không ngừng tại trên màn ảnh máy vi tính biến lớn, cuối cùng tràn ngập toàn bộ hình tượng. Ngay sau đó, nam tử bắt đầu chậm chậm chuyển động nửa người trên. Hà Châu trong nháy mắt ngừng thở, tỉ mỉ nhìn xem tiếp xuống sắp phát sinh tất cả. Nam tử nửa người trên xoay qua nhất định góc độ dừng lại, nhưng là đầu thì tiếp tục chuyển hướng Hà Châu phương hướng. Rốt cục, Hà Châu thấy rõ nam tử trẻ tuổi này khuôn mặt. Đây là một người dáng dấp tuấn mỹ nam tử, tựa như tờ thứ nhất đĩa CD bên trong mỹ nữ kia như thế hấp dẫn người. Hà Châu tỉ mỉ mà nhìn xem. Hắn biết, tiếp xuống cái này nam tử tuấn mỹ tỷ lệ lớn sẽ mất mạng, cũng không biết sẽ lấy một cái như thế nào kiểu chết chết đi. Là cùng mỹ nữ kia như thế bị vật không rõ nguồn gốc chất ăn mòn, vẫn là một loại nào đó hoàn toàn mới kiểu chết. Hà Châu không biết rõ, nhưng là hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Đúng lúc này, trong hình tượng nam tử tuấn mỹ bỗng nhiên vỡ ra. Nói xác thực, là nam tử làn da đột nhiên bởi vì không chịu nổi một loại nào đó sức kéo mà vỡ ra. Dạng này vết rách che kín hắn toàn bộ gương mặt, cũng bao quát những bộ vị khác. Phàm là có thể nhìn thấy làn da, tất cả đều xuất hiện tương tự bất quy tắc vết dạng. Ngay sau đó, Hà Châu liền thấy những này vết dạng bên trong xuất hiện đỏ thắm tơ máu. Tơ máu lấy chậm rãi tốc độ từ vết rách bên trong chảy ra. Hà Châu biết, đây là bởi vì toàn bộ hình tượng lấy tốc độ thật chậm phát ra, mới có thể dạng này. Vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng mở rộng, mà tơ máu cũng càng thấm càng nhiều. Sau đó, Hà Châu thông qua vết rách thấy được đồ vật bên trong, là xương cốt. Vết rách tiếp tục mở rộng, hình tượng càng ngày càng rõ ràng. Hà Châu rốt cục thấy rõ ràng, bên trong xương cốt cũng đang không ngừng xuất hiện vết rách. Những này vết rách cùng trên da vết rách như thế không có quy tắc. Cứ như vậy, cái này nam tử tuấn mỹ tại Hà Châu nhìn soi mói không ngừng phân liệt, cuối cùng phân thành vô số mảnh vỡ, bắn tung tóe khắp nơi. Hô, hô, hô. Hà Châu thở hổn hển lui về sau. Một màn này hình tượng lại cho tâm linh của hắn tạo thành to lớn xung kích, nhường hắn thật lâu không thể tiêu tan. Hắn biết, từ nay về sau cái này màn hình tượng cũng biết khắc thật sâu ấn tiến trong đầu của hắn, nhường hắn vĩnh viễn không cách nào quên. Giống nhau, nhìn thấy cái này màn hình tượng sau bị tâm linh thương tích cũng là không thể nghịch. Bất quá bởi vì có trước đó kinh lịch cùng tâm lý mong muốn, cho nên Hà Châu lần này không giống lần trước khẩn trương như vậy cũng không biết làm thế nào. Hà Châu rất nhanh liền thích ứng tất cả. Làm một lần nữa tỉnh táo lại sau, hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến. Trong hình tượng nam tử hiện tại có lẽ còn sống, nhưng không cần bao lâu khả năng liền sẽ đứng trước tử vong. Tựa như trước đó mỹ nữ kia như thế. Mà nam tử kiểu chết, khẳng định cùng đĩa CD bên trong ghi chép như thế, là bị thứ gì từ thể nội bạo tạc nổ chết. Ta muốn thế nào xác định điểm này? Hà Châu phi nhanh suy tư. Hắn nhất định phải xác định điểm này, khả năng xác nhận trong lòng suy đoán. Nếu không trước đó tất cả thật sự vẹn vẹn trùng hợp mà thôi. Mỹ nữ kia là chết tại ta hoạt động địa phương phụ cận, vậy nếu như quy luật nhất trí lời nói, nam tử này khẳng định cũng biết như thế. Hà Châu phi nhanh phân tích. Lúc này hắn nên làm có lẽ là đi ra gia môn, tìm một chỗ đi ngồi. Chỉ cần ngồi lên một hồi, phụ cận khả năng liền sẽ xảy ra bất chắc. Mà chỉ cần ngoại ý muốn xảy ra, như vậy suy đoán của hắn liền thành dựng lên. Hà Châu lặp đi lặp lại suy tư sau một lúc, quyết định đi thử một lần. Dù sao hắn hiện tại cũng không làm được sự tình khác, đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới có thể nghiệm chứng phương pháp. Liền đi trong tầng lầu bộ phòng tập thể thao A, chỗ kia không sai. Hà Châu rất nhanh liền nghĩ đến một nơi tốt. Đó chính là bọn họ lầu một này tầng phòng tập thể thao. Chương 1739, quá cường đại trực giác. Chương 1739, quá cường đại trực giác. Hà Châu đi và ở vào trong tầng lầu bộ bị đưa phòng tập thể thao. Nơi này có nhiều loại người tại kiệt thân. Có trời sinh thân thể cường tráng trắng hán, cũng có cải tạo qua mô phỏng sinh vật khí quan cùng tứ chi người cải tạo, còn có một số trang máy móc tay chân giả nghĩa thể người ở chỗ này xem kịch. Nghĩa thể người không cần kiện thân, mong muốn tăng cường lực lượng trực tiếp thay đổi máy móc tay chân giả liền có thể. Chỉ có người cải tạo cùng nguyên sinh nhân chủng cần thông qua kiện thân đến để thăng tứ chi lực lượng. Hà Châu ngày bình thường không yêu kiện thân, thân thể tương đối gầy yếu. Cùng người nơi này so sánh, lộ ra cả người hắn đều vô cùng đột ngột. Đối với cái này Hà Châu cũng không thèm để ý, nếu là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ không tới chỗ như thế, coi như tới cũng là sẽ có một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Nhưng là hôm nay không giống. Hôm nay nơi này rất có thể sẽ xảy ra quái sự, sự chú ý của hắn tất cả động tĩnh chung quanh bên trên. Có lẽ đột nhiên liền sẽ có người bạo tạc, gây nên hành động to lớn. Hà Châu tìm một chương đầu băng ghế ngồi xuống, tùy ý nhìn xem những người kia nâng sát. Đột nhiên, một cái vóc người hiểu điệu nghĩa thể người tới Hà Châu bên cạnh, trực tiếp tại bên cạnh hắn ngồi xuống. "Tiên sinh, xử lý tấm thẻ a, hôm nay có ưu đãi." Nghĩa thể người nhiệt tình chào hắn nói. "Các ngươi lúc nào không có ưu đãi?" Hà Châu hỏi ngược lại. nhưng nghĩa thể người cố ý giả bộ như hiểu lầm ý tứ trong đó, trả lời chắc chắn nói, hôm nay là ưu đãi ngày cuối cùng, ngày mai liền không có. Hà Châu Dương Dương lông mày không có nói tiếp. Hắn tâm tư không tại vấn đề này bên trên, cũng lười cùng đối phương nhiều lời. Nhưng nghĩa thể người một chút cũng không có nhu trí, lần nữa mở miệng nói, tiên sinh, nhìn dáng vẻ của ngươi đối kiện thân việc này cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn ta nói ngươi cũng làm nên thật tốt kiện thân, hôm nay là cái không thể bỏ qua ngày tốt lành. Hà Châu như cũng không có đáp lời. Loại này chào hàng chuyện hắn đụng phải có nhiều lắm, không để ý tới đối phương là được. Tiên sinh, thật, ngươi có thể thử một chút, hoặc là chúng ta trước tiên có thể đưa ngươi 7 ngày hội viên. Nghĩa thể người còn tại chăm chỉ không ngừng chào hàng. Không cần. Hà Châu trực tiếp cự tuyệt nói. Tiên sinh, thử một lần đi, ngươi sẽ yêu kiện thân cảm giác. Nghĩa thể người lần nữa mở miệng nói. Hà Châu quay đầu nhìn về phía nàng, nói từng chữ từng câu, ta nói, ta không cần, ta cảm thấy như bây giờ liền rất tốt. Tiên sinh, ngươi sẽ hối hận, ta nói là, chờ ngươi nhiễm bệnh ngày đó, nhất định sẽ nhớ đến ta hôm nay đề nghị, đến lúc đó khẳng định sẽ hối hận. Nghĩa thể người mặt không đổi sắc, nhưng ngữ khí có chút không quá kiên nhẫn. Nhưng Hà Châu giờ phút này càng không kiên nhẫn, hắn tới vì xem xét tình huống, nhìn xem nơi này là không sẽ xảy ra quái dị sự kiện. Nhưng mà người này lại hung hăng hướng hắn chào hàng kiện thân thể hội viên. Ta nói, ngươi có thể hay không để cho ta một người ở chỗ này yên tĩnh một hồi, có lẽ ta ở chỗ này nhìn lâu yêu kiện thân việc này, chính mình liền sẽ chiếu các ngươi đến xử lý thẻ. Hà Châu có chút không vui nói rằng, kia nghĩa thể người thấy hắn như thế biểu lộ, đành phải đứng lên nói, tốt à, tiên sinh, vậy ngươi liền hảo hảo ở chỗ này nhìn. Nghĩa thể người rời đi, mà Hà Châu thì cuối cùng tính còn có thể thở một ngụm. Mỗi lần đều như vậy, đi tới chỗ nào đều sẽ có thương gia chào hàng. Hà Châu đã chịu đủ những người này. Không nghĩ nhiều nữa, hắn đem lực chú ý thu hồi, tiếp tục quan sát động tĩnh xung quanh. Mà đúng lúc này, một tên tráng hán bỗng nhiên tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Hắc, hòa kế, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Hắc Sa Bang? Tráng hán kia vừa ngồi xuống liền ôm lại Hà Châu bà bay, trong miệng đại đại liệt liệt hỏi. Trong nháy mắt Hà Châu cũng cảm giác một cỗ gây mũi khí vị đem hắn vây quanh, nhường hắn kém chút không thở nổi. Không hứng thú, ta chính là cái dân đi làm, sẽ không thêm bạn nhóm ma quái. Hà Châu trong lòng tự nhủ chẳng lẽ những người này cũng không biết tuyển cái chính xác đối tượng đi lôi kéo sao? Như chính mình dạng này, làm sao lại gia nhập bang phái? Những người này nhãn lực thực sự quá kém, chắc hẳn phía sau bang phái khẳng định cũng rất rắc rối. Hà Châu trong lòng một hồi nhà rãnh. Tráng hán kia thấy Hà Châu cự tuyệt, liền đem bờ vai của hắn lại ôm sát một chút, nhường Hà Châu có chút bị đau. Sau đó mới lên tiếng, ngươi là người của công ty? Không phải. Hà Châu trả lời. Không phải người của công ty, vậy ngươi ở đâu đi làm? Tráng hán tiếp tục hỏi. Hà Châu cự tuyệt nói, ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi vấn đề này. Hoặc kế, có lẽ ngươi nên thật tốt nói chuyện với ta, biết sao? Tráng hán tay phải nắm Hà Châu bả vai, thoáng dùng sức. Hà Châu lập tức liền bị đau nói, buông ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tráng hán nghe vậy cười một tiếng, hướng ra phía ngoài nhìn một chút, hỏi, thế nào? Muốn hô cầm tới. Bên ngoài có một khung canh gác máy bay không người lái tại mọi thời tiết tuần tra, nếu như bên này xảy ra ẩu đả sự kiện hoặc là cái gì khác vi phạm phạm tội sự kiện, nó liền sẽ trước tiên đổi tới. Ta nói, ta đối với các ngươi bang phái không hứng thú. Hà Châu dãy rủa lấy đứng dậy, thoát ly Tráng hán khống chế. Đi. Không hứng thú liền không hứng thú, không cần thiết khiến cho như cái đàn bà như thế. Tráng hán trầm trọng nói. Hà Châu không muốn chấp nhận với hắn. Những này lăn lộn bang phái nát tử có thể không treo chọc liền không nên treo chọc. Tráng hán hướng hắn nhếch nhếch miệng, sau đó cất cao giọng nói, ta nói, nơi này có cái con gà con sáng lên đãng, nhưng đây không phải con gà con nên tới địa phương. Hắn âm thanh lượng rất lớn, vừa mới nói xong có không ít người hướng bên này xem ra. Nhưng đa số người khi nhìn rõ dung mạo của hắn về sau, liền lại cấp tốc quay đầu trở lại đi, hiển nhiên không đếm xỉa tới hắn. Còn lại mấy người thì đi về phía bên này. Mà lúc này, Hà Châu bỗng nhiên một cái thoáng nhìn vừa mới hướng hắn chào hàng nghĩa thể người. Kia nghĩa thể người đang làm bộ lơ đãng hướng hắn nhìn bên này. Hà Châu lập tức liền nghĩ đến, đây hết thể có lẽ là cái này nghĩa thể người giở trò quỷ. Xem ra nhà này phòng tập thể thao chỉ hoan nên tiêu tiền hộ khách, đối cái khác người một mực không chào đón. Nghĩ đến cái này, Hà Châu nhíu nhíu mày, sau đó liền quay người rời đi. Đã đối phương rõ ràng muốn tiến khách, vậy hắn cứng rắn phải ở lại chỗ này cũng bất quá là tự chuốc nhục nhã mà thôi. Hà Châu đi hướng ngoài cửa, nhưng là tráng hán kia lúc này lại không vui. Hắn đứng dậy một cái cất bước liền ngăn khuất Hà Châu con đường đi tới bên trên. Chớ nóng đội, hòa kế, không cần thiết đi vội vã. Tráng hán cười ha hả nói rằng. Ngươi muốn làm gì? Hà Châu trầm giọng hỏi. Không có gì, chính là muốn cùng ngươi qua hai chiêu, tỉ thí một chút. Tráng hán nói thẳng. Tỉ thí cái gì? Hà Châu ánh mắt vòng qua tráng hán thân thể hướng ra phía ngoài canh gác máy bay không người lái nhìn một chút. Kia máy bay không người lái giờ phút này đã chú ý tới bên này tình trạng, các mê gia cùng gia đa đều đối chuẩn bên này. Tráng hán theo Hà Châu ánh mắt vừa quay đầu, sau đó lại cấp tốc quay lại đến. Yên tâm, ta cùng cuộc tỉ thí của ngươi cấm tuyệt đối sẽ không quản, bởi vì ta chỉ là muốn cùng ngươi so một lần cử tạng. Tráng hán đã tính trước nói. Không hứng thú. Hà Châu lập tức cự tuyệt, nói xong cũng chuẩn bị vòng qua tráng hán đi ra ngoài. Tráng hán lần này không có lại ngăn cản, dù sao kia canh gác máy bay không người lái đã để mắt tới hắn. Bất quá, hắn trên miệng không chút nào chịu buông tha Hà Châu. Tráng hán tại Hà Châu sau lưng lớn tiếng nói, lần sau ta sẽ còn tìm ngươi, nhớ kỹ. Rất hiển nhiên, hắn sẽ không dễ dàng buông tha Hà Châu. Nghe nói như thế Hà Châu gọi thẳng không may. Hôm nay vận khí có chút chênh lệch, không hiểu thấu liền chọc như thế một cái nát người. Bất quá, coi như Hà Châu nghĩ như vậy thời điểm, hắn chợt thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. là hắn. Hà Châu trong lòng kinh hô. Hắn nhìn thấy đĩa CD bên trong bị tạc người chết kia nam tử tuấn Mỹ, giờ phút này đang trực tiếp hướng phòng tập thể thao bên này rời đi, cùng hắn đối lập mà đi. Rất nhanh hai người liền gặp thoáng qua. Hà Châu theo đối phương bộ pháp quay người, nhìn đối phương đi vào phòng tập thể thao. Kia nghĩa thể người thấy lại có một người xa lạ tiến đến, liền lập tức tiến lên chào hỏi, rõ ràng là chuẩn bị chào hàng. Mà tráng hán kia thì là đi đến nam tử tuấn Mỹ bên cạnh, giúp đỡ nghĩa thể người ngăn lại nó đường đi. Nam tử tuấn Mỹ bị ép dừng lại. Hà Châu lặng lặng nhìn xem một màn này. Ngay sau đó, trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, phát ra nguy hiểm tín hiệu. Không tốt. Hà Châu đột nhiên hướng ra ngoài bổ nhào về phía trước, bổ nhào vào phòng tập thể thao phía ngoài trên sàn nhà. Mà cùng lúc đó, trong phòng thể hình vang lên một tiếng vang thật lớn. Kia nam tử tuấn Mỹ đột ngột nguyên địa bạo tạc, đã kích cường liệt sóng đem hắn người bên cạnh đột nhiên thổi bay. Cái kia nghĩa thể người cùng cái kia trắng hán, tất cả đều bị cái này bạo tạc sóng xung kích cao cao căng lên, sau đó giống hai cái bao tải như thế rơi ầm ầm trên mặt đất. Trong phòng thể hình bừa bộn một mảnh, khắp nơi đều là vết máu. Phàm là bị liên lụy người đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương, kia nghĩa thể người cùng tráng hán càng là thụ thương không nhẹ. Chỉ có cách xa xôi mấy người tránh thoát một kiếp. Hà Châu tự nhiên là thí sự không có, dù sao hắn sớm bay nào đi ra bên ngoài, nằm rạp trên mặt đất. Bạo tạc căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Trực giác của ta là đúng, trực giác của ta là đúng. Hà Châu tự lẩm bẩm, ngữ khí gấp rút. Hắn không riêng chuẩn xác đánh giá ra sự tình địa điểm sẽ là nơi này phòng tập thể thao, hơn nữa còn tại nguy hiểm tiến đến một phút này, chuẩn xác tiến hành dự phán. Hà Châu không biết rõ tại sao mình lại có như thế chính xác trực giác. Tóm lại đây chính là sự thật. Hắn hiện tại chính là nắm giữ trực giác bén nhạy. Đều nằm xuống, không được núp đích. Canh gác máy bay không người lái ra lệnh. Nằm xuống không được núp đích, đây là mệnh lệnh. Canh gác máy bay không người lái lại lặp lại một lần. Lúc này người ở chỗ này đều kịp phản ứng, liền nhao nhao chiếu vào canh gác máy bay không người lái yêu cầu ôm đầu nằm xuống. Phải biết cái này máy bay không người lái thế nhưng là chuyên chở hỏa lực nặng, nếu như không nghe mệnh lệnh của nó có quyền đánh chết bất luận kẻ nào. Phòng tập thể thao chung quanh cấp tốc an tĩnh lại, mọi người đều nằm sấp dưới đất. Mà bộ kia canh gác máy bay không người lái thì cấp tốc bay vào trong phòng thể hình, xem xét bên trong tình huống. Ngay sau đó nó liền bắt đầu giao người. H953 hảo siêu cấp cao ốc 101 tầng lầu xảy ra bạo tạc sự kiện, mời đặc công phán quan lập tức đuổi tới. Máy móc điện tử ngân tại trong phòng thể hình quân quẩn, tất cả mọi người biết lần này chuyện chơi lớn rồi. Hà Châu trong lòng tự đủ chính mình hẳn là đi sớm một chút, hiện tại cũng chỉ có thể là thành thành thật thật ở chỗ này chờ đặc công phán quan tới. Đoán chừng bọn hắn những người này đều muốn bị đề ra nghi vấn một lần, làm xong ghi chép khả năng thoát thân. Ong ong ong, cũng không lâu lắm, bên ngoài liền chuyển đến một hồi oanh minh. Một chiếc cảnh dụng xe bay thẳng tới tầng lầu sân thượng chỗ lơ lửng. Ngay sau đó hai tên võ trang đầy đủ đặc công phán quan từ xe bay bên trên nhảy xuống, tiến vào cao ốc. Hai người nện bước chân nặng nề, rất nhanh liền đi vào phòng tập thể thao bên ngoài. Giờ phút này bên ngoài người vây xem đã vây quanh hai ba vòng, nhưng là tất cả đều không dám tới gần phòng tập thể thao. Dù sao ai cũng không muốn bày ra sự tình. Tất cả đứng lên, hai tay ôm đầu ngồi xổm bên này. Một tên đặc công phán quan hạ lệnh. Đám người nhao nhao từ dưới đất bò dậy, sau đó hai tay ôm đầu đi đến chỉ định vị trí, lần lượt ngồi xuống. Mấy cái kia người bị thương thì vẫn là nằm trên mặt đất nhẹ giọng kêu to. Bọn hắn lúc này cũng không khả năng chính mình lên. Người đi tiếp thu máy bay không người lái số liệu, ta đến để ra nghi vấn bọn hắn. Hai tên đặc công phán quan cấp tốc điểm tốt công. Một người đi máy bay không người lái kia tiếp nhận tình tiết vụ án số liệu, mà đổi thành một người thì đi đến ôm đầu ngồi xổm thân người trước. Thứ ngươi bắt đầu, đem tình huống lúc đó miêu tả một lần. Đặc công phán quan mũ giáp sáng lên một đạo hồng quang, một điểm sáng đánh vào trước người hắn nam tử trên trán. Cùng lúc đó, bả vai hắn chỗ dâng lên một cái máy móc trang bị, phía trên có camera đối với nam tử. Rất hiển nhiên nam tử nói tất cả lời nói, tất cả biểu lộ, tất cả chi tiết đều sẽ bị ghi chép lại, trở thành chứng cứ. Lúc ấy ta, nam tử kia bắt đầu miêu tả ngay lúc đó tình trạng. Cứ như vậy lần lượt đề ra nghi vấn đi qua, cũng không lâu lắm liền đến phiên Hà Châu. Hà Châu ngồi xổm trên mặt đất, đem đã sớm tổ chức tốt lý do thoái thác nói một lần. Đặc công phán quan từ đó tìm không ra nghi điểm gì, liền đi một bước đề ra nghi vấn tiếp theo người. Toàn bộ quá trình không sai biệt lắm hao phí 40 mấy phút. Làm tất cả mọi người bị đề ra nghi vấn về sau, Hà Châu tài có thể rời đi. Mặc dù quá trình có chút long đong, nhưng cũng may cuối cùng an nhiên không việc gì. Hà Châu kéo lấy mệt mỏi thân thể trở lại chỗ mình ở, so với thân thể mỏi mệt, tâm linh mỏi mệt mới là gian nan nhất. Hà Châu cảm giác mình bây giờ rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Liên tiếp xảy ra quái dị sự kiện, hắn cảm thấy mình khả năng chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi. Thế đạo này đến cùng là thế nào? Chẳng lẽ hết thảy đều là tà thần đang làm trò quỷ? Hà Châu mệt mỏi ngồi trước máy vi tính, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc đầu thời gian yên bình, từ khi lần kia trong nhà xuất hiện quái dị sự kiện sau liền hoàn toàn bị đánh bỡ. Hà Châu cảm giác chính mình đang bị một loại nào đó lực lượng thần bí từng bước một kéo vào vực sâu. Có lẽ không cần bao lâu hắn liền sẽ tận mắt thấy Diêm Vương hoặc là ma quỷ loại hình đồ vật. Đem còn lại một bản CD cũng xem hết ta. Hà Châu nhìn về phía trên bàn mặt khác một chương CD. Đằng sau mua hai tấm CD chỉ nhìn một chương, chính là kia nam tử tuấn mỹ chết thảm tấm kia. Còn lại một chương cũng không biết bên trong là cái gì nội dung. Nhưng là Hà Châu khả lấy khẳng định, tuyệt đối lại là người nào đó chết thảm hình tượng. Cũng không biết lần này sẽ là cái gì kiểu chết. Hà Châu đưa tay đi lấy CD. Nhưng là tay của hắn rỗi một nửa sau lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì lúc này hắn chợt nhớ tới một cái chuyện rất trọng yếu. Có phải hay không là bởi vì ta nhìn CD, mới đưa đến những người này chết thảm. Hà Châu đông nhiên nghĩ tới chỗ này. Lúc trước mỹ nữ kia, vừa mới cái kia nam tử tuấn mỹ đều là chết tại hắn xem hết CD về sau, cho nên trong lúc này sẽ có hay không có liên hệ. Nếu quả như thật là bởi vì hắn nhìn CD mới đưa đến hai người này chết thảm, kia Hà Châu cảm thấy mình có lẽ không nên lại nhìn còn lại tấm kia CD. Dù sao làm như vậy lại sẽ thêm một đầu người vô tội mệnh. Không đúng, chết hai người kia đều không giống như là trong hiện thực sẽ xuất hiện người, hẳn không phải là bởi vì ta nhìn CD dẫn đến bọn hắn chết thảm. Hà Châu lắc đầu. Chết mất hai người này cùng thế giới hiện thực không hợp nhau. Hoặc là nói, hai người này căn bản không giống như là thời đại này người. Bất luận là mặc, vẫn là cả người đều khí chất, hai người này đều giống như khoa học kỹ thuật thời đại trước đó cổ nhân. Điểm này Hà Châu vô cùng xác định. Nghĩ đến cái này, Hà Châu dừng lại tay lần nữa hướng phía trước với tới, đi sờ trên bản tấm kia CD. Chương 1740, tình thế thăng cấp chương 1740, tình thế thăng cấp đĩa CD cũng bị nhét vào ổ đĩa quang bên trong. Máy móc truyền lực tiếng vang lên, rất nhanh trên máy vi tính liền bắt đầu phát ra đĩa CD bên trong ghi chép hình tượng. Cùng phía trước hai lần như thế, ngay từ đầu ống kính cũng là kéo rất xa, cho người ta một cái chỉnh thể hình tượng. Sau đó ống kính lập tức bắt đầu rung ngắn. Mà theo ống kính không ngừng rung ngắn, trong hình tượng nhân vật không ngừng phóng đại. Hà Châu máy móc tựa như nhìn xem màn này. Hình ảnh như vậy hắn đã hết sức quen thuộc, đã khắc ở trong đầu. Hắn biết, mãi cho đến ống kính cho tới trong hình tượng nhân vật ngay mặt trước đó, cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn xảy ra. Cũng không biết lần này cái này xui xẻo trên thân người sẽ xảy ra như thế nào ngoài ý muốn. Hình tượng càng ngày càng gần. Hà Châu rốt cục có thể rõ ràng mà nhìn thấy trên tấm hình nhân vật ăn mặc. Đây là một cái nhìn qua người đã trung niên nam tử, mặc một bộ áo khoác cổ áo dựng thẳng lên, lộ ra cả người bóng lưng vô cùng bí ngạ. Trang phục như vậy ở thời đại này cũng không nhiều thấy, cho nên Hà Châu khả lấy lập tức xác định người này không phải thời đại này người, vẫn là đến từ khoa kỹ thế giới trước đó cổ đại. Hình tượng không ngừng phóng đại, cuối cùng tới nam tử trung niên đang phía sau thời điểm ngừng lại. Hiện tại toàn bộ màn hình máy tính đều bị nam tử nửa người trên tràn ngập, mà tiêu điểm thì tập trung ở đầu của nam tử bộ vị đưa. Đầu của nam tử bắt đầu chậm rãi quay tới, chuyển hướng Hà Châu. Hà Châu lập tức ngừng thở. Hắn biết, rất vui sướng bên ngoài liền sẽ xảy ra. Nam tử này sẽ lấy một loại không tưởng tượng được tiểu chết chết đi. Hà Châu thấy được nam tử bên mặt, ngay sau đó là ngay mặt. Mà khi ngay mặt toàn bộ hoàn chỉnh xuất hiện tại Hà Châu trước mắt sau, ngoài ý muốn lần nữa xảy ra. Chỉ thấy nam tử biểu lộ đống nhiên biến dữ tợn, phản phất tại tiếp nhận to lớn gì đau đớn đồng dạng. Hà Châu nhìn chằm chằm nam tử biểu lộ, toàn thân thần kinh kéo căng. Hắn muốn xem cho rõ nam tử đến cùng lá chết như thế nào. Lúc này, nam tử đống nhiên có chút mở miệng, dường như muốn gọi hô. Nhưng không biết tại sao, hắn căn bản là không có cách phát ra âm thanh. Hà Châu nhịn không được suy nghĩ vì sao lại dạng này. Người đàn ông này đã ngay tại tiếp nhận to lớn đau đớn, tại sao lại không cách nào phát ra la lên? Là bởi vì đau đớn quá lớn đau hắn nói không ra lời, còn là bởi vì người đàn ông này là người câm, hoặc là có cái gì lực lượng đang ngăn trở nam tử phát ra tiếng. Hà Châu không biết rõ đến cùng là cái gì nguyên nhân. Tóm lại người đàn ông này chính là biểu lộ dữ tợn, thừa nhận thống khổ nhưng là một câu đều nói không nên lời. Mà liền tại Hà Châu trong lúc suy tư, nam tử mắt phải bỗng nhiên xuất hiện dị dạng. Chỉ thấy một cái ngắn nhỏ màu đen xúc tu cực nhanh tại khóe mắt chợt lóe lên, xuất hiện tại hình tượng một sát na về sau, liền lại lùi về trong hốc mắt. Nhìn thấy bức tranh này sau, Hà Châu trong nháy mắt liền nghĩ đến, người đàn ông này thể nội dường như có đồ vật gì. Cái kia xúc tu có thể là một loại nào đó ký sinh vật ký sinh tại nam tử thể nội. Hà Châu nghĩ đến điểm này sau, trên màn ảnh máy vi tính lại có mới hình tượng xuất hiện. Chỉ thấy một cái xúc tu đống nhiên từ nam tử trong lỗ thai dò ra. Cái này xúc tu tựa như bạch tuộc chân như thế, dò ra lỗ thai sau liền không ngừng mà bật mèo, nhìn thấy người hai đến hoảng. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều xúc tu từ nam tử thất khiếu dò ra. Nam tử khuôn mặt đã hoàn toàn méo mó, nhìn thấy người sinh lòng kinh khủng. Vô số xúc tu điên cùng giãy giụa, dường như có đồ vật gì muốn từ nam tử thể nội chui ra ngoài. Rốt cục, nam tử mặt bị những này vặn bẹo xúc tu xé rách, cả khuôn mặt cũng bị mất hình dạng. Sau đó nam tử thân thể cũng bị thể nội ký sinh vật xé rách, vô số xúc tu từ thân thể của hắn từng cái bộ bị rút ra. Lần này Hà Châu xem như minh bạch nam tử vừa mới vì sao thống khổ nhưng là không cách nào phát ra tiếng. Bởi vì những này xúc tu đã phá hủy nam tử nội tạng, phá hủy nam tử phát ra tiếng khí quan. Mà bây giờ, những này xúc tu không riêng hủy đi nam tử ngũ tạng lục phủ, hơn nữa còn đem nó thân thể cũng xé rách. Chết. Hà Châu tự lẩm bẩm. Hai lần trước hắn nhìn thấy những hình ảnh này đều sẽ bản năng lui lại, nhưng là lần này hắn thì ngồi trên ghế cũng chưa hề đụng tới. Hắn dường như đã hơi choáng. Hình ảnh như vậy đã không cách nào câu lên hắn một ít cảm xúc. Giờ phút này Hà Châu chính tỉnh táo suy nghĩ giết chết người đàn ông này rốt cuộc là thứ gì. Có thể là một loại nào đó sinh vật, cũng có thể là một loại nào đó mô phỏng sinh vật máy móc. Quan từ bên ngoài nhìn vào nhìn không ra cái gì, nhưng Hà Châu cảm thấy tỷ lệ lớn là cái sau. Giết chết nam tử kia, có thể là cái nào đó súng ống đạn dược công ty nghiên cứu sinh vật cố máy giết người. Đương nhiên, những này đều không quan trọng. Hà Châu chỉ là một người bình thường, coi như làm rõ ràng bên trong chân tướng cũng làm không là cái gì. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, nam nhân này đến cùng sẽ chết ở đâu. Giống như, sẽ chết tại ta thường xuyên đi ngang qua sân bóng phụ cận. Hà Châu có loại trực giác mãnh liệt, nam tử trung niên này là đi xem cầu, sau đó liền chết tại trên sân bóng. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức cầm lấy áo khoác đứng dậy. Hắn cần phải đi xác nhận trong lòng suy đoán. Nếu như lần này như cũ ứng nghiệm, như vậy nói rõ trực giác của hắn vô cùng chuẩn, lần sau liền có thể coi đây là căn cứ. Quay người đi ra ngoài, Hà Châu cưỡi cao tốc dưới thang máy lâu. Lúc này phòng tập thể thao người chết sự kiện còn không có kết thúc, nhân viên cảnh vụ đang điều tra chuyện này. Trên TV cũng tại phát ra tương quan đột phát tin tức. Hà Châu đi ngang qua cửa ra vào lúc, phát hiện thật nhiều người đều đang nghị luận việc này. Dù sao chuyện này là phát sinh ở tòa này trong đại lâu, cách đại gia rất gần. Đi ra siêu cấp cao ốc, Hà Châu đánh lên rủ, một thân một mình hành tẩu tại nửa đêm nhai đạo bên trên. Mặc dù là nửa đêm, nhưng là nhai đạo bên trên như cũng phồn hoa, sống về đêm dường như vừa mới bắt đầu. Hà Châu nhất vừa đi vừa quan sát tình huống xung quanh, một đường tiến lên, rốt cục đi tới hắn mỗi ngày đi làm đều sẽ đi ngang qua sân bóng. Đương nhiên ngày bình thường là đón xe đi ngang qua nơi này, mà lần này thì là đi bộ trải qua. Cả hai cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Đón xe trải qua thời điểm, bởi vì là ngồi tại xe bay bên trong, có thể hoàn chỉnh xem tới toàn bộ sân bóng toàn bộ diện mạo, cũng chỉ cảm thấy đây là một tòa sân bóng, là thành thị bên trong loại nào đó mang tính tiêu chí kiến trúc, nơi nào đó cảnh điểm. Trừ cái đó ra liền cái gì cảm xúc cũng bị mất. Mà đi bộ trải qua thì có thể tự mình cảm nhận được tòa này sân bóng to lớn. Lớn như thế sân bóng bắt ngang tại đầu này nhai đạo một bên, liền phảng phất một tòa núi lớn như thế. Hà Châu nhất định phải ngước đầu nhìn lên mới có thể thấy rõ sân bóng một góc. Thu hồi ngưỡng mộ ánh mắt, Hà Châu nhấc chân tiến vào sân bóng bên trong. Sân bóng bên trong cùng phía ngoài nhai đạo như thế, mặc dù bóng đêm càng sâu, nhưng như cũng đèn đuốc sáng trưng. Hà Châu có thể ngầm trộm nghe tới bên trong truyền đến thanh âm. Một lát sau, hắn liền đứng ở sân bóng bên trong. Sân bóng rất lớn, người bên trong rất nhiều. Đây là một tòa hướng toàn thành dân chúng mở ra sân bóng, ai cũng có thể vào bên trong chơi bóng. Hà Châu ánh mắt chậm rãi đảo qua, đưa bóng trong tràng đại khái tình huống thu vào đáy mắt. Lúc này mọi người đánh bóng chơi bóng, quan chiến. Ai cũng không có ý thức được, nơi này chẳng mấy chốc sẽ trở thành tin tức tiêu điểm. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Hà Châu tại lục soát hình tượng trông được từng tới cái kia nam tử trung niên thân ảnh. Nhưng bất đắc dĩ sân bóng bên trên người rất nhiều, hắn rất khó tìm tới mục tiêu. Hoặc là chính là người bị hại này hiện tại còn chưa có xuất hiện ở chỗ này. Hà Châu dứt khoát tìm một chỗ ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Hắn cảm thấy chuyện hẳn là không thể nhanh như vậy xảy ra, cần một chút thời gian. Tựa như thứ nhất cái cuộc sự kiện là phát sinh ở quán cà phê phụ cận, nhưng là mãi cho đến hắn đuổi tới quán cà phê mới chính thức xảy ra chuyện. Trong lúc này cách không ít thời gian, mà thứ hai cái cuộc sự kiện là phát sinh ở hắn chỗ ở tầng lầu, hắn chạy tới tương đối nhanh, cho nên đợi rất lâu mới xảy ra chuyện. Nhưng là lần này, hắn đuổi tới tòa này sân bóng tốn hao trên lệnh thời gian không nhiều tại cả hai ở giữa, cũng không nhanh cũng không chậm, bởi vậy Hà Châu có lý do tin tưởng, hẳn là chỉ cần chờ khoảng một hồi chuyện liền sẽ xảy ra. Hà Châu lặng lặng chờ lấy. Sân bóng nơi nào đó, một tên mặc áo khoác nam tử trung niên đi đến một chỗ trên chỗ ngồi, chuẩn bị ngồi xuống. Nhưng là, hắn vừa định cong lưng, liền bỗng nhiên đứng ở nơi đó bất động. Nam tử biểu lộ dữ tợn, nhân thụ lấy đến từ thể nội to lớn thống khổ. Một bên người chú ý tới một màn này sau, có người nhịn không được nói rằng, tranh thủ thời gian ngồi xuống, cản trở tầm mắt của chúng ta. Đúng, nhanh ngồi xuống. Hai cái nam tử trẻ tuổi thúc giục nói. Nhưng một nữ tử thì là chú ý tới nam tử vẻ mặt thống khổ, liền lên tiếng nói, tiên sinh, ngươi thế nào? Nam tử trung niên không nói một lời, cũng chỉ là ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Nét mặt của hắn càng ngày càng vặn mẹo tới để cho người ta nhìn liền sinh lòng kinh khủng tình trạng. Một giây sau, một cái xúc tu đống nhiên từ hắn mắt phải khoe mắt rôi ra, nhanh chóng lún éo một cái sau liền lại lùi về trong hốc mắt. Rất nhiều người đều không có quan sát được chi tiết này, chỉ có cái kia lên tiếng hỏi thăm nam tử tình trạng nữ tử chú ý tới. Hắn, ánh mắt của hắn. Nữ tử hoảng sợ rời đi chính mình chỗ ngồi, một bên lui một bên hô. Những người khác giờ phút này đều không hiểu đấu. Vừa mới kia hai cái lên tiếng trách móc nam tử trung niên người trẻ tuổi, tuần tự mắng, hô cái gì hô, có thể hay không tranh thủ thời gian ngồi xuống. Lúc đầu chỉ có nam tử trung niên một nhiệm kỳ đứng đấy, hiện tại lại nhiều thêm một vị nữ tử. Lần này tầm mắt của bọn hắn bị càng cực kỳ chặt chẽ. Ở đây những người khác bên trong cũng có người sinh ra bất mãn, dù sao nam tử trung niên cùng nữ tử hành vi ảnh hưởng đến bọn hắn xem so tài. Bất quá, một giây sau, liền có không ít người cũng ngồi không yên. Cách nam tử trung niên tương đối gần người đều trơ mắt nhìn thấy, nam tử lỗ tai chỗ rội ra một đầu xúc tu, ở nơi đó điên cuồng dãy rủa. Ông trời của ta, cái quỷ gì? Người này chuyện gì xảy ra? Cháy mau, người này có vấn đề. Nhìn thấy xúc tu người đều ngồi không yên, nhao nhao đứng dậy rời xa nam tử trung niên. Mà theo bọn hắn đứng dậy rời đi, những người còn lại cũng đều ý thức được không thích hợp. Một người hai người ở đằng kia đứng đấy không chịu ngồi xuống, bọn hắn còn sẽ không cảm thấy có vấn đề, nhưng là hiện tại nhiều người như vậy đều rời đi chỗ ngồi của mình, giống như là chạy nạn như thế rời xa nam tử trung niên. Có thể thấy được chuyện khẳng định thật không đơn giản. Những người còn lại cơ hồ đều là không chút nghĩ ngợi rời đi chỗ ngồi, bản năng rời xa nam tử trung niên. Mà lúc này nam tử trung niên thể nội không ngừng có cái khác xúc tu dò ra, đầu của hắn cùng thân thể cũng đều tuần tự bị những này xúc tu xé mở, toàn bộ người sống sờ phân thành tây nhanh. Cứu mạng. A, chạy mau a. Trong lúc nhất thời nam tử trung niên chỗ một phiến khu vực bên trong tiếng thét chói tai không ngừng. Tất cả mọi người liều mạng mong muốn thoát đi nơi đây. Mà lần này bạo động, rất nhanh cũng đưa tới cả người ở ngoài xa chú ý chỉ là bọn hắn không có thấy rõ toàn bộ quá trình, cho nên căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra. Những người này như cũng ngồi tại chỗ ngồi của mình không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt đều nhìn về song biệt phát, ý đồ biết rõ ràng rốt cuộc xảy ra tình huống gì. Nam tử trung niên người chung quanh đều đang điên cuồng chạy trốn. Cái này không riêng gì bởi vì bọn hắn bị nam tử trung niên tử trạng hù đến, cũng bởi vì những cái kia xúc tu thoát ly nam tử trung niên thân thể sau, đang dọc theo mặt đất điên cuồng bỏ loạn. Từng cây xúc tu chủ động tìm kiếm mục tiêu, tập kích ở đây những người khác. Tình huống như vậy ai sẽ không sợ? Tất cả mọi người sợ vô cùng, chỉ muốn mau trốn. Đương nhiên, cách khá xa những người kia vẫn là không biết rõ tình trạng. Ở vào vị trí của bọn hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể nhìn thấy một đám người tại chạy trốn. Nhưng là lúc này thần kinh của bọn hắn cũng đều căng cứng. Dù sao nhiều người như vậy cùng một chỗ chạy trốn, khẳng định là đã xảy ra ghê gớm chuyện, điểm này không thể nghi ngờ. Tâm tình sợ hãi cấp tốc truyền nhiễm. Rốt cục, người ở ngoài xa cũng đều ngồi không yên, nhao nhao từ riêng phần mình trên chỗ ngồi đứng dậy. Bất kể nói thế nào, hiện tại rời đi trước chỗ thị phi này khẳng định là không sai. Bò bò giữ mình. Mà bọn hắn chỗ không thấy là, giờ phút này đã có một đầu xúc tu đuổi kịp một tên nam tử, dính tại trên đùi của hắn. Sau đó, có càng ngày càng nhiều người bị xúc tu đuổi kịp, bị xúc tu bám vào. Những người này rất nhanh liền nên đón số chết, bởi vì xúc tu đã thông qua miệng của bọn hắn tiến vào trong cơ thể của bọn họ. Những này xúc tu vừa tiến vào nhân thể, liền nhanh chóng mọc thêm, càng đổi càng nhiều. Số lượng đạt tới trình độ nhất định sau, lại phá thể mà ra, khiến cho những người này giống vừa bắt đầu nam tử trung niên bi thảm như vậy chết đi. Sân bóng rối loạn cấp tốc mở rộng. Hà Châu ngồi tại sân bóng một bên khác. Ngay từ đầu hắn không biết rõ tình trạng, nhưng khi tao loạn sau, hắn lập tức liền biết chắc là hắn nhìn thấy xuất hiện ở trong hiện thực đã xảy ra. Không chút do dự, Hà Châu lập tức liền đứng dậy rời đi. Hắn cũng không muốn giống phòng tập thể thao lần kia như thế, bởi vì đi chậm bị canh gác máy bay không người lái lưu lại, cuối cùng lại bị đặc công phán quan để ra nghi vấn. Hà Châu phi trốn mau cách sân bóng. Cũng may hắn hướng sân bóng bên ngoài chạy thời điểm, người đứng bên cạnh hắn vẫn không rõ tình trạng, chính ở chỗ này đưa cổ xem kịch. Cho nên Hà Châu đi vô cùng thuận lợi. Thông hướng sân bóng bên ngoài đường thông suốt, mai cho đến sân bóng phía ngoài nhai đạo bên trên, Hà Châu đều không có đụng phải bất kỳ trở ngại nào. Rời đi sân bóng sau, hắn liền ngựa không dừng vó trở về chỗ mình ở tiếp xuống trong tin tức khẳng định sẽ thông báo sự kiện lần này, cho nên hắn chuẩn bị đi trên TV xác nhận chính mình suy đoán. Siêu cấp trong cao ốc. Hà Châu lấy tốc độ nhanh nhất trở lại siêu cấp cao ốc, trở về gian phòng của mình. Đợi đến trong phòng sau khi ngồi xuống, hắn lại vội vàng mở TV, lục soát kênh tin tức. Quả nhiên, khi hắn tìm tới kênh tin tức lúc, kênh bên trên đã tại phát ra thứ nhất cùng sân bóng có liên quan đột phát tin tức. Trên tấm hình là một bức chụp xuống máy bay không người lái hình tượng. Chỉ thấy cầu người trong sân hoảng hốt chạy vừa chạy trốn, mà ống kính vị trí trung tâm chỗ thì có rất nhiều vụn vặt thi thể đổ vào xem thi đấu khu. Hà Châu nhìn kỹ, phát hiện những người này tử trạng tất cả đều cùng cái kia nam tử trung niên như thế. Chết rất nhiều người, so phòng tập thể thao bạo tạc người chết hơn rất nhiều. Hà Châu chau mày. Phòng tập thể thao bạo tạc bên trong, người chết cũng chỉ có nghĩa thể người cùng tráng hán chờ giải rác 3 năm người. Nhưng sự kiện lần này bên trong, chỉ là tin tức trên tấm hình xuất hiện thi thể, liền ít ra đã có 5-60 cố, cụ thể người chết số lượng còn không biết. Hà Châu thầm nghĩ trong lòng, sự kiện lần này lại thăng cấp. Chương 1741, máy móc chụp chặt chương 1741, máy móc chụp chặt đem TV đóng lại, Hà Châu bắt đầu suy nghĩ sâu xa đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra. Những người này đến cùng là bị ai giết chết, cùng những cái kia đĩa CD lại có liên hệ gì, cùng hắn trong này ở giữa đến cùng đóng vai cái gì nhân vật. Ta xem xong đĩa CD bên trong hình ảnh sau lập tức liền sẽ xảy ra người chết sự kiện, từ góc độ này tới nói, ta cùng chuyện ở giữa có liên quan, nhưng ta kỳ thật cái gì cũng không làm. Người khác bán cho ta đĩa CD, ta vẹn vẹn nhét vào trong máy vi tính nhìn một chút. Làm trong cả quá trình, Hà Châu cái gì cũng không làm. Nhưng này một số người đúng là tại hắn xem hết đĩa CD bên trong hình ảnh sau mới chết. Chẳng lẽ nói, những hình ảnh kia kỳ thật không phải khắc lục tại đĩa CD bên trong, mà là tại hắn nhét vào đĩa CD một phút này, mới đột ngột xuất hiện tại hắn trên màn ảnh máy vi tính. Lại hoặc là, một mực có người đang giám thị hắn. Khi thấy hắn đem ánh sáng bàn nhét vào máy tính, liền lập tức đi chế tạo giết người sự kiện. Hà Châu cố gắng suy tư, ý đồ làm rõ ràng người chết sự kiện cùng mình hành vi ở giữa liên hệ. Nhưng bất đắc dĩ trong tay nắm giữ tin tức thực sự quá ít, mà hắn suy nghĩ nát óc cũng tìm không ra trong đó bất kỳ liên quan. Hết thảy đều quá mức khó bề phân biệt. Hà Châu vốn còn muốn thông qua những này đĩa CD làm rõ ràng chính mình chỗ tao ngộ sự kiện quỷ dị. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, tình huống bây giờ ngược lại biến càng thêm phức tạp. Lúc đầu chỉ là bởi vì một chén nước không hiểu thấu giảm bớt, nhường hắn mê hoặc, mà bây giờ hành vi của hắn thế mà có thể ảnh hưởng người chết sự kiện. Ta cái gì cũng không làm, khẳng định không phải ta làm, là có người cố ý hại ta. Có khả năng chính là kia cái gọi là tà thần. Hà Châu biết mình là người thế nào. Chính mình mặc dù có chút lạnh lùng, tương đối tự tư, nhưng là cho tới nay không có ý muốn hại người, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đi giết người. Huống chi, hắn cũng không tất yếu đi giết người. Hoặc là coi như muốn giết cũng là giết cực các người, mà không phải lạm sát kẻ vô tội. Cho nên, bất kể nói thế nào, hắn đều không có bất kỳ cái gì chủ quan ý nguyện đi làm sảng làm bậy. Những cái kia người sở dĩ sẽ chết, khẳng định là bởi vì một loại nào đó lực lượng thần bí. Thì như lão mạch nhiều lần nâng lên tà thần. Còn có, ta vì cái gì có thể sớm lòng có cảm giác, chuẩn xác phán đoán nơi khởi nguồn. Đây cũng là cái cự đại câu đố, cái này ba lần sự kiện bên trong, chỉ có lần thứ nhất Hà Châu cái gì cảm ứng đều không có, đằng sau hai lần hắn đều sớm đánh giá ra chính xác nơi khởi nguồn. Cũng có thể là ta đi nơi nào về sau, kia lực lượng thần bí mới cố ý đem người giết chết ở đằng kia địa phương. Hà Châu nhíu mày, khả năng thực sự quá nhiều, hắn trong nháy mắt liền lại nghĩ tới một cái khác khả năng. Không đúng, ta sớm biết địa phương, sau đó mới trôi qua. Hà Châu cảm giác càng nghĩ càng thấy đến chuyện khó bề phân biệt. Lúc đầu chuyện này liền cực kỳ phức tạp, tìm không đến bất luận cái gì đầu mối, hiện tại suy đoán lung tung sau một lúc, manh mối càng ngày càng nhiều, càng để cho người ta không làm rõ ràng được tình trạng. Liền giống với một đoàn bị cuốn ở cùng nhau lộn xộn tuyến đoàn, nhìn xem liền phức tạp, nhưng nếu như ý đồ đi đem nó chỉnh ngay ngắn, liền sẽ biến phức tạp hơn. Hà Châu hiện tại đối mặt chính là như thế một cái tình trạng. Có lẽ, ta nên lại đi tìm xem kia lão mạch. Hà Châu lại nghĩ tới lão mạch, là người này bán cho hắn đĩa CD, đồng thời cũng là người này nói cho hắn biết có quan hệ tà thần sự tình. Hà Châu có thể xác định, người này biết được chuyện khẳng định không chỉ tà thần đơn giản như vậy, rất có tất yếu đi tìm hắn hỏi một chút. Nghĩ đến cái này, Hà Châu mệnh lệnh trí năng trợ thủ đem màn cửa mở ra, nhìn một chút ngoài cửa sổ tình huống. Giờ phút này bầu trời bên ngoài đã tảng sáng. Trong bất chi bất giác, hắn thế mà ngồi ở trên sofa trầm tư khoảng chừng 5 tiếng. Từ nửa đêm một mực suy tư tới rạng sáng 5 giờ. Hôm nay còn muốn đi làm, thật sự là làm người đau đầu. Hà Châu đứng dậy từ trong hòm thuốc lấy ra một cái bình thuốc, vặn ra nắp bình đổ ra bên trong màu nâu dược hoàn. Thanh thần linh, đây là một loại cưỡng ép giúp người tiêu mất mệnh mỏi dược vật. Bình thường Hà Châu rất ít ăn loại thuốc này, bởi vì tác dụng phụ tương đối lớn, nhưng hôm nay không thể không ăn. Nếu là không ăn, hôm nay công tác tất nhiên không làm được. Uống một chén nước đem dược hoàn nuốt vào sau, Hà Châu cấp tốc tắm rửa một cái, hoàn toàn cọ rửa rơi trên người ô uế, cũng thuận tiện điều chỉnh một chút tâm tình. Làm xong đây hết thảy, hắn mới quay người đi ra ngoài, đi đến đi làm đường. Tầng lầu phía đông có một tòa nhẹ quý đứng, Hà Châu mỗi ngày đều đúng giờ ngồi nhẹ quý đi làm việc địa điểm. Hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà khi hắn đuổi tới nhẹ quý đứng thời điểm, chờ xe người đều đang nghị luận tối hôm qua chuyện phát sinh. Có ít người đang nghị luận phòng tập thể thao bạo tạc sự kiện, dù sao chuyện này liền phát sinh ở tầng lầu này, liền tại bọn hắn phụ cận. Nhưng đa số người đều đang nghị luận sân bóng chuyện phát sinh. Muốn ta nói, những cái kia xúc tu khẳng định là súng ống đạn dược công ty nghiên cứu ra được đồ chơi, bọn hắn tại bắt chúng ta làm vật thí nghiệm. Súng ống đạn dược công ty việc gác bất tận, chỉ có bọn hắn làm được ra loại sự tình này. Vật kia thật là khủng bố, ta muốn nói là, nếu để cho ta lựa chọn một loại tiểu chết, vậy ta tình nguyện từ nơi này nhảy xuống, cũng không cần bị vật kia mở ngược một bụng. Một đêm cảnh sát đều không đưa ra điều tra kết quả, ta thật lo lắng bọn hắn đem vật kia đặt vào tiểu khu chúng ta bên trong. Đúng vậy à, súng ống đạn dược người của công ty muốn làm gì thì làm, chuyện như vậy bọn hắn tuyệt đối làm được. Hà Châu nghe người chung quanh tiếng nghị luận. Đa số người lo lắng nhất vẫn là an nguy của mình, đối những người chết kia thờ ơ chủ yếu vẫn là bởi vì những cái kia giết người xúc tu vô cùng bất nhập, nếu như bị người đưa lên tới cái tiểu khu này, vậy tuyệt đối cực kỳ bi thảm. Điểm này không thể nghi ngờ. Hơn nữa, người của công ty vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, tuyệt đối làm được ra chuyện như vậy. Bọn hắn vì nghiệm chứng loại này hoàn toàn mới vũ khí sinh vật hữu hiệu tính, tuyệt đối không tiếc giết chết một nhóm người. Đến lúc đó coi như cảnh sát biết, cũng chỉ biết buông xuôi bỏ mặc, không có biện pháp nào. Lúc này, nơi xa truyền đến nhẹ quỹ xe điện vận hành thanh âm, đám người nghị luận lúc này mới xem như dừng lại. Xe điện chậm rãi cận chiến, sau khi cửa xe mở ra, dựa theo lệ cũ trước sau đó bên trên. Cái điểm này dậy sớm đi làm cơ bản đều là người trẻ tuổi, cho nên trong xe không khí tương đối có chí hướng. Một đám người tiến vào xe điện sau, tiếp tục nghị luận vừa mới chủ đề. Không riêng gì bọn hắn, xe điện bên trong hành khách vốn là đang đàm luận những sự tình này. Theo lý mà nói đại gia cưỡi xe điện đều là các chú ý các, không dành cùng người giao lưu, đều sống ở trong thế giới của mình. Nhưng chuyện xảy ra tối hôm qua thực sự vượt qua đại gia tưởng tượng, cũng thật sâu động đến đại gia nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi. Tuyệt đối không có người muốn lấy chết như vậy pháp chết đi. Giờ này phút này, đại khái chỉ có Hà Châu một người đối đại gia lời đàm luận để không có chút nào hứng thú. Dù sao, bọn hắn trong miệng chỗ đàm luận hữu hiệu tin tức quá ít, không có cách nào gây nên Hà Châu chú ý. Hà Châu bản nhân chính là trận kia sự kiện kinh nghiệm bản thân người, thậm chí có thể là kẻ đầu tiên. Đầu lâu buông xuống, Hà Châu thân thể đi theo xe điện vận hành nhẹ nhàng lắc lư. Sau 15 phút, cửa xe mở ra, Hà Châu đi theo đám người cùng một chỗ xuống xe. Nơi này chính là hắn chỗ làm việc, một tòa hữu cơ nông trường. Đầu năm nay có thể kịp giờ ăn hữu cơ đồ ăn người không phú thì quý, tuyệt đại bộ phận người đều chỉ có thể ăn thức ăn tổng hợp. Đương nhiên, nhất định phải nói cảm giác lời nói, kỳ thực hiện tại thức ăn tổng hợp cũng không kém. Nhưng kẻ có tiền chú trọng phẩm chất cuộc sống, cũng cần ganh đua so sánh, cho nên hữu cơ đồ ăn thị trường quy mô không coi là nhỏ. Hà Châu là tòa này hữu cơ nông trường tầng dưới chốt công nhân, công việc hàng ngày chính là chăm sóc trong nông trại các loại thu hoạch sinh trưởng. Cùng thời đại trước khác biệt, hiện ở thời đại này công nhân nông nghiệp không cần trong đất tự thân đi làm, chỉ cần động tay điểm mấy cái nút, liền sẽ có các loại trí năng công cụ đem chuyện xử lý tốt. Hà Châu nói là nông trường công nhân nông nghiệp, nhưng trên thực tế công tác cùng loại với thời đại trước kỹ sư. Cho nên nói, công tác của hắn coi như không tệ, nhường rất nhiều người cực kỳ hâm mộ. Cũng chính bởi vì dạng này, Hà Châu mới không muốn bứt bỏ phần công tác này, không muốn đụng tới bất kỳ hỏng bét sự tình. Hắn chỉ muốn mỗi ngày đi làm tan tầm, cầm lấy không coi là nhiều nhưng cũng không tính thiếu tiền lương, qua cuộc sống của mình. Đi làm có thể tranh thủ thời gian mò chút cá, tan tầm có chính mình giải trí thời gian, cái này đủ. Cuộc sống như vậy đã siêu việt trên đời đa số người. Hà Châu rất hài lòng, không muốn thay đổi. Nhưng mà hỏng bét chính là, nhiều khi lão thiên chính là như thế thao đàn. Hà Châu mong muốn an ổn, mong muốn bình tĩnh, nhưng là sinh hoạt không cho hắn an ổn, không cho hắn bình tĩnh. Giờ phút này Hà Châu trong đầu y nguyên còn tại muốn ngày hôm qua những cái kia người chết sự kiện. Hắn căn bản không bỏ rơi được trong đầu ý nghĩ, bản năng liền muốn đi làm rõ ràng những này người chết sự kiện đến cùng chuyện gì xảy ra. Dù sao, những sự tình này cùng hắn trực tiếp tương quan. Hà Châu, ta nói, ngươi hôm nay tình trạng nhìn qua dường như không tốt lắm, ban đêm có muốn cùng đi hay không hương thơm tiên đường chơi bừa? Hà Châu một tên đồng sự đụng lên tới nói. Người này danh tự rất dài, Hà Châu ngày bình thường đều gọi hắn Kiệt Khắc. Ta không sao, chỉ là tối hôm qua ngủ muộn một chút, đa tạ ngươi, Kiệt Khắc. Hà Châu nói cảm ơn. Tốt à, nếu như có cái gì không đúng kỉnh, ngươi nhất định không muốn cất giấu không nói, đến lúc đó hỏng lao bản chuyện, ngươi ta đều muốn chịu không nổi. Kiệt Khắc vỗ vỗ Hà Châu bả vai nói. Yên tâm, ta hiện tại rất tốt. Hà Châu dùng ngữ khí rất chắc chắn nói rằng, vậy được. Kiệt Khắc không nói thêm lời, đi làm việc chính mình sự tình. Bọn hắn hôm nay lượng công việc hơi nhiều, Kiệt Khắc sợ Hà Châu trạng thái không thật xấu sự tình, dẫn đến hắn đi theo bị liên lụy. Bởi vì hắn cùng Hà Châu như thế, rất chân quý phần này coi như không tệ công tác. Nhưng Hà Châu hôm nay lúc đến ăn thanh thần linh, trạng thái tinh thần sung mãn, khẳng định không đến mức đem chuyện làm hư. Kiệt Khắc sở dĩ cảm thấy Hà Châu nhìn qua không thích hợp, tất cả đều là bởi vì Hà Châu không cách nào đem trong đầu ý nghĩ dứt bỏ. Hắn luôn luôn nhịn không được suy nghĩ chuyện ngày hôm qua. Bởi vì dạng này, hắn mới ngẫu nhiên xuất thần. Nhà ấm bên trong, tiếng động cơ gầm rú vang lên, một cái to lớn cánh tay máy từ liệu trong rãnh cầm ra phân bón, cất vào một mực to lớn hình thang đấu bên trong. Ngay sau đó, kia hình thang đấu bắt đầu chấn động, phân bón theo bên trong lô khảm trượt, trượt vào truyền bá liệu cơ cabin. Hà Châu một bên nhìn chằm chằm cánh tay máy cùng truyền bá liệu cơ tình huống công tác, một bên nhìn trước mắt toàn bộ hơi thở bảng. Các hạng số liệu tất cả bình thường, hôm nay công tác vô cùng thuận lợi. Sau đó hắn liền điểm một cái vận hành cái nút. Trong nháy mắt truyền bá liệu cơ khởi động, dọc theo đạo quỹ chậm rãi sẽ qua, đem phân bón tinh chuẩn giải vào mỗi một gốc thu hoạch gốc rễ vị trí. Hà Châu thấy tình huống tất cả bình thường, liền tiện tay nắm qua bên cạnh bàn cà phê, một bên miệng nhỏ uống vào, một bên xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh giám thị lấy tất cả. Bọn hắn những nhân viên này kỳ thật chỉ đưa đến một cái phụ trợ cùng dám nhìn tác dụng. Nếu như phía ngoài trí năng máy móc xảy ra vấn đề, mới có bọn hắn đất dụng võ. Nếu không cũng chỉ là ngồi ở văn phòng an an cái nút, đuổi hạ thời gian. Nếu không phải hôm nay công tác tương đối nhiều, Hà Châu này sẽ khẳng định đã mở ra mang theo người hình chiếu 3D nghi, tùy tiện tìm một chút có thể nhìn đồ vật chậm chậm tiêu khiển. Hà Châu, Hà Châu. Đang lúc Hà Châu miệng nhỏ uống vào cà phê lúc, Kiệt Khắc đông nhiên ở đằng kia lớn tiếng gầm hét lên. Hà Châu trong lòng nghi hoặc, không biết do Kiệt Khắc vì cái gì hô lớn tiếng như vậy. Đã xảy ra chuyện gì, Kiệt Khắc? Chính ngươi nhìn xem bên ngoài. Ô hát mi gốt, ngươi thế nào đem Diệp Phỉ rơi tại thiên tinh quả bên trên? Kiệt Khắc chỉ vào rơi ngoài cửa sổ, lớn tiếng nói. Hà Châu đội vàng ra bên ngoài xem xét. Quả nhiên cùng Kiệt Khắc nói như thế, truyền bá liệu cơ ngay tại gieo rắc căn bản không phải hắn coi là phân đất, mà là Diệp Phỉ. Lần này thật đem chuyện làm hư. Hà Châu đội vàng bọn tới trước đài điều khiển, đè xuống đình chỉ cái nút. Lần này tốt, lần này xong đời, chúng ta đều xong, ngươi biết không? Kiệt Khắc tức giận đối Hà Châu gầm thét lên. Hắn vừa mới đã cảm thấy Hà Châu có vấn đề, mới lên trước hỏi thăm một phen. Hà Châu còn nói chính mình rất tốt. Kết quả hiện tại thế nào? Hiện tại hết thảy đều làm hư. Kiệt Khắc lúc này dường như đã thấy người lãnh đạo trực tiếp tiếng gầm gừ tức giận. Không đúng, ta vừa mới minh minh gieo rắc chính là phân đất, làm sao lại? Hà Châu nhanh chóng tại bảng điều khiển bên trên thao tác một phen, nghiệm chứng chính mình vừa mới quá trình đến cùng có sai hay không. Rất nhanh hắn liền phát hiện, hắn căn bản cũng không có lầm, hắn gieo rắc chính là phân đất, không phải Diệp Phỉ. Kiệt Khắc, chính ngươi sang đây xem, cái này không phải lỗi của ta, là cái này máy móc xảy ra vấn đề. Hà Châu hướng Kiệt Khắc hô. Kiệt Khắc bước nhanh đi đến đài điều khiển bên cạnh. Chính ngươi nhìn, ta quá trình toàn cũng không có vấn đề gì, phía trên biểu hiện cũng là phân đất, mà không phải Diệp Phỉ. Hà Châu chỉ vào đài điều khiển bên trên toàn bộ hơi thở hình ảnh, đối Kiệt Khắc nói rằng. Kiệt Khắc lần này mê mẩn, bởi vì hắn quả thật thấy được phân bón danh tự, xác thực không sai. Cầm lấy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kiệt Khắc phẫn nộ cảm xúc trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là kinh ngạc. Khó có thể tin, thao tác quá trình tất cả đều là đúng, nhưng kết quả lại xảy ra vấn đề. Chuyện như vậy trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua. Cũng chính bởi vì chưa từng xảy ra chuyện như vậy, Kiệt Khắc mới có thể trước tiên tưởng rằng Hà Châu vấn đề. Khẳng định là những này tiểu năng trí tuệ máy móc xảy ra vấn đề, có thể là chương trình mã hóa phạm sai lầm, hoặc là có bug, nếu không phải là phần cứng hư hại. Hà Châu luôn miệng nói, hắn không muốn vứt bỏ phần công tác này, tự nhiên muốn vì chính mình quên. Huống chi, đúng là máy móc xảy ra vấn đề, mà không phải hắn đã làm sai điều gì. Chỉ là hắn thân làm một người nhân viên bình thường, không hiểu máy móc tầng dưới chốt nguyên lý, làm không rõ ràng đến cùng chỗ đó có vấn đề mà thôi. Hà Châu, chúng ta mau đem chuyện này báo lên, bằng không chúng ta tuyệt đối chơi xong. Kiệt Khắc kịp phản ứng sau, ngữ khí gấp rút nói rằng, đúng. Hà Châu trọng trọng gật đầu, mau đem vấn đề này báo lên, để bọn hắn phái người tới kiểm tra một chút máy móc. Lúc này chỉ có mau để cho người tới kiểm tra một chút máy móc, hắn cùng Kiệt Khắc khả năng thoát khỏi hiểm nghi. Nếu không không nói trước ném không ném công tác, ít ra tháng này tiền lương đến cắt xén không ít. Hà Châu cũng không hy vọng nhìn thấy kết quả như vậy.